Chương 2211, nguy cơ sớm tối. Chương 2211, nguy cơ sớm tối. Nghe phía bên ngoài thanh âm, Dục lập tức xông ra khoang tàu. "Đừng, bằng hữu của ta." Cạ Dồn thì thào nói câu, trong lòng có vẻ bất nhẫn. Nhưng không có cách, Dục làm chuyện này là đem hắn mình ép lên tuyệt lộ, không ai cứu được hắn. Cạ Dồn thở dài một cái, sau đó cũng cùng đi theo ra khoang tàu. Khi hai người tới ngoài khoang thuyền mặt thời điểm, liền thấy xoáy răng cá mập cùng U Linh đám hải tặc đã chém giết lại với nhau. Mỗi tàu chiến hạm bên trên đều triển khai hỗn chiến, tất cả hải tặc đều cầm đao, kiếm, câu, xiên cùng vũ khí lạnh ngay tại cái chiến. Tiếng gào thét, tiếng hò hét, tiếng kêu thảm thiết nối thành một mảnh, vang vọng toàn bộ hải vực trên không. Vong tàu bên trên đổ xuống từng cỗ toàn thân nhuốm máu thi thể, còn có từng cỗ thi thể như là dưới như sủi cảo rơi tiến vào trong biển, đem một vùng biển này đều nhiễm phải đỏ tươi. Mùi máu tươi tràn ngập, đem dưới biển sâu cá mập đều cho dẫn đi qua. Những cái kia dưới biển sâu manh thú điên cuồng cắn xé những thi thể này, mười điểm thảm liệt. A a a, cứu mạng a, ta không muốn chết, ta không muốn chết a. Một chút chỉ là bị thương, còn chưa chết vong hải tặc lớn tiếng cầu cứu, thế nhưng là bọn hắn rất nhanh liền bị cá mập cho xé thành mảnh nhỏ. Nhìn xem từng cảnh tượng ấy thê thảm hình tượng, Dục hai mắt đỏ lên, quay đầu hung hăng tiếp cận Cạ Dồn, tức giận giống nói, Cạ Dồn, con mẹ nó ngươi tính toán ta. Cạ Dồn nhìn thấy từng màn, trong lòng cũng rất khó chịu. Dù sao thực lực của hai bên đều không khác mấy, chí ít có một nửa người chết là hắn xoáy răng cá mập người. Cạ Dồn hít sâu một hơi, lớn tiếng nói, Dục, đầu hàng đi, không muốn lại làm ngoan cường chống cự. Ngươi đã trốn không thoát. Hỗn đản, con mẹ nó chứ hôm nay cho dù chết cũng phải kéo ngươi theo đệm lưng. Dục hét lớn một tiếng, sau đó hướng về phía các tiểu đệ hô nói, các minh đệ, cùng xoáy răng cá mập đám này hỗn đản nhóm liều, chỉ cần xử lý bọn hắn, mau chóng rời đi cái này bên trong, có lẽ chúng ta còn có một chút hy vọng sống. Giết a, giết xoáy răng cá mập đám này hỗn đản. Nghe tới Dục lời nói, U Linh những hải tặc này nhóm như là như điên cuồng, càng thêm ra sức chém giết. Cạ Dồn, ngươi không còn là bằng hữu của ta, để mạng lại đi. Dục trực tiếp cầm lấy ngân sắc cự phủ, hướng phía Cạ Dồn chém vào quá khứ. Hừ, muốn mạng của ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Cạ Dồn cũng không phải ăn chay, hắn đem cái tàu vừa thu lại, trực tiếp đem bên hông đại đao rút ra, nên tiếp Dục công kích. Ken, hai thanh lưới dao chạm vào nhau cùng một chỗ, lập tức buộc phát ra một tiếng thanh thúy nổ vang, đốm lửa bắn tứ tung. Bởi vì thực lực của hai người không kém bao nhiêu, cho nên lần thứ nhất giao thủ, đánh cái chia 5 năm, cho nên hai người đều bị đẩy lui mấy bước. Đoàn trưởng, chúng ta tới giúp ngươi. Lúc này, mấy cái U Linh hải tặc chạy tới, hướng Dục hô một tiếng. Rất tốt. Dục nhe răng cười một tiếng, nói, để chúng ta cùng một chỗ liên thủ, giết cả Dồn. Vâng. Mấy hải tặc gật đầu một cái, gào thét, hướng phía cả Dồn trùng sát đi qua. Cả Dồn cao mày, bởi vì chính mình lần này mang ra người cũng không nhiều, tại nhân số bên trên cùng U Linh kém chí ít hơn 100 người. Cho nên, hiện tại dưới tay mình người đều mệt mỏi ứng phó U Linh người, cũng không có dư thừa người đến giúp đỡ chính mình. Nếu như cứ theo đà này, cuối cùng phía bên mình khẳng định sẽ bị phá tan. Bất quá, vừa nghĩ tới Vương cùng ổn tấn đoàn trưởng bọn hắn chính hướng phía bên này chạy đến, Cạ Dồn trong lòng cũng tràn ngập hy vọng. Chỉ cần đang trì hoãn gần 10 phút, Vương cùng ổn tấn đoàn trưởng bọn hắn liền có thể đuổi tới. Nghĩ đến cái này bên trong, Cạ Dồn trực tiếp giơ lên trong tay đại đao, tiếng nổ nói, các huynh đệ, đều xốc lại tinh thần cho ta đến, cùng đám này châm ngòi ly gián âm hiểm tiểu nhân liệu. Hiện tại, ta Vương, ổn tấn đoàn trưởng cùng man hoang lãnh chúa bọn hắn đang theo lấy bên này chạy đến, chúng ta chỉ cần chống đỡ thêm một hồi liền có thể. Vâng, đoàn trưởng. Giết a, giết bọn này tiểu nhân. Nghe tới Cạ Dồn lời nói, xoáy răng cá mập đám hải tặc cũng từng cái lên tinh thần, càng thêm ra sức địa chém giết. Thế nhưng là, bởi vì nhân số bên trên kém cách khá lớn, trên cơ bản đều là một cái xoáy răng cá mập hải tặc liền muốn đồng thời đối mặt 2-3 cái U Linh hải tặc. Một chút sức chiến đấu không sai đám hải tặc còn có thể miễn cưỡng chống lại, thậm chí hoàn thành phản sát, thế nhưng là, một chút sức chiến đấu yếu kém hải tặc thì là chết tại loạn đao phía dưới, thậm chí bị đạp tiến vào hải lý, trực tiếp bị cá mập cắn xé mà chết. Nhưng mà, đúng lúc này, mấy cái U Linh hải tặc đã cơ trong tay đại đao hướng phía Cạ Dồn bổ xuống. Ba ba ba. Hàn mang lấp lóe, mang theo lăng lệ vô cùng hung hãn sát khí, thế tất yếu đem Cạ Dồn cho chém thành muôn mảnh. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn giết ta, không có cửa đâu. Cạ Dồn hừ lạnh một tiếng, giơ tay lên bên trong đại đao hướng phía trên chặn lại. Ken ken ken. Từng đợt thanh âm thanh thúy nổ vang. Cút ngay cho ta. Cạ Dồn hét lớn một tiếng, hai tay đột nhiên phát lực, trực tiếp đem cái này 4-5 cái U Linh hải tặc cho đẩy lui ra ngoài. Lập tức, Cạ Dồn hai chân bỗng nhiên hướng bong tàu bên trên đạp một cái, thân thể nhảy lên, trực tiếp huy động trong tay đại đao, hướng phía một hải tặc bổ tới. Cái này bị đẩy lui hải tặc căn bản không kịp phản ứng tới, đợi đến hắn muốn ngăn cản thời điểm, Cạ Dồn đại đao đã rơi xuống. Phốc phốc một tiếng, lực lớn vô cùng một đao trực tiếp đem cái này hải tặc cho chém thành hai nửa. Ngay tại Cạ Dồn xử lý một hải tặc lúc, đột nhiên cảm giác bên cạnh truyền đến một cỗ sát ý lạnh như băng. Cạ Dồn vô ý thức hướng bên cạnh lóe lên, chỉ thấy hay là chậm nửa nhịp, một thanh ngân sắc cự phủ đã rơi xuống. Suy một đạo xé rách tiếng vang lên, đột nhiên tập kích Dồn, trực tiếp đem Cạ Dồn trên cánh tay một khối da thịt đều cho gọt xuống dưới. A! Cạ Dồn kêu đau đớn một tiếng, thân thể hướng phía bên cạnh lảo đảo mấy bước, lập tức đột nhiên cầm trong tay đại đao hướng bong tàu bên trên cắm xuống, cái này mới miễn cưỡng giữ vững thân thể. Dồn, ngươi cái này hèn hạ vô sỉ ra hỏa, lại dám đánh lên ta. Cạ Dồn sắc mặt trắng bệch, hai mắt sung huyết, gắt gao trừng mắt Dồn. Cạ Dồn, chúng ta cũng vậy. Dồn một mặt dữ tợn mà nói, nếu không phải ngươi ngăn cả ta, chúng ta U Linh đã sớm rời đi cái này bên trong. Chính là bởi vì ngươi, cho nên ta mới rơi vào ngươi cái bẫy. Hôm nay, ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Vừa mới nói xong, Dỗ hướng thẳng đến Cạ Dồn mà tới, hắn huy động trong tay cự phủ, hướng phía vào đầu hướng phía Cạ Dồn bổ xuống. Thế nhưng là, bởi vì cánh tay thụ thương, trong lúc nhất thời đau đớn để Cạ Dồn có chút tê liệt, hắn căn bản không kịp nâng đao ngăn cản. Nhưng lại tại trong chớp nhoáng này, một thân ảnh hướng thẳng đến Cạ Dồn bay nhào đi qua. Chỉ nghe thấy phốc phốc một tiếng, rộp cái này một bữa, trực tiếp đem một cái xoáy răng cá mập hải tặc lồng ngực đều cho bổ ra. Máu tươi chảy xuôi, đem bong tàu đều cho nhuộm đỏ. Huynh đệ, Cạ Dồn thấy là người dưới tay mình vì chính mình ngăn lại một cái này, sửng sốt đau lòng không chịu nổi. Đoàn trưởng, báo thủ cho ta. Cái này hải tặc nói xong câu nói sau cùng, liền trực tiếp đoạt khí. Tê dại, vướng bận ra hỏa, cút cho ta đi một bên. Rộp gầm thét một tiếng, trực tiếp một cước đem cái này bị hắn đánh chết hải tặc đá tiến vào trong biển. Rất nhanh, cái này hải tặc liền táng thân cá mập trong bụng. Rộp, con mẹ nó chứ cùng ngươi liều. Cạ Dồn giận tím mặt, khí lực giống như lần nữa khôi phục, giơ lên trong tay đại đao, hướng phía Rộp loạn xạ chém vào quá khứ. Mà Rộp hiển nhiên không nghĩ tới Cạ Dồn lúc này còn như thế có thể đánh, trong lúc nhất thời, chỉ có thể tranh thủ thời gian giơ tay lên bên trong cự phủ chống cự. Thương thương thương, một đạo đạo tiếng va đập liên tiếp không ngừng mà vang lên, bởi vì Cạ Dồn nổi giận, đem tiềm lực bạo phát ra, lại đánh cho Rộp liên tiếp lui về phía sau. Thế nhưng là, bởi vì Cạ Dồn lực chú ý đều tại trên người Rộp, cũng không có chú ý tới có người sau lưng tới gần, cho nên mấy cái u linh hải tặc ở phía sau đánh lén, tại sau lưng Cạ Dồn lại lưu lại mấy đạo vết đao. Lập tức, Cạ Dồn cả người đều rất giống từ huyết chỉ bên trong vớt ra đồng dạng, máu me khắp người, xem ra chật vật đến cực điểm. Hô, hô. Cạ Dồn dùng đao chống đỡ lấy thân thể của mình, lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước Rộp cùng mấy cái nghe răng cười hải tặc. Bởi vì mất máu quá nhiều, sắc mặt của hắn càng ngày càng tái nhợt, thân thể đều có chút lung lay sắp đổ, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ xuống. Chương 2212, nhân tăng cũng lấy được. Chương 2212, nhân tăng cũng lấy được. Thế nhưng là, Cạ Dồn biết, ở thời điểm này, mình còn không thể đổ dưới. Một khi mình ngã xuống, kia xoáy răng cá mập sẽ sụp đổ, mà ưu linh người sẽ thừa cơ đào tẩu. Kia ổn sân đoàn trưởng giao cho mình nhiệm vụ, coi như thất bại. Cho nên, mình tuyệt đối không thể đổ dưới. Vừa nghĩ đến đây, Cạ Dồn hít thở sâu một hơi, cầm trong tay đại đao giơ lên, lạnh lùng quét mắt phía trước Rộp bọn người, tức giận giống nói, đến à, có bản lĩnh liền giết ta, xử lý hắn. Rộp lập tức hướng mấy hải tặc ra lệnh. Mấy hải tặc nhẹ gật đầu, sau đó cấp tốc hướng phía Cạ Dồn xung phong liều chết tới. Ba ba bá, hàn mang lấp lóe, như là đang dệt ra một trường tử vong màn sáng, hướng phía Cạ Dồn bao phủ xuống dưới. Lan đi. Cạ Dồn gào thét một tiếng, huy động trong tay đại đao nên kích mà lên. Ken ken ken, một trận tiếng va chạm giòn giã nổ vang. Cạ Dồn mặc dù ngăn lại mấy cái này công kích của hải tặc, nhưng thân thể lại bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Giết. Mấy cái này hải tặc thấy một chiêu không trúng, lập tức lại lần nữa hướng phía Cạ Dồn truy thân mà lên. Mắt thấy mấy cái này hải tặc vây giết đi lên, Cạ Dồn lách mình né tránh mấy đao, sau đó một cái bước xa sông lên trước, đột nhiên cầm trong tay đại đao ngang kéo một phát. Suy một tiếng, trực tiếp cắt một hải tặc tiết hầu, lập tức lại đem lưới đao về sau một đâm, phốc phốc một tiếng, trực tiếp đâm xuyên hậu phương một hải tặc lồng ngực. Ách. A. Nương theo lấy hai đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, hai cái này hải tặc nháy mắt liền chết tại Cạ Dồn đao hạ. Nhưng mà, liên tiếp xử lý hai cái hải tặc, tiêu hao Cạ Dồn không ít khí lực, hắn đem đại đao cắm ở bong tàu bên trên, chuẩn bị nghỉ ngơi một lát, lần nữa phát động tiến công. Thế nhưng là, Rộp lại là không có ý định để Cạ Dồn nghỉ ngơi, mà là truy thân mà lên, giơ lên trong tay cự phủ, hướng phía Cạ Dồn bổ tới. Cạ Dồn biến sắc, bối rối ở giữa, giơ tay lên bên trong đại đao ngăn cản. Chỉ nghe thấy ken vang lên trong trẻo, Cạ Dồn trong tay đại đao trực tiếp rời khỏi tay, rơi vào trong biển. Ha ha ha. Cạ Dồn, ngươi xong đời. Thấy một màn này, Rộp cười ha ha lên, cười đến rất là đắc ý, rất là điên cuồng. Cạ Dồn nhướng mày, bây giờ, trong tay mình không có vũ khí, lại thêm thân thể thụ thương, nếu như lại nghĩ đánh bại Rộp, khẳng định là không thể nào. Thế là, hắn tranh thủ thời gian quay người, chuẩn bị đi trên mặt đất nhặt một cây đao, lại đến cùng Rộp chống lại. Nhưng mà, Rộp lại đã sớm ngờ tới Cạ Dồn ý nghĩ, cho nên, khi Cạ Dồn bước ra một bước thời điểm, Rộp tái xuất huy động trong tay cự phủ, hướng phía Cạ Dồn bổ xuống, chuẩn bị kết quả Cạ Dồn tính mệnh. Hùng hục, ngân sắc cự phủ xé rách không khí, phát ra rung động thanh âm, ánh nắng vẩy vào cự phủ phía trên, tản ra sát ý lạnh như băng. Cạ Dồn đã không cách nào ngăn cản, thậm chí ngay cả tránh đi đều rất gian nan, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này cự phủ hướng phía mình rơi xuống. Đoàn trưởng, lão đại, nơi xa ngay tại liều chết chống cự đám hải tặc thấy một màn này, tê tâm liệt phế kêu to. Bọn hắn muốn định đi lên hỗ trợ, thế nhưng lại bị U Linh đám hải tặc cho một mực khống chế lại, căn bản là không có cách thoát thân. Ổn sân đoàn trưởng, gặp lại, về sau thuộc hạ không thể lại vì ngài hiệu lực. Cạ Dồn đau thương cười một tiếng, chậm rãi nhắm mắt lại, làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị. Thế nhưng là, ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chỉ gặp một đạo thân ảnh phiêu giật giống như dao long xẹt qua trên không. Đạo thân ảnh này dưới ánh mặt trời, tựa như toàn thân bao phủ một tầng quang mang, để người mắt mở không ra. Ba một tiếng vang vọng, rất nhanh, đạo thân ảnh này liền vững vàng rơi vào Cạ Dồn trước người, như là thiên thần hạ phàm. Ngay tại Rộp trong tay cự phủ rơi xuống sát na, đạo thân ảnh này khỏe miệng xẹt qua một vòng nụ cười khinh thường, sau đó đột nhiên nâng lên một cước, hung hăng đá vào Rộp trên lồng ngực. Ầm. Một tiếng vang trầm. A. Nương theo lấy một đạo tiếng kêu thảm thiết, Rộp thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, trực tiếp bay ngược ra ngoài, khoác lác một tiếng, nặng nề mà đâm vào trên chiến hạm cột buồm phía trên. Ngay sau đó, lại là oanh một tiếng vang trầm, rộp nặng nề mà ngã tại bong tàu phía trên, trong tay cự phủ cũng rơi vào một bên. Hoa! Rơi trên mặt đất về sau, rộp hé miệng, trực tiếp phun ra một ngụm máu đặc. Vừa rồi một cước kia cùng va chạm, sửng sốt để hắn cảm giác toàn thân đều giống như sắp tan rã, đau đớn vô cùng, căn bản ngay cả đứng đều đứng không dậy nổi. Hắn nằm dạp trên mặt đất, khó khăn ngẩng đầu nhìn qua, liền thấy một đạo thân ảnh gầy gò đang đứng tại cách đó không xa, mắt sáng như nước mà nhìn chằm chằm vào hắn. Khi nhìn đến đạo thân ảnh này cùng khuôn mặt này lúc, rộp nhịn không được toàn thân run lên, sắc mặt lập tức trắng bệch một mảnh. Luyện địa ngục quân vương, là lấy ngay tại vừa rồi thời khắc ngàn cân treo sợi tóc chạy đến người, chính là Diệp Phi vương. Cả dồn cũng thấy rõ người trước mắt, lập tức quỳ một chân trên đất, sắc mặt vô cùng thành kính. Các huynh đệ, là ta vương đến rồi, ta vương vạn thuế, ta vương vạn thuế. Những cái kia xoáy răng cá mập đám hải tặc thấy rõ người tới, từng cái lập tức đều kích động, vẫy tay lớn tiếng hò hét, giết, giết, giết. Ngay sau đó, một đạo đạo đình thai nhức góc tiếng la giết vang lên. Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, liền thấy 6-7 tàu chiến hạm đã hướng phía bên này gần lại gần. Mà trên chiến hạm đứng chính là Man Hoang lãnh chúa Olsen cùng bọn hắn mang tới hải tặc cùng Man Hoang bộ lạc người. Viện quân đến. Nhìn thấy khí thế kia rộng rãi một màn, tất cả ưu linh đám hải tặc cả đám đều đình chỉ chiến đấu, toàn thân phát run, doa đến trái tim đều nhanh nhảy ra. Thấy cảnh này, Dục đã là mặt như màu đất, lòng như cho nguội. Địa ngục quân vương, Man Hoang lãnh chúa Olsen bọn hắn đều chạy đến, mình hôm nay thật là chắp cánh khó thoát, chỉ có một con đường chết. Olsen lạnh lùng quét mắt tất cả ưu linh đám hải tặc, tức giận quát lớn, các ngươi hãy nghe cho ta, không muốn chết liền cho ta toàn diện bỏ vũ khí xuống. Một tiếng này quát lớn, sừng sốt dọa đến tất cả ưu linh đám hải tặc run lên trong lòng, nhao nhao cầm trong tay vũ khí cho ném ở bong tàu bên trên. Nếu như nói vừa rồi bọn hắn còn có cơ hội đánh bại xoáy răng cá mập người, nhưng bây giờ bọn hắn lại không có bất kỳ phần thắng nào, cho nên chỉ có thể đầu hàng. Thấy tất cả mọi người bỏ vũ khí xuống về sau, Man Hoang lãnh chúa cùng ổn sần hai người đều nhảy đến ưu linh bên này trên chiến hạm đến, hướng phía Diệp Phi đi tới. Nhìn thấy hai đại vương giả cùng thần điện một đại ác ma đồng thời xuất hiện, nằm dạp trên mặt đất ruộng, sừng sốt dọa đến toàn thân trên dưới mỗi một cái lỗ chân lông đều đang run rẩy. Diệp Phi, Man Hoang lãnh chúa cùng ổn sần ba người, coi như tới một cái, đều đủ để hắn thần phục, chúng chi lập tức đến ba cái. Hắn không có dọa đến kẻ ra quần, đều coi như hắn tâm tính cường đại. Ổn sần hung tợn nhìn chằm chằm trên đất ruộng, tức giận nói, cậu vật, chính là ngươi đang khích bác ta trên biển ma vương cùng Man Hoang bộ lạc quan hệ, đúng không? Rộp nhãn châu xoay động, tranh thủ thời gian run rẩy về nói, ta không có. Lão đại, chuyện này chính là gia hỏa này làm, vừa rồi hắn đều đã thừa nhận. Lúc này, Cả Dồn đi tới, cung kính nói câu. Ổn sần nhẹ gật đầu, sau đó đối Cả Dồn nói, Cả Dồn, lần này ngươi làm rất tốt, hảo hảo dưỡng thương, cùng chuyện này xử lý tốt về sau, ta sẽ trùng điệp thưởng ngươi. Tạ lão đại. Cả Dồn cảm động nhẹ gật đầu. Sau đó, Ổn sần hung hăng tiếp cận Dồn, nói, cậu vận, ngươi không thừa nhận không quan hệ, đợi đến nhân tang cũng lấy được, ta nhìn ngươi còn dám hay không dào biện. Nói, Ổn sần hướng thủ hạ của mình vung tay lên, các minh đệ, cho ta đi khoang tàu bên trong lục soát. Vâng. Trên biển ma vương đám hải tặc nhẹ gật đầu, sau đó tranh thủ thời gian hướng tiến vào mỗi tàu chiến hạm khoang tàu. Thấy cảnh này, Dỗ lập tức trợn mắt hốt mồm, há hốc miệng, tâm đều lẹ. Hôm qua, hắn cướp hàng giết người về sau, cũng không có đem cướp đến hàng ném đi, bởi vì có rất nhiều vàng bạc tài bảo, cho nên hắn đều lưu lại. Chẳng được bao lâu, trên biển ma vương đám hải tặc đem từng cái dương gỗ cho chuyển ra, đặt ở bong tàu bên trên. Lão đại, chúng ta tại khoang tàu bên trong phát hiện chúng ta trên biển ma vương đại kỳ. Đúng đúng đúng, ta cũng tìm được. Có mấy cái hải tặc đem lục soát cờ xí giơ lên. Mắt thấy tang vật đều bị tìm ra đến, Dỗ toàn thân sủi lơ, ánh mắt đều ngốc trệ. Chương 2213, dẫm tại dưới chân. Chương 2213, dẫm tại dưới chân. Đặc biệt, quả nhiên là cái này cậu vật đang đánh lấy ta trên biển ma vương đại kỳ làm ác. Ổn sần tức giận nói câu, sau đó quay đầu nhìn về phía Man Hoang lãnh chúa, hỏi, Man Hoang lãnh chúa, những hàng hóa này là các ngươi à? Đúng thế. Man Hoang lãnh chúa nhẹ gật đầu, quay đầu gắt gao tiếp cận Dỗ, trong mắt tràn đầy sắc cơ. Chính là cái này cậu vật, giết mình thủ hạ, cướp mình hàng, còn kém chút bước lên mình cùng thần điện đại chiến. Quả nhiên là cái hèn hạ vô sỉ tiểu nhân. Nếu không phải địa ngục quân vương kịp thời nhắc nhở, mình coi như thật phạm phải sai lầm lớn. Ổn sân cười lạnh nhìn về phía Dụ, nói, "Dụ, ngươi không phải nói chuyện này không phải ngươi làm sao? Hiện tại đã nhân tăng cũng lấy được, ngươi còn có cái gì gì ngôn muốn nói?" "A, ha ha." Dụ một cố giữ tận địa quét mắt Diệp Phi ba người, điên cuồng địa cười to nói, "Ha ha ha. Địa ngục quân vương, Man Hoang lãnh chúa, Ổn sân, đúng, không sai, chuyện này chính là lao tử làm, hàng là lao tử cướp, người cũng là lao tử giết. Ta vốn định bước lên các ngươi thần điện cùng Man Hoang bộ lạc đại chiến, để các ngươi đấu cái ngươi chết ta sống. Chỉ tiếc, cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Đáng tiếc a, thật sự là đáng tiếc. Bất quá, các ngươi cũng ít cùng ta đắc ý. Ta nói cho các ngươi biết, chuyện này vẫn chưa xong. Các ngươi thật sự cho rằng các ngươi thần điện, các ngươi Man Hoang bộ lạc chính là thế giới này mạnh nhất thế lực a? Ta nói cho các ngươi biết, sai, 10 phần sai. Trên thế giới này còn có một thế lực là chân chính áp đảo toàn bộ thế giới phía trên, mà các ngươi tại cái kia thế lực trong mắt đều chỉ bất quá là sâu kiến, là sâu kiến. Diệp Phi đi lên trước, khép mắt, nhìn về phía Dụ, nhàn nhạt nói, cậu vận, như lời ngươi nói cỗ thế lực kia hẳn là chư thần liên minh a? Ngươi vậy mà biết? Dụ vô cùng ngạc nhiên. Nói nhảm, lão tử đương nhiên biết. Diệp Phi khinh thường cười một tiếng, nói, mà lại, lão tử nói thật cho ngươi biết, chư thần liên minh thần đồ, lão tử đều đã giết ba cái. Bất kể hắn là cái gì cầu thí chư thần liên minh, chỉ cần bọn hắn dám đến trêu chọc lão tử thông suốt thông đem bọn hắn giẫm tại dưới chân. Cái gì? Dỗ một mặt bất khả tư nghị nhìn xem Diệp Phi. Mình đã là kẻ chắc chắn phải chết, mà người trẻ tuổi trước mắt này hay là một đời vương người, hắn căn bản không có tất yếu lừa gạt mình. Cho nên, hắn chẳng lẽ nói đều là thật? Lại có ba cái thần đồ đều chết tại hắn trong tay. Nếu như coi là thật như thế, kia địa ngục quân vương thực lực lại nên khủng bố cỡ nào? Diệp Phi cười nạo một tiếng, lãnh đạm nhìn về phía Dỗ, nói, "Cậu vận, ngươi liền an tâm xuống địa ngục đi thôi." Không bao lâu, chư thần trong liên minh, mặc kệ là thần đồ hay là chủ thần, đều sẽ xuống địa ngục đi theo ngươi. Ngươi? Dỗ kinh ngạc nhìn Diệp Phi, trong lòng kia hy vọng cuối cùng đều bị Diệp Phi cho triệt để vỡ vụn. Ngươi mẹ nó sắp lách, cho lão tử đi chết đi. Lúc này, Man Hoang Lãnh Chúa sớm đã chờ không nổi, trực tiếp đi lên trước, đột nhiên nâng lên một cước, hướng phía Dỗ đầu đạp xuống. Không, không. Nhìn thấy cái này to lớn bàn chân hướng phía mình đạp xuống đến, Dỗ hoảng sợ hò hét, thế nhưng lại vẫn như cũ khó thoát khỏi cái chết. Lập tức, chỉ nghe thấy bỗng một tiếng vang trầm, Dỗ đầu lập tức như là dưa hấu nổ tung. Đỏ trắng chi vật vẩy ra mà ra, doa đến U Linh đám hải tặc trong lòng run lên. Thực tế là quá khủng bố, lão đại của bọn hắn lại bị người một cước giẫm bạo đầu, chết quá thảm. Bất quá, bọn hắn cũng không tiếp tục đi lo lắng nhiều Dỗ chết, mà là cũng bắt đầu lo lắng cho mình có phải là cũng được chết. Diệp Phi cũng không có đi nhìn nhiều Dỗ một chút, mà là nhìn về phía Man Hoang Lãnh Chúa, nói, người Nguyên Thủy, kia Dỗ thủ hạ, ngươi muốn xử lý như thế nào? Toàn bộ giết. Man Hoang Lãnh Chúa nhàn nhạt phun ra bốn chữ. Vương Lãnh Huyết cùng đối với sinh mạng xem thường, tại thời khắc này, triển lộ không bỏ sót. Man Hoang Lãnh Chúa vốn là ghét ác như kiểu, huống chi, trong lòng hắn, những người này đều là sâu kiến, giết liền giết. Diệp Phi tâm cảnh cũng không có bất kỳ cái gì ba động, trên thực tế hắn cùng Man Hoang Lãnh Chúa nghĩ đồng dạng, những người này có chết hay không, cùng hắn cũng không có quan hệ gì. Bất quá U Linh đám kia đám hải tặc dọa đến trái tim đều muốn bạo chết. Bình bình bình. Trong lúc nhất thời, tất cả U Linh đám hải tặc đều nhao nhao quỳ xuống, khóc ròng ròng bắt đầu cầu xin tha thứ. Man Hoang Lãnh Chúa, lấy chuyện này không phải chúng ta nguyện ý làm à, đây đều là dộp sai sự chúng ta làm. Đại nhân, van cầu các ngươi tha ta một mạng đi, van cầu các ngươi. Mấy vị đại nhân, chúng ta sai, chúng ta thật biết sai, chúng ta không nên cùng các vị đối nghịch à. Diệp Phi cũng không có đi để ý tới những người này, mà là quay đầu nhìn về phía Olsen, hỏi, đại hải quái, ngươi cảm thấy những người này làm như thế nào xử trí? Olsen nhíu nhíu mày, nói, lão đại, một trận chiến này, xoáy răng cá mập người đã chết hơn phân nửa, lực lượng cắt giảm quá nghiêm trọng. Cho nên, ta muốn đem U Linh bọn gia hỏa này hợp nhất, vừa vặn có thể bổ khuyết xoáy răng cá mập về mặt sức mạnh chống chỗ. Ê, ngươi hay là cùng người Nguyên Thủy nói xuống đi, ta cũng không đáng kể. Diệp Phi giang tay ra, nói. Lập tức, Olsen hướng Man Hoang Lãnh Chúa nhếch miệng cười một tiếng, nói, Man Hoang Lãnh Chúa, ngươi nhìn, U Linh người cũng chết một nửa, mà lại ngươi cũng tự tay kết quả dộp tính mệnh, ngươi khí hẳn là cũng tiêu đi. Thế nào, ý của ngươi là muốn thả bọn giá hỏa này một ngựa? Man Hoang Lãnh Chúa có chút không vui lòng điểm nói. Đúng, tha bọn họ một lần đi. Olsen cười hắc hắc, đi lên trước, nắm ở Man Hoang Lãnh Chúa bả vai, nói, Man Hoang Lãnh Chúa, cho ta một bộ mặt thôi. Các ngươi Man Hoang bộ lạc gia đại nghiệp đại, người cũng nhiều, có thể không quan tâm chút người này. Thế nhưng là, ta trên biển Ma Vương hiện tại chính là phát triển lớn mạnh thời kỳ, nếu là đem những này người đều giết, tâm ta đau à? Ai? Man Hoang Lãnh Chúa thở dài, thôi thôi, đã ngươi đều nói như vậy, vậy ta liền cho ngươi Olsen một bộ mặt, những người này, giao cho ngươi xử trí đi. Ha ha ha, đa tạ. Olsen cười ha ha âm thanh, sau đó nhìn về phía những cái kia U Linh đám hải tặc, lạnh giọng nói, các ngươi nguyện ý gia nhập ta trên biển Ma Vương à? Nguyện ý? Chúng ta nguyện ý. Đa tạ Olsen các hạ thả chúng ta một con đường sống, đa tạ. Về sau chúng ta nhất định sẽ thể sống chết hiệu chúng trên biển Ma Vương, tuyệt không hài lòng. Những hải tặc này nhóm quỳ trên mặt đất cuống quýt dập đầu, đối Olsen là mang ơn. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, nếu như không phải Olsen hỗ trợ nói chuyện, bọn hắn khủng bố đều sẽ mất mạng. Các ngươi ghi nhớ, ta muốn không phải miệng cam đoan, ta muốn là hành động thực tế. Olsen lặng lẽ quét qua, kế tiếp theo nói, ngày sau ta nếu là nhìn thấy ai đối ta trên biển Ma Vương có hài lòng, vậy ta sẽ đích thân giết hắn, rõ chưa? Minh bạch. Tất cả hải tặc lớn tiếng đáp lại. Rất tốt, về sau các ngươi liền theo cả rồi đi. Olsen nhẹ gật đầu, nhìn về phía Cả Dồn, nói, Cả Dồn, những người này giao cho ngươi, không có vấn đề à? Lão đại, không có vấn đề. Cả Dồn dùng sức gật gật đầu. Vậy là tốt rồi. Olsen vô vô Cả Dồn bà bay, sau đó quay đầu nhìn về phía Man Hoang Lãnh Chúa, cười ha hả nói, Man Hoang Lãnh Chúa, hiện tại chuyện này chân tướng rõ ràng, lần này ngươi nên thừa nhận oan uổng ta đi. Thế nào, ngươi có ý tứ gì? Man Hoang Lãnh Chúa híp híp mắt, hỏi. Olsen cười hắc hắc, nói, cũng không có ý gì, chỉ bất quá, trước đó người nào đó còn nói muốn nói xin lỗi tới. Man Hoang Lãnh Chúa mặt mo đỏ ửng, sau đó ho nhẹ hai tiếng, tiếng lộ nói, Olsen, ta Man Hoang Lãnh Chúa nói đến ra, cũng làm được. Đã chuyện này thật không phải là các ngươi trên biển Ma Vương làm, ta oan uổng các ngươi, vậy ta lẽ ra hướng các ngươi xin lỗi, thật xin lỗi. Nói, Man Hoang Lãnh Chúa đang muốn xoay người, nhưng Olsen lại đi nhanh lên tiến lên, đem nó phục lên, cười nói, Man Hoang Lãnh Chúa, ngươi tốt xấu cùng ta lão đại địa vị là cân bằng, thân phận và địa vị cũng cao hơn tại ta. Ngươi có thể vương mặt mũi, nói với ta tiếng xin lỗi, cũng đã đầy đủ, ta sao có thể để ngươi hướng ta xoay người a? Ngươi tiểu tử này. Man Hoang Lãnh Chúa cười chỉ Olsen, trong lòng đối Olsen hảo cảm ngược lại là tăng thêm rất nhiều. Lão đại, Man Hoang Lãnh Chúa, chúng ta cũng đừng tại cái này đứng, đi đi đi, đi ta trên thuyền, chúng ta cùng một chỗ lại uống một chén, như thế nào? Ổn Sơn đề nghị nói. Chương 2214, hảo hảo còn sống. Chương 2214, hảo hảo còn sống. Ta không có vấn đề. Diệp Phi nhún vai. Tốt, chúng ta là nên thông thông khoái khoái uống một chén. Buổi trưa hôm nay, có việc giấu ở tâm lý, cũng uống đến không thoải mái. Man Hoang Lãnh Chúa tâm tình thật tốt, cũng gật đầu đáp ứng. Sau đó, Diệp Phi, Man Hoang Lãnh Chúa cùng Ổn Sơn liền tới đến một chiếc trên biển Ma Vương chủ chiến hạm khoang tàu bên trong, uống rượu. Về phần phía ngoài chiến trường, Ổn Sơn thì là phân phó những người khác đi quét dọn. Man Hoang Lãnh Chúa bưng một chén rượu lên, nói, tiểu tử, Ổn Sơn, ta là cái cầu thả người, cũng nói không nên lời cái gì tốt nghe. Nhưng là, chén rượu này, ta hẳn là mời các ngươi. Hôm nay, nếu không phải là các ngươi hai chạy đến giúp ta tìm ra hung phạm, ta sẽ còn bị che tại trống bên trong, nhưng xuống sai lầm lớn. Diệp Phi cùng Ổn Sơn cười cười, cũng giơ ly rượu lên cùng Man Hoang Lãnh Chúa đụng đụng cút, sau đó ba người uống một hơi cạn sạch. Bởi vì cái gọi là huynh đệ gặp lại ba bát rượu, huynh đệ luận đạo hai chén trà, có hiểu lầm gì đó đều tại trong rượu này xóa bỏ. Liên tiếp uống ba chén say rượu, Man Hoang Lãnh Chúa để ly rượu xuống, nhìn về phía Diệp Phi, chậm rãi nói, tiểu tử, mặc dù thực lực của ngươi hiện tại mạnh lên, thậm chí là giết chư thần liên minh ba đại thần đồ, nhưng là lão ca ta vẫn là nghị khuyên ngươi một câu, rời khỏi trường tranh đấu này đi. Chư thần liên minh nội tình rất sâu, cao thủ cũng rất nhiều, coi như ngươi đấu qua được thần đồ, vậy ngươi lại đấu qua được chủ thần a? Thần đồ thực lực mạnh bao nhiêu, ta nghĩ ngươi hẳn là so với chúng ta đều rõ ràng. Thần đồ thực lực đã rất cường đại, nhưng chủ thần lại là áp đảo thần đồ phía trên tồn tại, kia chủ thần thực lực mạnh bao nhiêu, khó nói ngươi nghĩ không ra à. Cho nên, huynh đệ, rời khỏi đi, không muốn lại làm vô vị đấu tranh. Ta hy vọng lần sau có thể lại cùng ngươi ngồi xuống uống chén rượu, mà không phải thiên nhân lưỡng cách, chỉ có thể tới ngươi trước mộ phần cùng ngươi uống rượu. Nói đến phần sau, Man Hoang Lãnh Chúa thanh âm đều có chút khàn khàn cùng trầm thấp, hắn tựa hồ cũng có thể ngờ tới sau cùng kết cục. Thế nhưng là, hắn thực tình đem Diệp Phi xem như huynh đệ của mình, cho nên hắn không hy vọng Diệp Phi một con đường đi đến đen. Một bên Ổn Sơn thì là duy trì trầm mặc. Từ trước đến nay tâm cao khí ngạo Man Hoang Lãnh Chúa vậy mà đều như thế sợ hãi chư thần liên minh, có thể nghĩ cái kia thế lực khẳng định thật rất khủng bố. Cho nên hắn cũng rất không rõ vì cái gì lão đại nhất định phải tham dự trận này đấu tranh. Diệp Phi mánh rượu vào miệng, sau đó thẳng tắp nhìn chằm chằm Man Hoang Lãnh Chúa, nói, người nguyên thủy, ta liền hỏi ngươi một vấn đề. Hỏi đi, ta cam đoan biết gì nói đấy. Man Hoang Lãnh Chúa nói, nếu như cái kia một ngày chư thần liên minh đối các ngươi Man Hoang bộ lạc khởi xướng công kích, đổ sát ngươi bộ lạc người, thân nhân của ngươi, bằng hữu của ngươi, ngươi sẽ làm thế nào? Diệp Phi thanh âm trầm thấp hỏi. Man Hoang Lãnh Chúa bỗng nhiên một quyền nện ở trên bàn, tiếng nổ nói, nếu quả thật có cái này một ngày, ta cho dù chết cũng muốn cùng chư thần liên minh làm đến ngọn nguồn. Diệp Phi thoải mái cười một tiếng, nhàn nhạt nói, người nguyên thủy, nghe tới ngươi đáp án này, vậy liền chứng minh ta cái lựa chọn này cũng không có sai. Có ý tứ gì? Man Hoang Lãnh Chúa ngây ra một lúc, có chút không có kịp phản ứng. Diệp Phi đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, thanh âm thê lương mà nói, người nguyên thủy, ngươi cũng biết ta cho tới bây giờ đều không phải cái gì chính nhân quân tử, càng không phải là cái gì chúa cứu thế. Chết tại trên tay ta người, chí ít đều có hơn 10,000 người. Người người đều gọi ta là ma quỷ, ác ma, ma vương. Giống ta dạng này người, ngươi cảm thấy ta sẽ đi quản những người khác chết sống a? Man Hoang Lãnh Chúa trầm mặc không nói. Đích xác, hắn cùng Diệp Phi là huynh đệ, cho nên hắn hiểu rất rõ Diệp Phi là người. Trong lòng hắn, Diệp Phi là địa ngục quân vương, là địa ngục leo ra ác ma, cho tới bây giờ đều không phải cái gì chúa cứu thế. Cho nên, đây cũng là để hắn buồn bực nhất địa phương. Đã tiểu tử này không phải chúa cứu thế, vậy hắn tại sao phải đi quản hóa hạ cổ võ giới những người kia chết sống đâu? Diệp Phi lại rót cho mình một chén rượu, nhấp một hớp, hốc mắt đỏ lên, hiện ra tơ máu, gần như gào thét nói, thế nhưng là, tại cổ võ giới, có thân nhân của ta, bằng hữu của ta, còn có người yêu của ta. Chư thần liên minh lần này ngóc đầu trở lại, tấn công cổ võ giới, là muốn giết ta thân nhân, giết bằng hữu của ta, giết ta người yêu. Ngươi Nguyên Thủy, ngươi nói, ta có thể trơ mắt nhìn mặc kệ a? Nếu như ta thật mặc kệ, vậy ta liền thật biến thành một đầu ác ma, một đầu từ đầu đến đuôi, không có chút nào nhân tính ác ma. Cho nên, mặc kệ chư thần liên minh đến tột cùng mạnh đến mức nào, ta Diệp Phi chỉ cần còn có một hơi tại, liền muốn phản kháng đến cùng, dù cho hy sinh tính mạng của ta. Và anh, Diệp Phi lời nói này giống như một đạo kinh lôi, tại Man Hoang Lãnh Chúa trong đầu nổ vang, chấn động đến hắn màng nhĩ rung động ầm ầm. Giờ khắc này, hắn mới hoàn toàn minh bạch Diệp Phi nỗi khổ tâm trong lòng cùng bất đắc dĩ. Đúng vậy a, nếu như đổi lại là mình, chỉ sợ cũng phải làm ra giống như Diệp Phi quyết định. Sinh mà là người, có chút sự tình, cũng không phải là mình có thể đi trái phải. Có chút sự tình, dù cho mình không muốn làm, cũng không thể không đi làm. Ổn Sần cũng bị trấn trụ, hắn cầm chén rượu, tay phải khẽ run, một hồi lâu mới chậm tới. Tiểu tử, ta minh bạch. Man Hoang Lãnh Chúa cười khổ gật đầu một cái, sau đó cho Diệp Phi, Ổn Sần cùng chính mình cũng đổ đầy rượu, nói, các minh đệ, mặc kệ ngày mai như thế nào, hôm nay, chúng ta không say không về. Ha ha, tốt, không say không về. Diệp Phi cười sang sảng một tiếng, bởi vì vừa rồi kia lời nói một mực dấu ở trong lòng hắn, hôm nay rốt cục nói ra, hắn cảm giác tâm tình cũng thoải mái rất nhiều. Mặc kệ ngày mai sẽ phát sinh cái gì, chí ít giờ khắc này, có rượu có thịt có huynh đệ, vậy liền đầy đủ. Cái này bỗng nhiên rượu, một mực hét tới buổi chiều mới kết thúc, trong lúc này, Diệp Phi, Man Hoang Lãnh Chúa cùng Ổn Sơn cái này và cái đại lao ra nói liên miên lại nhải nói rất nhiều lời. Khoang tàu bên trong thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười to, tiếng hò hét, thậm chí còn có tiếng ca. Phía ngoài đám hải tặc mặc dù cảm giác kỳ quái, nhưng cũng không có một người nhanh đi quấy rầy. Hết tới cuối cùng, Diệp Phi ba người coi như tiểu lượng cho dù tốt, cũng có chút say. Man Hoang Lãnh Chúa uống xong cuối cùng một chén rượu, đánh âm thanh rượu nấc, nói: "Tốt, huynh đệ, hôm nay uống đến rất thoải mái, rượu còn giữ lại, chúng ta giữ lại lần sau lại uống." "Lần sau?" Diệp Phi thì thào một tiếng, ánh mắt tạm đạm, sau đó nhếch miệng cười nói: "Tốt, vậy liền lần sau lại uống." Lúc này, Man Hoang Lãnh Chúa lại đột nhiên tiến lên, đưa tay một đem kéo lấy Diệp Phi cổ áo, ánh mắt bên trong lại lộ ra phẫn nộ, vẻ không đành lòng. "Ngu xuẩn, ngươi cho lão tử nghe kỹ, nhất định phải cho lão tử hảo hảo còn sống." Man Hoang Lãnh Chúa khàn giọng giống nói. Diệp Phi một tay lấy Man Hoang Lãnh Chúa tay vỡ ra, cười nói: "Ngươi cái này ngu xuẩn, đừng mẹ hắn nguyền rủa lão tử, ta cho ngươi biết, lão tử nhất định sẽ hảo hảo còn sống." "Tốt, đây chính là ước định của chúng ta, ngươi cũng không nên quên." Man Hoang Lãnh Chúa thanh âm khàn khàn địa trả lời một câu, sau đó đứng người lên, nói: "Nên uống cũng uống, nên nói cũng nói, huynh đệ, đi." Diệp Phi dương mắt nhìn về phía Man Hoang Lãnh Chúa bóng lưng, cười ha hả hỏi: "Ngươi Nguyên Thủy, nếu như ta thật sắp bị chư thần người trong liên minh đánh chết, ngươi sẽ đến giúp ta à?" Man Hoang Lãnh Chúa bước chân dừng lại, cũng không có quay đầu, nói: "Giúp cái rắm rút. Lão tử cũng không giống như ngươi đồng dạng, biết rõ đạo là chết, còn chạy tới chịu chết. Mà lại, nếu như ta hiện tại lẻ loi một mình, vậy ta còn có thể ngu xuẩn một lần, cùng ngươi đi chịu chết. Thế nhưng là, hiện tại ta có gia đình, có người yêu, có hài tử. Nếu như ta chết rồi, bọn hắn hai mẹ con làm sao bây giờ?" "Rất tốt, chúc ngươi hạnh phúc." Diệp Phi nhếch miệng cười về câu: "Hạnh phúc mẹ nó sắp vách." Đại ngốc bức. Man Hoang Lãnh Chúa giống một cú họng, sau đó vén rèm lên, sải bước đi ra ngoài. Chẳng được bao lâu, thuyền thúc đẩy thanh âm vang lên, sau đó thanh âm càng ngày càng nhỏ, hẳn là Man Hoang Lãnh Chúa mang theo người một nhà ngồi thuyền rời đi. Khoang tàu bên trong, Diệp Phi dựa vào ghế, điểm lên một điếu thuốc, trầm mặc, từ ngụm địa rút lấy. Hắn đương nhiên biết Man Hoang Lãnh Chúa là lo lắng, không nỡ chính mình. Dù sao, tại thập đại vương giả bên trong, mình cùng Man Hoang Lãnh Chúa quan hệ tốt nhất, nhất thổ lộ tâm tình. Mà ổn sân thì là tựa ở một bên, bồi tiếp Diệp Phi cùng một chỗ hút thuốc. Thẳng đến một điếu thuốc hút xong, Diệp Phi hay là cảm giác khoang tàu bên trong có chút kiềm chế, liền nói: "Đại hải quái, bồi ta ra ngoài hóng hóng gió." "Được." Ổn sân nhẹ gật đầu, sau đó cùng Diệp Phi cùng một chỗ đi ra khoang tàu. Đi tới ngoài khoang thuyền bong tàu bên trên, mặt trời đã rơi xuống, bầu trời chậm rãi tối xuống, màn đêm cùng hắc ám sắp đến. Chương 2215, 30 năm chắc. Chương 2215, 30 năm chắc. Gió biển thổi vào, Diệp Phi mừng rỡ, đầu não cũng thanh tỉnh rất nhiều. Diệp Phi cùng Ổn Sơn đứng tại bong tàu nhìn lên lấy phương xa, hồi lâu, hai người đều không có mở miệng nói một câu. Trọn vẹn trầm mặc gần 10 phút, Diệp Phi quay đầu hỏi: "Đại hải quái, ngươi cảm thấy quyết định của ta có sai à?" "Lão đại, chỉ cần là ngươi làm quyết định, các huynh đệ đều sẽ vô điều kiện ủng hộ." Ổn Sơn nhìn xem Diệp Phi, nói: "Lão đại, quyết định không có đúng sai, chỉ cần không thẹn lương tâm liền tốt." Diệp Phi nghe xong, cười một tiếng, nói: "Đúng vậy a, không thẹn lương tâm liền tốt. Lão đại, đối kháng chư thần liên minh, ngươi có mấy phần chắc chắn?" Ổn Sơn tò mò hỏi. 30 Diệp Phi nhàn nhạt phun ra hai chữ. "Cái gì?" Ổn Sơn sắc mặt đại biến, run giọng nói: "30." "Đúng vậy, có lẽ ngay cả 30 đều không có." Diệp Phi nhìn qua biển cả phương xa, lạnh nhạt nói câu: "Lão đại, chư thần liên minh thật sự có khủng bố như vậy a?" Ổn Sơn một mặt phức tạp nhìn xem Diệp Phi. Dù sao, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua lão đại sẽ nói ra dạng này dài người khác chi khí. Diệp Phi nhẹ gật đầu, bất đắc dĩ nói: "Đúng vậy, chư thần liên minh rất khủng bố, năng lượng của bọn hắn vượt qua tưởng tượng của ta. Bằng vào ta thực lực hôm nay, chỉ có thể miễn cưỡng xử lý tại chư thần trong liên minh xếp hạng dựa vào sau ba đại thần đồ. Liên xem như đối mặt bài danh phía trên mấy đại thần đồ, ta đều không có nắm chắc đánh thắng, huống chi đối mặt 12 chủ thần. Lão đại, đã như vậy, vậy chúng ta hay là đừng đánh đi. Đã ngay cả 30 năm chắc đều không có, kia còn đánh cái giám a?" Ổn Sơn nhíu nhíu mày, nói: "Lão đại, nếu không ngươi đem ngươi thân nhân cùng bằng hữu đưa đến chúng ta Di Thất Chi ở trên đảo đi, rời xa cuộc phân tranh này a?" "Không có khả năng." Diệp Phi lắc đầu, thở dài nói: "Ta đã cùng chư thần liên minh kết xuống thủ, vô luận ta chạy trốn tới chân trời góc biển, bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua ta. Chỉ sợ, hiện tại bọn hắn so với ai khác đều hy vọng ta chết đi. Đã trốn không được, vậy cũng chỉ có thể phấn khởi một trận chiến." "Cái này..." Ổn Sơn há to miệng, không biết nên nói cái gì cho phải. Đây đã là một bản tử cục, chàng nguy cơ này, vô luận như thế nào, đều phải đối mặt. Diệp Phi thở dài, nhàn nhạt nói: "Đại hải quái, nếu như chư thần liên minh một khi cùng thượng cổ liên minh khai chiến, ngươi, ảnh trở nần cùng bà của bọn hắn cũng không cần tham dự vào. Chư thần liên minh hận người là ta, cho nên, ta không hy vọng chuyện này liên lụy đến các ngươi." "Lão đại, ngươi đang nói cái gì lời nói đâu?" Ổn Sơn khó chịu ồn ào nói: "Chúng ta thế nhưng là huynh đệ, đồng sinh cộng tử, cùng một chỗ trải qua mưa gió, cùng đi tới huynh đệ. Lão đại, chỉ cần ngươi một tiếng hiệu lệnh, các huynh đệ liền xem như cùng ngươi rút đao ra mạ xỉ tạ biển lửa, cũng sẽ không một chút nhíu mày. Nếu như chúng ta thật chết rồi, kia lớn không được 18 năm sau lại đến, chúng ta lại làm một thế huynh đệ. Lại làm một thế huynh đệ." Nghe tới Ổn Sơn lời nói, Diệp Phi run lên trong lòng, khóe miệng không tự giác bên trên giường, lộ ra một vòng tiêu dung. Người sống một đời, có thể có mấy cái liều mình tương bồi huynh đệ là đủ. Hô. Diệp Phi khẽ nhả một ngụm trọc khí, vô vô Ổn Sơn bà bay, cười nói: "Tốt. Bất kể hắn là cái gì chư thần liên minh hay là bảy quỷ liên minh, chúng ta sợ hắn cái gì chứng? Sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm. Huống chi, đến cuối cùng ai thua ai thắng cũng không nhất định. Ha ha, lão đại, lúc này mới giống ngươi mà. Ổnston cũng nét miệng nở nụ cười. Diệp Phi nhẹ gật đầu, sau đó nói với Ổnston, đại hải quái, từ vừa rồi rộp trong lời nói có thể nghe ra, chư thần liên minh sẽ không như vậy bỏ qua, nhất định sẽ chỉnh ra chuyện khác đầu. Cho nên, khoảng thời gian này, các ngươi trên biển ma vương nhất định phải tăng cường cảnh giác, phòng ngừa chư thần người trong liên minh từ đó làm loạn, hiểu chưa? Minh bạch. Ổnston nhẹ gật đầu. Ta hiện tại liền thông chi án trơn ẩn bọn hắn, để bọn hắn cũng chuẩn bị sẵn sàng, để tránh rơi vào chư thần liên minh cái bẫy. Diệp Phi híp híp mắt, sau đó liên tiếp đánh mấy cái điện thoại ra ngoài, đem chư thần liên minh sự tình nói cho án trơn ẩn bọn hắn, cũng để bọn hắn cảnh giác cùng đề phòng. Án trơn ẩn cùng bà ưa bọn hắn khi biết trên thế giới này còn có chư thần liên minh cái thế lực này lúc, cả đám đều phi thường kinh ngạc, thậm chí là chấn kinh bạc điểm. Nhất là khi biết được Diệp Phi vậy mà cùng chư thần liên minh chơi lên lúc, bà ưa bọn hắn mặc dù cũng có khuyên qua Diệp Phi thoát ly cuộc phân tranh này, nhưng là khi biết Diệp Phi quyết định về sau, bọn hắn cũng không có chút gì do dự, quyết định cùng Diệp Phi cùng tiến thối. Đạt được bà ủa cùng Ản Trơn Ẩn bọn hắn trả lời chắc chắn cùng ủng hộ, Diệp Phi cũng sinh lòng cảm động, đồng thời đối tương lai một trận chiến cũng tràn ngập một chút lòng tin. Chí ít, mình cũng không phải là một người đang chiến đấu. Phía sau mình có huynh đệ chỗ dựa, còn gì phải sợ. Sau khi gọi điện thoại xong, Diệp Phi thu hồi điện thoại di động. Lão đại, mặt bộ kẻ bọn hắn nói thế nào? Ổn Sơn hỏi. Đáp án của bọn hắn giống như ngươi. Diệp Phi về nói. Ha ha, ta liền biết, huynh đệ chúng ta mấy cái không có một cái nào trùng. Ổn Sơn nhếch miệng cười cười, sau đó nói, lão đại, hiện tại chúng ta đi chỗ nào? Diệp Phi nghĩ nghĩ, nói với Ổn Sơn, đại hải quái, hiện tại tiễn ta về Ninh Hải đi, đã chư thần liên minh mục tiêu là thượng cổ liên minh, vậy ta nhất định phải tranh thủ thời gian chạy về Hoa Hạ, cũng tốt ứng đối phía sau đột phát tình trạng. Đằng sau có chuyện gì, chúng ta liên lạc lại. Vâng, lão đại. Ổn Sơn nhẹ gật đầu, sau đó để cả dồn bọn người đi làm việc mình sự tình, mình thì là mang theo một tiểu một số người, mở ra mấy chiếc chiến hạm, thẳng đến Hoa Hạ. Sáng ngày thứ hai khoảng 9 giờ, Linh Hải trung tâm nghệ thuật đã là người ta tấp nập, cùng đặt lấy đủ loại kiểu dáng xe sang, hiện lộ rõ ràng trận này triển lãm hội phi phàm ý nghĩa. Trung tâm nghệ thuật bên ngoài đứng đầy bảo an, hơn nữa còn cảnh sát còn xuất động vũ trang đại đội, dùng để duy trì trị an. Đến từ các nơi trên thế giới các phóng viên đều nhao nhao chiếm trước tốt vị trí, chuẩn bị báo đạo hôm nay trận này từ Hoa Hạ cùng nước Pháp EOZ trang phục học viện cùng với các quốc gia chứ danh thời trang học viện cộng đồng tổ chức thời trang triển lãm hội. Theo đến từ các nơi trên thế giới phú thương danh lưu nhao nhao gặp may thảm tiến vào trung tâm nghệ thuật, trận này cỡ lớn thời trang triển lãm hội cũng dần dần kéo ra màn che. Lúc này, một cỗ mặt thả kéo cũng tổng giám đốc từ phương xa chậm rãi lái tới, dừng ở trung tâm nghệ thuật cổng. Cửa xe mở ra, bước xuống xe một đôi xinh đẹp hoa tỉ muội. Trong đó một cái niên kỷ hơi dài nữ nhân, người mặc một thân màu xanh đậm váy dài, trên váy dài điểm xuyết lấy từng khỏa kim cương vỡ, dưới chân giẫm lên một đôi màu xám bạc sáng tinh phiến giày cao gót, nhìn qua đơn giản ưu nhã, thời thượng lại hào phóng. Mặc dù nữ nhân mặc tại cái này thời thượng lớn cả tụ tập địa phương xem như rất phổ thông tồn tại, nhưng nữ nhân dung mạo lại làm cho người vô pháp coi nhẹ. Nữ nhân một đôi mắt đẹp sáng tỏ như thu thủy, con nguyệt mì, thật dài tuyệt mao, nở nang đỏ bừng cánh hoa, ngũ quan tinh xảo không nói, khí chất càng là phá lệ ưu nhã, như là trong bức họa đi ra tiên tử. Mà nữ nhân bên cạnh nữ hài kia, mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng vòng một đã đầy đặn, eo nhỏ bờ mông, bắp chân thon dài trắng nõn, ngũ quan tinh xảo không nói, còn mang theo một tia tiểu vũ mị. Nàng người mặc một thân màu đen ngang gối bay ngắn, một đôi linh động mắt to cô linh lợi trực chuyển, giống như tinh linh. Đôi hoa tỷ muội này chính là Cố Khuynh Thành cùng Cố Tiểu Nhiễm. Lượng nữ xuất hiện, lập tức hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người. Đối với những ánh mắt này, Cố Khuynh Thành đã là không cảm thấy kinh ngạc, mặc dù mình cực lực muốn khiêm tốn một chút, nhưng lại thế nào địa thấp, dung mạo bày ở chỗ này, cho nên vẫn là sẽ khiến sự chú ý của người khác. Bất quá, nàng hiện tại cũng không có tâm tư để ý tới những người này, chính buồn bực đâu. Trước mấy ngày, nàng liền nói với Diệp Phi để nàng bồi mình đến tham gia trận này thời trang triển lãm hội, nhưng đến hiện tại người đều không thấy được. Tỷ, ngươi không phải nói Phi ca cũng tới sao? Vì cái gì chúng ta tới, ngay cả bóng người của hắn cũng không thấy. Cố Tiểu Nhiễm nhìn chung quanh, hỏi. Cố Khuynh Thành nhíu nhíu mày lại, nói, được rồi, không cần phải để ý đến hắn, hắn thích tới hay không. Đi thôi, chúng ta đi vào trước. A, tốt a. Cố Tiểu Nhiễm nhẹ gật đầu, ánh mắt bên trong khó nén thất lạc. Dù sao, những ngày này nàng cũng không thấy Diệp Phi, thật là có điểm nghĩ tên bại hoại này. Lập tức, Cố Khuynh Thành cùng Cố Tiểu Nhiễm đang chuẩn bị quay người đi tiến vào đại sảnh thời điểm, một đạo rất có tử tính giọng nam truyền tới. À, hai vị thân yêu nữ sĩ, xin hỏi là cái gì phiền não để các người mặt ủ mày cho đâu? Cố Khuynh Thành cùng Cố Tiểu Nhiễm vừa quay đầu, liền thấy một người mặc màu lam cắt xén đồ bét, cái đầu cao cao, dáng người thẳng tắp, giữ lại một đầu kim sắc bên trong tóc dài, dáng dấp có chút xoáy khí người da trắng nam tử đi tới chương 2216, kiến thức quá ngắn. Chương 2216, kiến thức quá ngắn. Tại cái này người da trắng nam tử sau lưng, còn đi theo mấy cái người mặc màu đen tây trang, thân hình cao lớn bảo tiêu cùng trợ lý bộ dáng nhân vật. Cố Khuynh Thành thấy cái này người da trắng nam tử có chút lạ lẫm, liền dùng một ngụm lưu loát tiếng Anh hỏi, vị tiên sinh này, xin hỏi ngươi có chuyện gì không? Vị tiểu thư này, có nói ngươi không nhận ra ta sao? Người da trắng nam tử hơi kinh ngạc địa hỏi một câu. Không có ý tứ, ta cũng không nhận ra ngươi. Cố Khuynh Thành lắc đầu. Mặc dù cái này người da trắng nam tử xem ra khí chất bất phàm, nhưng nàng đích xác không biết. A, kia thật là hao tổn tâm trí. Cái này người da trắng nam tử thanh âm không tính quá lớn, nhưng lại còn là bị trùng quanh những cái kia hàn huyên phú thương danh lưu cho nghe tới. Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, khi bọn hắn thấy rõ người da trắng nam tử dung mạo lúc, từng cái trên mặt đều hiện lên ra khiếp sợ không gì sánh nổi thần sắc. A, trời ạ, đây không phải Na Uy Henry vương tử a?
Đúng đúng đúng, vị này chính là Henry vương tử, trước đó ta đi bái phòng Na Uy quốc vương thời điểm gặp qua Henry vương tử.
Lúc kia Henry vương tử còn không có lớn như vậy chứ? Nghe nói Henry vương tử sẽ là Na Uy đời tiếp theo quốc vương người ứng cử đâu.
Thật sự là vinh hạnh à, vậy mà có thể cùng Henry vương tử cùng một chỗ tham gia trận này thời trang triển lãm hội.
Nghe tới ở đây những người kia nghị luận thanh âm, Henry vương tử chỉ là mỉm cười hướng mọi người nhẹ gật đầu, xem như bắt chuyện qua.
Henry vương tử vốn cho rằng Cố Khuynh Thành nghe tới danh hiệu của mình sẽ rất khiếp sợ, nhưng là Cố Khuynh Thành cũng không có quá kinh ngạc, mang đến cho hắn một cảm giác còn giống như rất bình tĩnh.
Dù sao, từ khi Cố Khuynh Thành biết Diệp Phi chân thực thân phận về sau, nàng cảm thấy những cái kia cái gì quốc vương, vương tử hay là thế giới đỉnh cấp phú hào cái gì, giống như cũng liền như thế.
Bất quá, Cố Tiểu Nhiễm ngược lại là rất khiếp sợ, nàng căn bản không nghĩ tới, lại có vương tử đến bắt chuyện tỉ tỉ của mình.
"Tiểu thư, khó nói ngươi liền không kinh ngạc thân phận của ta a?"
Henry vương tử tò mò hỏi.
"Ta tại sao phải kinh ngạc đâu?"
Cố Khuynh Thành lễ phép cười cười, nói: "Henry vương tử, nếu là không có việc gì lời nói, vậy ta cùng muội muội ta liền đi vào."
"Tiểu thư, là như vậy, nếu như có thể mà nói, ta muốn cùng tiểu thư ngươi cùng một chỗ thưởng thức trận này triển lãm hội, triển hội kết thúc về sau, ta muốn mời hai vị cùng một chỗ cùng đi ăn tối, có thể chứ?"
Henry vương tử mỉm cười nói.
"Không có ý tứ, Henry vương tử, chờ một lúc bạn trai ta liền muốn đến, nếu là hắn nhìn thấy ta cùng ngươi ngồi một chỗ nhi, hắn khẳng định sẽ không cao hứng."
Cố Khuynh Thành lắc đầu, cự tuyệt Henry vương tử mời.
"Đúng à, bạn trai ta rất keo kiệt, ngươi vẫn là đi mau đi, nếu như bị bạn trai ta nhìn thấy ngươi ở chỗ này bắt chuyện tỷ ta, hắn sẽ ăn dấm."
"Ta cùng ngươi rằng a, bạn trai ta nếu là ghen, vậy ngươi coi như xong đời nhà."
Cố Tiểu Nhiễm cũng phụ họa tiếp một câu.
"Bạn trai ngươi?"
Henry vương tử có chút hồ đồ, nói: "Ta mời ngươi tỷ, cùng ngươi bạn trai có quan hệ gì đâu?
Tưởng cho ngươi hay là cái vương tử, như thế nào là cái tiểu năng a?"
Cố Tiểu Nhiễm trợn mắt, nói: "Ngươi chẳng lẽ còn nghe không rõ sao, ta cùng ta tỷ bạn trai là cùng một người a?"
"Cái gì?
Một người?"
Henry vương tử nhịn không được kinh hô một tiếng, trực tiếp nó rơi.
Hắn căn bản là không có cách lý giải, đến cùng là dạng gì nam nhân, vậy mà có thể đồng thời đạt được hai vị đại mỹ nữ lọt mắt xanh.
"Đúng a, cái này có cái gì kinh ngạc?"
Cố Tiểu Nhiễm tựa như nhìn một cái tiểu năng nhìn xem Henry vương tử, nói: "Nghe nói các ngươi vương thất vương tử cùng quốc vương cái gì, không phải cũng có mấy cái phu nhân a, theo lý mà nói, ngươi không nên kinh ngạc như vậy a."
"Cái này sao có thể đồng dạng?"
Henry vương tử một mặt tiêu ngạo mà nói: "Ta thế nhưng là Na Uy vương tử, có mấy cái phu nhân không phải rất bình thường a, ngược lại là các ngươi nói người kia, hắn lại là người nào, khó nói cũng là cái nào đó quốc gia vương tử hay là quốc vương."
"Nô."
Cố Tiểu Nhiễm nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nói: "Vậy liền không biết, dù sao bạn trai ta xem ra còn giống như rất phổ thông, hẳn không phải là cái gì vương tử hoặc là quốc vương."
"Tốt, Tiểu Nhiễm, đừng nói nhiều như vậy, chúng ta đi vào đi."
Cố Khuynh Thành thấy những người khác chính hướng phía nhìn bên này tới, có chút thẹn thùng.
Nha đầu ngốc này sao có thể nói lung tung vậy, mặc dù mình cùng nha đầu này đích xác đều là Diệp Phi bạn gái, nhưng cái này cũng không thể tùy tiện đối với người ngoài nói a. Thế là Cố Khuynh Thành liền lôi kéo Cố Tiểu Nhiễm tay, không còn đi để ý tới Henry vương tử, mà là quay người hướng phía trung tâm nghệ thuật đi đến.
Lúc này, người chung quanh cũng bắt đầu chỉ trỏ, khe khẽ bàn luận lấy, hiển nhiên bọn hắn cũng không nghĩ tới, có được cao quý như vậy thân phận Henry vương tử, vậy mà lại bắt chuyện thất bại.
Henry vương tử càng là chau mày, sắc mặt đỏ lên. Trước mặt nhiều người như vậy, mình vậy mà bắt chuyện thất bại, cái này khiến hắn cảm giác thật mất mặt.
Nhưng vào lúc này, một chiếc xe taxi xùy một tiếng dừng ở trung tâm nghệ thuật cổng.
Cửa xe vừa mở ra, Diệp Phi từ trên xe chạy xuống dưới.
Diệp Phi vừa xuống xe, quét mắt, liền thấy Cố Khuynh Thành cùng Cố Tiểu Nhiễm hai tỷ muội, khoe miệng của hắn một phát, lớn tiếng hô nói: "Khuynh Thành, Tiểu Nhiễm."
Nghe tới thanh âm, Cố Khuynh Thành cùng Cố Tiểu Nhiễm, cùng ở đây những người khác cũng đều quay đầu nhìn lại, liền thấy y phục trên người vô cùng bẩn, còn mang theo từng kia vết máu, có chút phong trần mệt mỏi. Diệp Phi hấp tấp địa chạy lên thẳng đỏ.
Mắt thấy Diệp Phi đi tới, ở đây những cái kia phú thương danh lưu mau nhường nói, sợ mình bị Diệp Phi đụng phải, cho làm bẩn.
Cố Khuynh Thành cùng Cố Tiểu Nhiễm nhìn thấy Diệp Phi, trong mắt đều hiện lên một vòng sợ hãi lẫn vui mừng, tranh thủ thời gian tiến lên đón.
"Diệp Phi, ngươi không phải hẳn là cùng Khả Hinh đồng thời trở về sao, làm sao hiện tại mới đến?
Mà lại, ngươi mấy ngày nay lại đi làm gì, trên thân làm cho như thế bẩn, cũng không nói đi đổi một kiện."
Cố Khuynh Thành nói.
"Phi ca, ngươi sẽ không phải là đi đào than đá đi?"
Cố Tiểu Nhiễm cười duyên nói.
Diệp Phi cười hắc hắc, gãi gãi đầu, nói: "Ta đi hải ngoại cứu Khả Hinh về sau, ổn sấn lại gặp chút chuyện, cho nên ta liền vội vàng vàng tiến đến xử lý ổn sấn sự tình.
Đem sự tình xử lý xong về sau, ta liền trực tiếp hướng Ninh Hải đuổi, đến Ninh Hải, ta liền trực tiếp tới, làm sao có thời giờ thay quần áo a?"
Cố Khuynh Thành cũng biết nam nhân không thế nào giảng cứu những này, liền nói: "Được rồi, triển lãm hội sắp bắt đầu, chúng ta hay là đi vào trước đi."
"Được."
Diệp Phi gật đầu cười.
"Hai vị tiểu thư, khó nói vị này chính là bạn trai của các ngươi."
Lúc này, Henry vương tử đi tới, nhìn về phía Diệp Phi ánh mắt tràn đầy xem thường cùng vẻ trêu tức.
"Đúng vậy, sao rồi?"
Cố Khuynh Thành thấy Henry vương tử còn chạy tới dây dưa mình, lập tức có chút không kiên nhẫn.
"Gia hỏa này không phải Na Uy vương tử à, theo lý mà nói hẳn là rất có hàm dưỡng mới đúng, chính mình cũng cự tuyệt như vậy dứt khoát, hắn còn dây dưa làm cái gì?"
"Không thế nào, ta chẳng qua là cảm thấy, lấy gia hỏa này dung mạo, mặc ăn nói cùng khí chất, căn bản là không xứng với hai vị tiểu thư xinh đẹp."
Henry vương tử nhún vai, nói.
Diệp Phi nghe xong, lập tức liền vui, cười dùng một ngụm lưu loát tiếng Anh nói, "Ta nói vị lão huynh này, ta xứng hay không được hai người mỹ nữ này, mắc mớ gì tới ngươi à?" "Khó nói ta không xứng, ngươi liền phối rồi." "Đương nhiên quan chuyện của ta." Henry Vương tử chỉnh lý một chút cả bạn, một mặt ngạo nghễ mà nói, "Ta chỉ là không hy vọng hai đóa hoa tươi cắm ở một đống trên bãi phân châu." Nghe tới Henry Vương tử lời nói, người ở chỗ này đều cười to. Hiển nhiên, trong mắt bọn hắn, Cố Khuynh Thành 2 tỷ bội chính là hoa tươi, mà Diệp Phi chính là kia đống phân châu. Diệp Phi híp híp mắt, nói, "Nếu như ta là phân châu, vậy ngươi lại là cái gì?" Henry Vương tử đón Diệp Phi ánh mắt, âm vang hữu lực điểm nói, "Tiểu tử, ta cũng không sợ hù dọa ngươi. Ta cho ngươi biết, gọi Henry Mạ Dụt Hạ Giản, là Na Huy Vương tử." Henry Vương tử vốn cho rằng coi là mình nói xuất thân phần về sau, Diệp Phi sẽ dọa đến kẻ ra quần, lập tức sẽ đối với mình tất cung tất kính. Nhưng nào biết nói, Diệp Phi lại là một mặt bình tĩnh, trên mặt biểu lộ không có bất kỳ cái gì ba động. "Henry Vương tử." Diệp Phi gãi gãi đầu nói, giống như chưa nghe nói qua. Người bên cạnh nghe xong, lập tức đều giễu cợt. Tiểu tử này thậm chí ngay cả Henry Vương tử cũng không nhận ra, kiến thức quá ngắn. Trận này triển lãm hội thế nhưng là thế giới đỉnh cấp thời trang triển lãm hội, nhưng đây rốt cuộc là thế nào làm cho, làm sao ngay cả loại người này đều mời? Nếu là còn như vậy làm tiếp, vậy lần sau triển lãm hội ta cũng lười tới tham gia, cùng loại này xã hội tầng dưới chót nhân xâm thêm cùng một trận triển lãm hội, quả thực chính là một loại vũ đủ. Chương 2217, to gan lớn mật. Chương 2217, to gan lớn mật. "Các ngươi." Cố Tiểu Nhiễm nghe tới mọi người vũ nhục Diệp Phi, sửng sốt bị tức nổ, trực tiếp chuẩn bị đuổi trở về. Thế nhưng là một bên Cố Khuynh Thành lại là tranh thủ thời gian giữ chặt Cố Tiểu Nhiễm, nói, "Tiểu Nhiễm, đừng xúc động." "Thế nhưng là, tỷ, bọn hắn nói như vậy Phi ca, ngươi khó nói không tức giận sao?" Cố Tiểu Nhiễm thở phì phò nói, "Yên tâm đi, Diệp Phi sẽ giải quyết tốt chuyện này." Cố Khuynh Thành lạnh nhạt nói câu, nghĩ thầm, có lẽ cái này cái gì Henry Vương tử, tại trong mắt nam nhân, liền cùng thằng hề đồng dạng đi. Cố Tiểu Nhiễm thấy Cố Khuynh Thành một mặt bình tĩnh bộ dáng, trong lòng rất là không hiểu, Phi ca đều bị người vũ nhục cùng cho cười, thì làm sao liền một chút cũng không tức giận đâu. Lúc này, Henry Vương tử thấy Diệp Phi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc dáng vẻ, cười nhạo nói, "À, tiểu tử, ta kém chút quên, lấy thân phận của ngươi, hẳn là hiểu rõ không đến cao như vậy cấp độ, cho nên ngươi không biết ta, cũng rất bình thường." Diệp Phi không để ý đến mọi người chế giễu, mà là nhàn nhạt hỏi, "Lão Quốc Vương Hạ Dạn năm thế là phụ thân của ngươi à? Ngươi vậy mà biết phụ thân của ta?" Henry vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Diệp Phi. Diệp Phi bĩu môi, nói, "Thật lâu trước đó phụ thân ngươi mời ta đi vương thất làm qua khách, chỉ bất quá, lúc ấy không thấy được ngươi. Mà lại, tại trước đây không lâu phụ thân ngươi còn đưa ta một món lễ lớn, cho nên ta cùng ngươi phụ thân cũng coi như được nhận biết đi. Trước đó không lâu, tại mình diệt kia mười mấy người vây quét thần điện tổ chức về sau, tại tặng lễ trong danh sách, thật sự là hắn có nhìn thấy lão Hạ Dạn danh tự." "Ha ha ha." Henry Vương tử tựa như là nghe tới chuyện cười lớn, cười ha ha lên, đùa cợt nói, "Ta nói tiểu tử, ngươi là đang nằm mơ sao? Phụ thân ta làm sao lại mời ngươi dạng này người đi vương thất làm khách? Đây quả thực là vũ nhục ta Na Huy vương thất. Mà lại, ngươi lại còn dõng dạc địa nói phụ thân ta cho ngươi đưa đại lễ. Ngươi là cái tha gì, phụ thân ta cần phải cho ngươi tặng lễ? Thỉnh đi, tiểu tử, loại này mộng đẹp không phải ngươi nên làm." Ở đây những người khác cũng đều chế rêu lên, chế rêu Diệp Phi không biết tự lượng sức mình. "Ai, nói thế nào lời nói thật chính là không ai tin tưởng đâu." Diệp Phi gãi gãi đầu, nói, "Nếu là ngươi không tin, có thể đi hỏi một chút phụ thân ngươi nha." "Hừ, ta căn bản không cần hỏi liền biết tiểu tử ngươi là đang khoác lác." Henry Vương tử hừ lạnh một tiếng. "Được được được, ngươi nói ta đang khoác lác, đó chính là khoác lác đi." Diệp Phi lắc đầu, nói, "Ta hiện tại vẫn chờ xem thời trang triển lắm đâu, không có công phu cùng ngươi nói nhảm." Nói, Diệp Phi một tay nắm Cố Khuynh Thành, một tay nắm Cố Tiểu Nhiễm, nói, "Khuynh Thành, Tiểu Nhiễm, chúng ta đi." "Tiểu tử, ngươi đứng lại đó cho ta." Henry Vương tử thấy Diệp Phi căn bản không nghĩ phản ứng mình, lập tức liền bị tức đến, trực tiếp giống lớn một tiếng. "Ta nói ngươi đến cùng có phiền hay không a?" Diệp Phi quay người, không kiên nhẫn nói, "Ngươi tốt xấu cũng xuyên được dạng chó hình người, hay là cái vương tử, lại không thể có điểm hàm dưỡng a? Ta chẳng qua là nghĩ bồi ta nữ nhân nhìn cái thời trang triển lãm hội, mà ngươi lại nhiều lần quấy nhiễu, không chỉ có thay đổi biện pháp vũ nhục ta, còn ở lại chỗ này bên trong cùng ta tú ưu biệt, khó nói các ngươi Na Huy vương thất đã luân lạc tới loại tình trạng này rồi sao? Ngươi, ngươi vậy mà nói ta không có hàm dưỡng? Ngươi vậy mà nói chúng ta Na Huy vương thất lưu lạc? Tiểu tử, ngươi dám vũ nhục ta Na Huy vương thất, quả thực chính là to gan lớn mật." Henry Vương tử tức giận, hắn hướng về phía sau mình mấy cái bảo tiêu vung tay lên, "Cho ta đem tiểu tử này cầm xuống." Diệp Phi thấy mấy cái bảo tiêu hướng mình đi tới, trong lòng rất là phiền muộn, làm sao về cái nước tham gia cái thời trang triển lãm hội cũng không thể để người sống yên ổn đâu. Ngay tại Diệp Phi chuẩn bị thuần thục giải quyết phiền phức thời điểm, đột nhiên, một trận tiếng huyên náo truyền tới. "Ông trời ơi, cái này, đây không phải Oman nước quốc vương A Đồ Tát người a? Trời ạ, ngay cả Oman nước quốc vương đều đến tham gia triển lãm hội rồi. Không chỉ có là A Đồ Tát người quốc vương đến, liền ngay cả đại vương tử mẹ Lai Tây cùng nhị vương tử Áp Đồn cũng tới. Thế nhưng là không đúng, trận này triển lãm hội mặc dù là quốc tế tính, coi như chủ sự phương năng lượng lại lớn, cũng rất giống mời không đến quốc vương A Đồ Tát người tự mình tới a." Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, chỉ gặp giữ lại râu quai nón, mặc màu trắng phục sức, trên đầu mang theo màu trắng khăn trùm đầu, trước ngực treo một đầu khảm nạm lấy hồng bảo thạch dây chuyền vàng quốc vương A Đồ Tát người mang theo mẹ Lai Tây cùng Áp Đồn hai vị vương tử đi đến thảm đỏ. Ở đây rất nhiều phú thương danh lưu tranh thủ thời gian nên đón Bân An, muốn trèo bấu víu quan hệ, nhưng A Đồ Tát ngươi phụ tử ba người lại là không mặn không nhạt gật gật đầu, xem như đáp lại. Đối với cái này phụ tử ba người thái độ, mọi người cũng không tức giận, dù sao, người khác thế nhưng là Oman nước quốc vương cùng vương tử. Oman nước mặc dù quốc gia diện tích không lớn, nhưng bởi vì dầu hỏa, kim cương, mỏ vàng các loại tư nguyên phong phú, có thể nói là giàu đến chảy mỡ. A Đồ, ngươi xác định địa ngục quân vương đại nhân sẽ đến tham gia trận này triển lãm hội a? A Đồ Tát ngươi nhìn mình như tử, nếu mày nói, ngươi phải biết, thời gian của ta thế nhưng là rất quý giá. Nếu là tại cái này bên trong không gặp được địa ngục quân vương đại nhân, nhìn ta không hảo hảo thu thập ngươi. Abdul cười khan một tiếng, nói, phụ thân, ngài yên tâm đi, địa ngục quân vương đại nhân nhất định sẽ tới, ta thế nhưng là hỏi qua bờ lì tiểu thư. Ừm, vậy là tốt rồi. A Đồ Tát ngươi nhẹ gật đầu. Phụ thân, ngài mau nhìn, kia. Đây không phải là chính là địa ngục quân vương đại nhân a? Một bên đại vương tử mẹ Lai Tây chỉ hướng trên bậc thang Diệp Phi. Thật đúng là địa ngục quân vương đại nhân. Đi đi đi, mau qua tới. A Đồ Tát ngươi mừng rỡ, tranh thủ thời gian mang theo hai cái vương tử hướng phía trên bậc thang chạy tới. Ở đây những người khác cũng đều rất nghi hoặc, không rõ A Đồ Tát ngươi quốc vương đến cùng là nhìn thấy ai, kích động như vậy. Khó nói là bởi vì nhìn thấy Henry vương tử. Thế nhưng là, không đúng, Oman nước nhưng so Na Uy giàu có nhiều, Oman nước vương thất càng là xa xa cao hơn Na Uy vương thất, liền xem như Na Uy quốc vương hạ giản đến, A Đồ Tát ngươi cũng sẽ không kích động như vậy à. Mọi người ở đây nhao nhao đoán thời điểm, A Đồ Tát ngươi phụ tử ba người đã chạy đến trên bậc thang. A Đồ Tát ngươi bà bá, ngài làm sao cũng tới rồi. Henry vương tử nhìn thấy A Đồ Tát ngươi ba người, tranh thủ thời gian nên đón tiếp lấy, khắp khuôn mặt là vẻ cung kính. Ha ha, là Henry a, hạ dạng gần đây thân thể được chứ? A Đồ Tát ngươi cười hỏi. Đa tạ bá bá quả niệm, phụ thân ta thân thể còn rất cường tráng. Henry vương tử cười cười, sau đó hỏi, bá bá, ngài làm sao cũng tới tham gia trận này trang phục triển lãm hội rồi? A, tham gia triển lãm hội chỉ là tiếp theo, ta là tới thấy một vị lao bằng hữu. A Đồ Tát ngươi về nói. Lao bằng hữu? Cái gì lao bằng hữu có thể để cho ngài tự mình tới? Henry vương tử nghi hoặc địa hỏi. Ừm. Khó nói ngươi ta không biết vị đại nhân vật này a. Ta vừa rồi giống như gặp ngươi đang cùng vị đại nhân vật này nói chuyện phiếm a. A Đồ Tát ngươi nhìn Henry vương tử, lại nhìn Diệp Phi, càng thêm cảm thấy kỳ quái. Đại nhân vật? Henry vương tử mừng rỡ, quay đầu lăng lăng nhìn về phía Diệp Phi. Mà lúc này, A Đồ Tát ngươi đã mang theo mình hai đứa con trai nên đón tiếp lấy. Địa ngục quân vương đại nhân, có thể lần nữa nhìn thấy ngài, thật sự là vinh hạnh của ta. A Đồ Tát ngươi tay phải ôm ngực, có chút không người xuống. Mẹ Lai Tây cùng Ạp Đùn hai người cũng đều hướng Diệp Phi không người xuống, hành đại lễ. Một bên Henry vương tử thấy một màn này, sửng sốt bị chấn kinh đến, hắn há to miệng, đều nói không ra lời. Không chỉ có là Henry vương tử, ở đây những người khác cũng đều ngốc rơi. Tiểu tử này đến tột cùng là ai à, vậy mà có thể để cho A Đồ Tát ngươi quốc vương cùng hai vị vương tử cung kính như thế, vẫn được lớn như thế lễ. Đối với một màn này, Cố Khuynh Thành lại cảm thấy không cảm thấy kinh ngạc. Về phần Cố Tiểu Nhiễm, thì là kinh ngạc há to miệng, mắt tròn váng. A Đồ Tát ngươi, ngươi làm sao cũng tới rồi. Diệp Phi bĩu môi nói, có nói ngươi đối dạng này triển lãm hội cũng cảm thấy hứng thú. A, không không không. A Đồ Tát ngươi lắc đầu liên tục nói, trận này triển lãm hội vốn nên nhi tử ta Ạp Đùn đến, bất quá, khi ta nghe nói ngài sẽ đến đây, cho nên ta liền cố ý chạy tới nhìn một chút ngài. Mà lại, tại trước đây không lâu, ta hai cái quyển tử không cẩn thận chống đối ngài, ta thật cảm thấy hổ thẹn, vẫn luôn muốn làm mặt hướng ngài xin lỗi. Thật xin lỗi, đại nhân, hy vọng ngài có thể tha thứ ta hai cái quyển tử, bọn hắn chỉ là nhất thời trẻ tuổi, không hiểu chuyện, mong rằng ngài đừng để trong lòng. Chương 2218, kinh sợ. Chương 2218, kinh sợ. Đại nhân, thật xin lỗi. Đại nhân, hy vọng ngài có thể tha thứ chúng ta vô tri cùng lỗ mãng. Mẹ Lai Tây cùng Ạp Đùn hai người đều cung kính xin lỗi, thái độ tương đương thành khẩn. Nhìn thấy mẹ Lai Tây cùng Ạp Đùn hai người, Diệp Phi cũng minh bạch. Lần trước mình cùng Tô Lạc Nhạn ở kinh thành lúc ăn cơm, đích sắc cùng hai gia hỏa này phát sinh mâu thuẫn. Diệp Phi khoát khoát tay, nói: "A Đồ Tát người, sự tình đã qua lâu như vậy, ta đã sớm quên. Cho nên, các ngươi cũng đừng xin lỗi, ta tha thứ các ngươi chính là tạ ơn, tạ ơn." A Đồ Tát ngươi thấy Diệp Phi tha thứ mình hai đứa con trai, cảm động nói cảm ơn liên tục. Mẹ Lai Tây cùng Ạp Đùn cũng là cảm kích nước mắt linh, kém chút liền trực tiếp quỳ. Bà bá, hắn rốt cuộc là ai a? Ngài làm sao? Làm sao lại đối với hắn như thế tôn kính? Lúc này, Henry vương tử nuốt một cái yết hầu, đi tới. Henry, khó nói phụ thân ngươi không có đã nói với ngươi a? A Đồ Tát ngươi kỳ quái địa hỏi lại. Không có. Không có a. Henry vương tử nơm nớp lo sợ mà liếc nhìn Diệp Phi, coi như hắn có ngốc, lúc này cũng phát giác được Diệp Phi căn bản cũng không phải là một người bình thường. Có cái nào người bình thường sẽ để cho A Đồ Tát ngươi quốc vương như thế tôn kính, vẫn được lớn như thế lễ, thậm chí còn xưng hô con của mình vì quân tử. À, cũng đúng, ngươi bây giờ cấp độ quá thấp, phụ thân ngươi không có nói với ngươi lên qua cũng rất bình thường. Vị tiên sinh này thế nhưng là trên thế giới tiếng tăm lừng lẫy địa ngục quân vương đại nhân, đừng nói là ta, liền ngay cả phụ thân ngươi thấy, cũng nhất định phải một mực cung kính đối đãi. A Đồ Tát ngươi chậm rãi nói. A. Henry vương tử nghe xong, lập tức bị giật động. Nếu như nói Diệp Phi lời nói, hắn có thể không tin, nhưng là A Đồ Tát ngươi lời nói, hắn lại có thể nào không tin a? A cái gì? A Đồ Tát ngươi nhíu nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút. Quốc vương, gia hỏa này vừa rồi một mực tại vũ nhục ta Phi Ca, còn nói ta Phi Ca là phân châu, là xã hội tầng dưới chót người đâu. Một bên Cố Tiểu Nhiễm cũng phát hiện mấy cái này mặc cổ quái, mang theo màu trắng khăn trùm đầu người hẳn là địa vị bất phàm, liền tranh thủ thời gian nhảy ra cáo trạng.
Cái gì?
A Đồ Tát ngươi nghe xong, lập tức bị tức điên, sắc mặt hắn lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Henry Vương tử, trầm giọng quát lớn nói, "Henry, ngươi dám vũ nhục đại nhân, ngươi là muốn tìm cái chết à? Phụ thân ngươi nếu là biết ngươi đối đại nhân như thế không chỉ có, không phải đánh gãy chân của ngươi. Ta khuyên ngươi hay là tranh thủ thời gian hướng đại nhân xin lỗi, cầu được đại nhân tha thứ, bằng không, cẩn thận các ngươi Na Uy Vương thất khó giữ được." Henry Vương tử nghe xong, doa đến toàn thân run lên, cũng ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. Hắn một mặt kinh sợ nhìn về phía Diệp Phi, không người xuống, mang theo tiếng khóc nước nở nói, "Vị tiên sinh này, vị đại nhân này, thật xin lỗi, thật rất xin lỗi. Ta vừa rồi không nên nói ngài, càng không nên mở miệng vũ nhục ngài, mong rằng ngài đại nhân có đại lượng, tha thứ ta một lần. Ta về sau cũng không dám lại, cũng không dám lại." Ở đây những cái kia phú thương danh lưu thấy cảnh này, cả đám đều run lẩy bẩy. Bọn hắn cuối cùng là minh bạch, cái này nhìn xem rất phổ thông, trên thân vô cùng bẩn người trẻ tuổi, là một cái để bọn hắn khó có thể tưởng tượng, có được khủng bố năng lượng đại nhân vật. Vừa nghĩ tới vừa rồi bọn hắn lại phối hợp với Henry Vương tử châm chọc vũ nhục người trẻ tuổi này, liền trong lòng run lên, dọa đến không được. Diệp Phi chỉ là một mặt bình tĩnh nhìn xem Henry Vương tử, nhàn nhạt nói, "Lần này, xem ở phụ thân ngươi trên mặt mũi, ta có thể tha thứ ngươi một lần. Bất quá, ngươi ghi nhớ, một người hàm dưỡng cùng khí chất cũng không phải là thông qua ăn mặc cùng bề ngoài liền có thể bày ra. Cho nên, vĩnh viễn không muốn mắt cho coi thường người khác, vĩnh viễn không muốn xem thường bất luận kẻ nào, rõ chưa?" "Minh bạch, minh bạch." Henry Vương tử run rẩy thẳng gật đầu, nào còn dám nói không chữ. "Đại nhân, thật vất vả gặp mặt ngài một lần, ta muốn mời ngài ăn một bữa cơm, không biết có thể chứ?" A Đồ Tát ngươi mỉm cười hỏi. "Ăn cơm coi như xong đi, ta vẫn chờ xem thời trang triển lắm đâu." Diệp Phi khoát tay áo, nói, "Các ngươi muốn nhìn à, muốn nhìn, liền cùng ta đi vào chung, không nhìn lời nói, vậy ta liền đi vào." Nghe tới Diệp Phi lời nói, mọi người ở đây lại là rung động vô cùng. Có thể bị A Đồ Tát ngươi quốc vương mời ăn cơm, đây là bao lớn vinh hạnh à, nhưng người trẻ tuổi này căn bản liền không xem ra gì. A Đồ Tát ngươi cũng không tức giận, chỉ là cười cười, nói, "Vậy được rồi, đại nhân, ta sẽ không quấy rầy ngài nhìn triển lãm, lần sau có thời gian, ta lại mời ngài." "Được thôi, lần sau có thời gian lại nói." Diệp Phi tùy ý địa về câu, sau đó mang theo Cố Khuynh Thành cùng Cố Tiểu Nhiễm cùng đi tiến vào trung tâm nghệ thuật. Đi tới trung tâm nghệ thuật đại sảnh về sau, Diệp Phi cùng Cố Khuynh Thành hai tỷ muội liền đi tới gần phía trước ba cái vị trí ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, Cố Tiểu Nhiễm ôm Diệp Phi cánh tay, liền đội hỏi nói, "Phi ca, vừa rồi ba cái kia mặc cổ quái ra hỏa thật là Oman nước quốc vương cùng vương tử a?" "Đương nhiên là thật a, cái này còn là giả a?" Diệp Phi buồn cười về nói. "Trời ạ, ta trước đó vẫn chỉ là tại TV cùng trên mạng nhìn thấy một chút quốc gia quốc vương cùng vương tử, hôm nay vậy mà nhìn thấy sống." Cố Tiểu Nhiễm rất là hưng phấn mà nói, "Đúng, Phi ca, ngươi làm sao lại nhận biết những quốc gia kia quốc vương cùng vương tử a?" "Ê, cái này nói rất dài dòng, để ngươi tỉ nói với ngươi đi." Diệp Phi về nói. "Phi ca, ngươi liền nói với ta mà." Cố Tiểu Nhiễm ôm Diệp Phi cánh tay nũng nịu. "Tiểu Nhiễm, đừng làm rộn, triển lãm hội muốn bắt đầu, chớ quấy rầy đến người khác." Cố Khuynh Thành trừng mắt nhìn Cố Tiểu Nhiễm. "Biết rồi." Cố Tiểu Nhiễm chống chống miệng, nói, "Tỉ, sau khi về nhà ngươi cần phải nói cho ta một chút Phi ca sự tình nha." "Tốt, tốt." Cố Khuynh Thành bất đắc dĩ cười một tiếng, đành phải gật đầu đáp ứng. Chẳng được bao lâu, triển lãm hội liền bắt đầu. Mấy cái chủ sự phương trên đài tiến hành phát biểu đơn giản về sau, đến từ các nơi trên thế giới, từng cái ưu tú thiết kế thời trang học viện các học sinh cũng bắt đầu từng cái hiện ra mình thiết kế trang phục tác phẩm. Những này tác phẩm chủng loại phong phú, có nam trang, nữ trang, nhi đồng trang, trang phục chính thức, trang phục bình thường vân vân. Mà lại, tại dưới này, còn có đến từ các nơi trên thế giới ưu tú thiết kế đại sư vì đó đánh điểm. Bởi vì những trang phục này thiết kế đều xuất từ từng cái chứ danh học viện học sinh chi thủ, nó thiết kế bản lĩnh sớm đã cao hơn chuyên gia thiết kế thời trang, cho nên bọn hắn điểm số cũng thấp không đến đi đâu. Đây điểm 10 điểm, phía trước có rất nhiều người đều được 8 điểm, nhưng lại không ai có thể được đến 9 điểm cùng 10 điểm. Nữ nhân trời sinh đối với quần áo túi xách những vật này cảm thấy hứng thú, cho nên Cố Khuynh Thành 2 tỷ bội thấy là say sưa ngon lành. Bất quá, Diệp Phi đối với những trang phục này ngược lại là không có gì hứng thú, hắn đi tới cái này bên trong, thứ nhất là vì nhìn xem Hạ Khả Hình tác phẩm, thứ nhì là vì bồi Cố Khuynh Thành 2 tỷ bội. "Diệp Phi, ngươi cảm thấy Khả Hình tác phẩm sẽ cầm tới mấy điểm?" Cố Khuynh Thành thấy một bên Diệp Phi đều nhanh ngủ, liền hỏi câu. "Ê, ta cũng không biết." Diệp Phi lắc đầu, nói, "Bất quá, ta cảm thấy Khả Hình hẳn là có thể được cái tương đối cao điểm số đi. Hỏi ngươi cũng là hỏi không?" Cố Khuynh Thành khinh bỉ nhìn Diệp Phi, sau đó lực chú ý lại tập trung ở trên này. Bởi vì trận này triển lãm hội thời gian là cả ngày, cho nên buổi trưa, mọi người tại trung tâm nghệ thuật ăn một chút chủ sự phương cung cấp tự phục vụ cơm trưa, sau đó buổi chiều kế tiếp theo quan sát triển lãm. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt đã đến xế chiều khoảng 5 giờ. Trận này thời trang triển lãm hội cũng đến sắp lúc kết thúc. Một cái tóc vàng gái tây người chủ trì cầm microphone, trên đài lớn tiếng nói, "Các nữ sĩ, các tiên sinh, để chúng ta hoan nghênh vị cuối cùng nhà thiết kế." Nàng gọi Hạ Khả Hình, là một vị người Hoa, hiện tại học tập tại nước Pháp nổi danh nhất EOR thời trang thiết kế học viện, chủ công áo cưới thiết kế. "Hiện tại, để chúng ta cộng đồng chờ mong vị này nhà thiết kế cho chúng ta mang tới một trận trong ngộng hôn lễ." Nói xong, người chủ trì liền mau từ bên cạnh đi xuống đài. Cũng liền tại người chủ trì xuống đài trong nháy mắt đó, toàn bộ triển lãm đèn phòng khách quang đống nhiên dập tắt. "A, chuyện ra sao, khó nói là mất điện rồi sao?" làm sao đem đèn tắt ta, làm cho thần thần bí bí.
Đúng đấy, nhanh bật đèn.
Bật đèn.
Ngay tại hiện trường tất cả mọi người rối loạn thời điểm, chỉ thấy mấy đạo bạch sắc chùm sáng đánh vào trên đài.
Khi dưới đài tất cả mọi người dương mắt nhìn lên lúc, lập tức bị trên đài ba kiện tuyết trắng áo cưới cho kinh diễm đến.
Nữ nhân bị hấp dẫn lấy vẫn còn bình thường, mấu chốt là liền liền tại trận đám nam nhân cũng bị hấp dẫn lấy. Chương 2219, yêu nhã nữ thần.
Chương 2219, yêu nhã nữ thần.
Bởi vì cái này ba kiện áo cưới thực tế là thật xinh đẹp, quả thực chính là đại sư chi tác, căn bản cũng không giống như là một cái học sinh thiết kế ra được. Ở đây vô luận là thiết kế đại sư hay là quý khách, đều con mắt tỏa sáng, cảm giác cái này ba kiện áo cưới đẹp đến mức là như vậy không thể bắt bẻ. Mà lại, mọi người cảm giác trước mắt cái này ba kiện áo cưới cũng không lại là ba kiện áo cưới, mà là ba kiện tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất.
A, thượng đế, thật xinh đẹp, thực tế là thật xinh đẹp.
Cái này ba kiện áo cưới nhà thiết kế là ai, ta muốn để nàng giúp ta thiết kế áo cưới.
Còn có ta tháng sau liền muốn kết hôn, ta phải tốn giá cao thuê vị này nhà thiết kế.
Các ngươi đều chớ cùng ta đoạn.
Một tuần lễ sau ta liền muốn kết hôn, vô luận xài bao nhiêu tiền, ta đều muốn mời vị này nhà thiết kế giúp ta thiết kế áo cưới.
Trong lúc nhất thời, ở đây những kia tuổi trẻ nữ tử đều la hét cái lộn.
Những cô gái này mỗi người đều thân phận bất phàm, có là nào đó công ty lão cuối cùng, nào đó lãnh đạo, có là nào đó lớn nhãn hiệu nhà thiết kế.
Nhưng giờ khắc này, mọi người đều bị cái này ba kiện áo cưới cho bắt được.
Nữ nhân thích trưng diện, ai cũng hy vọng mình tại hôn lễ ngày ấy mặc vào đẹp nhất áo cưới, trở thành chói mắt nhất tân nương.
Tỷ, cái này ba kiện áo cưới thật xinh đẹp đâu, ta rất muốn tại kết hôn thời điểm mặc nó vào đâu.
Cố Tiểu Nhiễm kích động nắm lấy Cố Khuynh Thành tay, nói: "Tỷ, khó nói ngươi không thích cái này ba kiện áo cưới sao?"
"Thích thích."
Cố Khuynh Thành nhẹ gật đầu, nàng thật đối cái này ba kiện áo cưới rất tâm động, rất khó nói ra không thích ba chữ.
"Phi ca, ngươi sẽ vì chúng ta cử hành hôn lễ a?"
Cố Tiểu Nhiễm chớp mắt to, nhìn xem Diệp Phi, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong.
Mà Cố Khuynh Thành cũng quay đầu nhìn về phía Diệp Phi chờ đợi lấy Diệp Phi đáp án.
Trên thực tế, từ các nàng cương quyết định đáp ứng làm Diệp Phi nữ nhân lúc, liền không có nghĩ tới Diệp Phi vì bọn nàng cử hành hôn lễ.
Dù sao, tại Hoa Hạ là không cho phép một cái nam nhân đồng thời cùng nhiều cái nữ nhân kết hôn.
Nhìn xem Cố Khuynh Thành hai tỷ bội ánh mắt mong đợi, Diệp Phi mỉm cười, gật đầu nói: "Khuynh Thành, Tiểu Nhiễm, yên tâm đi, ta sẽ cho các ngươi một cái hoàn mỹ nhất hôn lễ."
Chỉ bất quá, Diệp Phi một câu tiếp theo lời nói cũng không nói ra miệng.
Đó chính là, tại cùng chư thần liên minh sau đại chiến, mình còn có thể sống được.
"Ừm ân, Phi ca, đây chính là ngươi nói a, nhưng không cho nuốt lời."
Cố Tiểu Nhiễm cười hì hì vươn ngón út, nói: "Đến, Phi ca, chúng ta ngéo tay."
"Ha ha, ngéo tay coi như xong đi, quá ngây thơ."
Diệp Phi lắc đầu nói:
"Đến nha, ngéo tay, nếu là không ngéo tay lời nói, ngươi nuốt lời làm sao bây giờ?"
Cố Tiểu Nhiễm không buông tha điệu nói.
Diệp Phi cũng cầm nha đầu này không có cách, nói: "Tốt tốt tốt, ngéo tay."
Nói, Diệp Phi cũng vươn ngón út.
Ngéo tay thắt cổ 100 năm không cho phép biến.
Ai biến ai là heo.
Cố Tiểu Nhiễm cười hì hì cùng Diệp Phi kéo xong câu, lúc này mới hài lòng.
Đợi đến Cố Tiểu Nhiễm lực chú ý lần nữa chuyển rời đến trên đài thời điểm, Cố Khuynh Thành thẳng tắp nhìn xem Diệp Phi, thở dài, nói: "Diệp Phi, ngươi đây là đang lừa gạt Tiểu Nhiễm à?
Phải biết, tại Hoa Hạ, một cái nam nhân cũng không thể đồng thời cùng nhiều cái nữ nhân kết hôn."
"Khuynh Thành, ta không có lừa gạt Tiểu Nhiễm."
Diệp Phi lắc đầu, nói: "Đã không thể ở trong nước cử hành hôn lễ, vậy chúng ta ngay tại nước ngoài cử hành."
Kỳ thật, tại Diệp Phi trong lòng đã sớm làm tốt dự định, chỉ cần hết thảy đều sau khi an định, chỉ cần cuối cùng mình còn có thể sống được, vậy liền mang theo tất cả nữ nhân đi trên đảo của mình cử hành hôn lễ.
"Ừm, ta tin tưởng ngươi có thể nói được làm được."
"Kia là nhất định."
Ngay tại Diệp Phi cùng Cố Khuynh Thành hai người nói chuyện phiếm thời điểm, trên đài người chủ trì cầm mịt rộ phù nói: "Các tiên sinh, các nữ sĩ, xin mọi người an tĩnh một chút, để chúng ta cho mời cái này ba kiện áo cưới nhà thiết kế ra được không?"
Nghe tới lời của người chủ trì, tất cả mọi người ở đây đều an tĩnh xuống dưới.
Bọn hắn đều muốn nhìn một chút, có thể thiết kế ra hoàn mỹ như vậy áo cưới nhà thiết kế đến cùng là hạ người gì.
Đợi đến tất cả mọi người an tĩnh lại về sau, người chủ trì dõng dạc mà nói: "Hiện tại, để chúng ta cho mời Hạ Khả Hình tiểu thư lên đài."
Vừa mới nói xong, chỉ gặp mặc một thân màu trắng váy liền áo, xóa một đầu nhu thuận tóc dài, dáng người linh lung tinh tế, ngũ quan tinh xảo, làn da trắng non trong suốt Hạ Khả Hình đi đến đài.
Nhìn thấy Hạ Khả Hình lên đài, toàn trường bộc phát ra từng đợt tiếng hoan hô, hơn nữa còn có rất nhiều người đều vỗ tay lên.
Cô gái này quá đáng yêu, thật xinh đẹp, tựa như thiên sứ đồng dạng.
Có lẽ cũng chỉ có thiên sứ có thể thiết kế ra hoàn mỹ như vậy áo cưới đi.
"Hạ tiểu thư, ta thích vô cùng tác phẩm của ngươi, xin vì ta thiết kế áo cưới được không?"
Nghe tới dưới đài vô số người reo hò, vỗ tay cùng khích lệ, lần thứ nhất leo lên đại võ đài Hạ Khả Hình còn có chút luống cuống cùng khẩn trương.
Nàng hít thở sâu một hơi, một đôi mắt to xinh đẹp tại toàn trường quét một lần, khi hắn nhìn thấy tới gần hàng phía trước vị trí trung tâm Diệp Phi, Cố Khuynh Thành cùng Cố Tiểu Nhiễm lúc, khóe miệng có chút bên trên giường, hiện ra nụ cười mê người.
Khi Hạ Khả Hình khóe miệng tiếu dung nở rộ lúc, nàng cả người giống như đang phát sáng đồng dạng, riêng là đem ở đây tất cả nam tính đều cho mê chết đi xuống lại.
Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, đến tột cùng là dạng gì nam tử mới có thể có đến nữ hài tử này yêu.
Bởi vì Diệp Phi trình diện, Hạ Khả Hình trong lòng tràn ngập tự tin, cũng chấn định rất nhiều.
Nàng hít thở sâu một hơi, ôn nhu tiếng nói tại hội trường đại sảnh vang lên: "Các vị thân yêu quý khách, các bằng hữu, phi thường cảm ơn các ngươi thích ta tác phẩm. Các ngươi khẳng định là động lực lớn nhất của ta.
Tiếp xuống, liền để ta vì mọi người nói một chút ta thiết kế lý niệm được không?"
"Tốt."
Tất cả mọi người trăm miệng một lời địa đáp lại. Hạ Khả Hinh ngại ngùng cười cười, sau đó đi đến kiện thứ nhất áo cưới trước, nói: "Các vị tân bằng hữu tương lai, cái này ba kiện áo cưới thiết kế linh cảm bắt nguồn từ ta ba vị bằng hữu. Ta ba vị này bằng hữu đều có các tính cách, các nàng ôn nhu, thiện lương, ưu nhã, mê người, đáng yêu, tóm lại cái này ba kiện áo cưới chính là vì các nàng chế tạo riêng. Cái này kiện thứ nhất áo cưới, ta vì nó đặt tên là ưu nhã nữ thần. Thuần trắng váy bị cắt chế thành vô số nếp gấp váy, một tầng lụa mỏng nhu nhu cho nếp vốn trên váy bị kín một tầng sương mù. Ống tay áo áp dụng cao thấp không đều đường viền hoa thiết kế, khiến cho cái này áo cưới càng hiện ra ôn nhu, từ trên đầu vai hướng phía dưới xoắn ốc tô điểm hoa đằng bên trên đóa đóa màu trắng hoa hồng. Thật giống như ta vị bằng hữu kia, mặc kệ là sinh hoạt hay là trong công việc, đều một mực là như vậy đoan trang ưu nhã." Nghe tới Hạ Khả Hinh lời nói, dưới đại Diệp Phi ngây ra một lúc, quay đầu nhìn về phía cô Khuynh Thành, bĩu môi nói: "Khuynh Thành, Khả Hinh nói tới ưu nhã nữ thần sẽ không phải chính là ngươi đi?" "Hẳn là không thể nào." Cố Khuynh Thành khuôn mặt ửng đỏ, về câu. Trên thực tế, nàng cũng cảm giác Hạ Khả Hinh nói chính là mình, thế nhưng là nàng lại không tốt ý tứ thừa nhận. "Kiện thứ hai áo cưới, ta vì nó đặt tên là gợi cảm nữ lang. Ta bị bằng hữu kia, thật phi thường mê người, rất có nữ nhân vị, cho người ta một loại phong tình vạn trùng cảm giác. Cho nên, cái này áo cưới thiết kế là áp dụng áo ngực thức thiết kế, cạnh xéo cắt xén, đường cong từ trên xuống dưới như gợn sóng, bày biện ra ôn nhu đường vòng cùng, có thể mức độ lớn nhất địa thể hiện ra tân nương dáng người. Ha ha, ta cũng cảm thấy Khả Hinh cái này áo cưới hẳn là vì Lam tỷ thiết kế." Diệp Phi cũng nhẹ gật đầu. "Lam tỷ nếu là mặc vào cái này áo cưới nên có bao nhiêu đẹp, không cách nào tưởng tượng." Cố Tiểu Nhiễm chậc chậc miệng nói. Diệp Phi cũng tưởng tượng lấy, Cố Khuynh Thành mặc vào kiện thứ nhất áo cưới, Tần Ngọc Lam mặc vào kiện thứ hai áo cưới, sợ rằng sẽ trở thành trên thế giới xinh đẹp nhất tân nương. "Thứ ba kiện áo cưới, ta vì nó đặt tên là đáng yêu tinh linh. Bánh gà tổ váy hai vai thiết kế, váy linh động phiêu dật, đồng đồng và táo hiện ra đáng yêu linh động vẻ đẹp." Cố Tiểu Nhiễm gương mặt đỏ đỏ địa, nói: "Cái này thứ ba kiện áo cưới sẽ không phải là Khả Hinh tỷ tỷ vì ta thiết kế à? Cái này 100% là vì ngươi thiết kế." Diệp Phi nói: "Ta cũng cảm thấy như vậy." Cố Khuynh Thành cũng nhẹ gật đầu. Cố Tiểu Nhiễm kích động nói: "Cái này áo cưới thật xinh đẹp, ta kết hôn thời điểm nhất định phải mặc nó vào." Nhìn xem Cố Khuynh Thành hai tỷ muội một mặt ước mơ dáng vẻ, Diệp Phi khỏe miệng vẩy một cái, nghĩ thầm: "Nếu không tới thời điểm liền để Hạ Khả Hinh vì mỗi nữ nhân đều thiết kế một kiện áo cưới à?" Chương 2220, đêm nay bồi ta. Chương 2220, đêm nay bồi ta. Người chủ trì lại lần nữa đi đến này, mỉm cười nói: "Các vị ban giám khảo nhà thiết kế nhóm, tại mọi người xem xong cái này ba kiện áo cưới về sau, ta nghĩ, tại mọi người trong lòng hẳn là có mình bình điểm tiêu chuẩn. Như vậy, liền mời các vị ban giám khảo hiện tại cho chúng ta Hạ tiểu thư tác phẩm đánh điểm." Đương chủ bắt người tiếng nói vừa rơi xuống, ở đây tất cả ban giám khảo nhất trí giơ lên đánh điểm bài. 10 điểm. 10 điểm. Hay là 10 điểm. Người chủ trì đem 6 cái ban giám khảo đánh ra điểm số cho một báo ra. Không hề nghi ngờ, cái này ba kiện giàu có linh hồn hoàn mỹ áo cưới thu hoạch được tất cả ban giám khảo nhất trí khen ngợi, thu hoạch được toàn trường một cái duy nhất đầy điểm, 10 điểm. "Chúc mừng Hạ tiểu thư thu hoạch được lần này thời trang triển lãm hội tốt nhất thành tích, để chúng ta cho Hạ tiểu thư nhiệt liệt điệu tiếng vỗ tay." Người chủ trì kích động nói. "Ba ba ba." Tất cả mọi người đứng dậy vỗ tay, tiếng vỗ tay như sấm, thật không thể lật tung toàn bộ nóc nhà. Hạ Khả Hinh nhìn xem trên mặt tất cả mọi người tiêu dung, nghe tới cái này đình thai nhức góc tiếng vỗ tay lúc, hốc mắt hơi đỏ lên, vui đến phát khóc. Mà dưới đài ban giám khảo một trong, Bất Lý cũng hướng Hạ Khả Hinh ném đi cổ vũ cùng khẳng định ánh mắt. Cái này đến từ Hoa Hạ nữ hải tử quả nhiên không có để nàng thất vọng, tại nàng thân thể nho nhỏ bên trong có năng lượng to lớn. Bất Lý đã có thể khẳng định, trong tương lai, Hạ Khả Hinh sẽ trở thành toàn thế giới áo cưới nữ vương. Diệp Phi nhìn xem trên đài chiếu lấp lánh nữ hải, ôn nhu cười một tiếng, nhàn nhạt nói: "Khả Hinh rốt cục làm được, nàng cách mình mộng tưởng thêm gần một bước." "Đúng vậy a, xem ra lúc trước để nàng rời đi công ty là lựa chọn chính xác nhất." Cố Khuynh Thành cũng nhẹ gật đầu, vì Hạ Khả Hinh có được hôm nay cảm giác thành tựu đến cao hứng. Nàng hiển nhiên cũng không nghĩ tới, lúc trước cái kia ở công ty, ngại ngùng xấu hổ tiểu nha đầu tại áo cưới thiết kế cái này một khối, lại có lớn như thế tiềm lực. "Ta cũng phải vì giấc mộng của mình mà phấn đấu, tương lai ta cũng muốn giống Khả Hinh tỷ tỷ đồng dạng ưu tú." Cố Tiểu Nhiễm giơ nắm tay nhỏ, giống như là điên cuồng đồng dạng hô một tiếng: "Tiểu Nhiễm, vậy ngươi mộng tưởng là cái gì đây?" Diệp Phi tò mò hỏi. "Đây, trước mắt còn không biết nói." Cố Tiểu Nhiễm cười hì hì lắc đầu. Diệp Phi lập tức im lặng, nói: "Vậy ngươi hay là thiếu chuẩn bị trò chơi, trước hảo hảo suy nghĩ một chút giấc mộng của mình là cái gì sao?" "Hừ, Phi ca, ngươi thiếu xem thường người, ta nhất định sẽ rất mau tìm đến giấc mộng của mình, đồng thời đi thực hiện giấc mộng của ta." Cố Tiểu Nhiễm quay mặt lại, nói: "Ừm, cố lên." Diệp Phi nín cười, hướng Cố Tiểu Nhiễm nâng nâng nằm đấm. Theo thời gian trôi qua, trận này cầm tiếp theo dòng dã một ngày thời trang triển lãm hội cũng đến đây là kết thúc. Triển lãm hội kết thúc về sau, quý khách các bằng hữu cũng đều lục tiếp theo rời đi. Diệp Phi cùng Cố Khuynh Thành hai tỷ muội đi tới đại sảnh phía ngoài thời điểm, phát hiện sắc trời đã tối xuống. "Phi ca, tỷ, thời gian không còn sớm, chúng ta đi tìm cái phòng ăn ăn cơm đi." Cố Tiểu Nhiễm đề nghị nói. Diệp Phi nói câu, sau đó nhìn Cố Khuynh Thành. Hắn vốn cho rằng Cố Khuynh Thành sẽ tự tuyệt, lại không nghĩ rằng nữ nhân không có chút gì do dự liền gật đầu đáp ứng. Cũng liền cùng trong chốc lát, một đạo thân ảnh hiểu điệu từ hội trường bên trong chạy ra. "Khả Hinh, cái này bên trong." Diệp Phi hướng Hạ Khả Hinh phất phất tay. "Diệp Phi ca." Hạ Khả Hinh mỉm cười địa hô một tiếng, sau đó chạy tới. "Cố tổng, Tiểu Nhiễm, các ngươi tốt." Hạ Khả Hinh nu nu hướng Cố Khuynh Thành hai tỷ bội lên tiếng chào hỏi. Cố Khuynh Thành ôn nhu cười một tiếng, đi lên trước ôm lấy Hạ Khả Hình, nói: "Khả Hình, về sau liền đừng gọi ta Cố tổng, ngươi có thể trực tiếp gọi ta Khuynh Thành, cũng có thể gọi ta Cố tỷ tỷ." "Ừ mừng." Hạ Khả Hình mang trên mặt nụ cười ngọt ngào, nhẹ gật đầu. "Khả Hình tỷ tỷ, ngươi vừa rồi tại trên đài biểu hiện ra kia ba kiện áo cưới thực tế là thật xinh đẹp, ta rất thích đâu." Cố Tiểu Nhiễm một mặt sùng bái địa nói. Hạ Khả Hình mỉm cười, nói: "Tiểu Nhiễm, đã ngươi thích lời nói, vậy ta có thể đem thứ ba kiện áo cưới tặng cho ngươi à, dù sao thứ ba kiện áo cưới cũng là vì ngươi chế tạo riêng." "Đưa, đưa cho ta." "Thật, thật sao?" Cố Tiểu Nhiễm lập tức kích động. "Đương nhiên là thật à, lúc đầu kia ba kiện áo cưới liền chuẩn bị đưa cho Cố tỷ tỷ, làm tỷ của ngươi." Hạ Khả Hình rất hào phóng địa nói. "Khả Hình, này sẽ không có điểm không tốt lắm a. Kia ba kiện áo cưới thế nhưng là tâm huyết của ngươi, chúng ta không thể lấy không ngươi, ngươi nói giá cả, ta đem kia ba kiện áo cưới mua lại." Cố Khuynh Thành là thật rất thích kia ba kiện áo cưới, cho nên vô luận xài bao nhiêu tiền, nàng đều nguyện ý mua lại. Khu khu. Lúc này, Diệp Phi bu lại, ho nhẹ hai tiếng, nói: "Khuynh Thành, về sau tất cả mọi người là người một nhà, đảm tiền cái gì, quá thương cảm tình. Ai cùng ngươi người một nhà?" "Đúng đấy, không có kết hôn trước đó, ta mới không muốn cùng ngươi người một nhà đâu." Cố Khuynh Thành cùng Cố Tiểu Nhiễm hai người đồng thời đối Diệp Phi một câu, sau đó lôi kéo Hạ Khả Hình tay, nói: "Đi, Khả Hình, đừng để ý tới gia hỏa này, chúng ta đi ăn cơm." Nói, tam nữ liền quay người hướng phía dừng xe phương hướng đi đến. "Ai ai ai, thân yêu nhóm chờ ta một chút nha." Diệp Phi nhếch miệng cười, tranh thủ thời gian đi theo. Ngồi lên xe về sau, Diệp Phi chuyên tâm lái xe, Cố Khuynh Thành, Cố Tiểu Nhiễm cùng Hạ Khả Hình tam nữ thì là kỳ kỳ cha cha trò chuyện, rất là náo nhiệt. Diệp Phi vốn định cắm cái miệng, thế nhưng là tam nữ nhưng căn bản không để ý hắn. Bất quá, Diệp Phi cũng cảm thấy rất không tệ, chỉ cần các nữ nhân có thể ở chung hòa hợp, vậy liền không thể tốt hơn. Một đường trò chuyện, Diệp Phi mang theo ba nữ nhân tìm một nhà hàng, cùng một chỗ ăn xong bữa cơm tối. Sau khi ăn cơm tối xong, Diệp Phi bốn người tới phòng ăn bên ngoài. "Diệp Phi ca, ta ngày mai sẽ phải về nước Pháp, đêm nay ngươi có thể bồi bồi ta sao?" Hạ Khả Hình yếu ớt địa hỏi một câu. Diệp Phi vốn định trực tiếp điểm đầu đáp ứng, nhưng nghĩ đến Cố Khuynh Thành 2 tỷ bội bất còn, trực tiếp đáp ứng có chút không tốt lắm, liền quay đầu nhìn về phía lượng nữ, nghị trưng cầu ý kiến của các nàng. Cố Khuynh Thành nhìn Diệp Phi, sau đó nói: "Diệp Phi, đêm nay ngươi liền bồi bồi Khả Hình đi." "Được." Diệp Phi nhẹ gật đầu, nói: "Kia nếu không ta trước đưa các ngươi trở về." "Khỏi phải, ta cùng Tiểu Nhiễm lái xe trở về." Cố Khuynh Thành lắc đầu, sau đó cùng Cố Tiểu Nhiễm cùng rời đi phòng ăn, lái xe rời đi. Đợi đến Cố Khuynh Thành 2 tỷ muội vừa đi, Diệp Phi nhìn về phía Hạ Khả Hình, cười nói: "Ai nha, Khả Hình, ngươi nhìn thời gian cũng không còn sớm, nếu không chúng ta đi khách sạn mở phòng đi." "A." Hạ Khả Hình lập tức bị giật mình kêu lên, khẩn trương nói: "Diệp Phi ca, ngươi làm sao đầy trong đầu đều nghĩ đến những sự tình kia a? Nghĩ đến một đêm kia tại khách sạn cùng nam nhân điên cuồng, mấy ngày nay cùng nam nhân sau khi tách ra, nàng thật là có điểm không thích ứng, có chút ăn không biết vị." Vừa nghĩ đến đây, thân thể nàng cùng gương mặt cũng không khỏi có chút phát nhiệt. "Đang suy nghĩ gì đấy? Ý của ta là muốn mang ngươi đi luyện công a." Diệp Phi một mặt cười xấu xa chạm đất nói. "Luyện công? Luyện cái gì công a?" Hạ Khả Hình một mặt tò mò nhìn về phía Diệp Phi. "Đi, Khả Hình, phía chúng ta tìm khách sạn, ta một bên nói cho ngươi." Diệp Phi nói câu, sau đó nắm Hạ Khả Hình tay nhỏ, rời đi phòng ăn, đi đến một đầu tương đối phồn hoa đường dành riêng cho người đi bộ. Đi trên đường, Diệp Phi liền nói: "Khả Hình, kỳ thật từ khi trước 2 ngày phát sinh sự kiện kia về sau, ta liền có nghĩ qua dạy ngươi tu luyện cổ võ. Bất quá, tu luyện cổ võ cũng không phải nhiều nhẹ nhõm việc, ta sở dĩ muốn dạy ngươi tu luyện cổ võ, là muốn cho ngươi về sau tốt hơn bảo hộ mình mà thôi. Thế nào, ngươi muốn học không?" "Diệp Phi ca, cổ võ là cái gì nha?" Hạ Khả Hình một mặt mơ hồ hỏi. "Cổ võ là cái gì? Cái này khái niệm quá rộng hiện, muốn thật nói cho ngươi, 3 ngày 3 đêm đều nói không hết." Diệp Phi cười cười, nói: "Bất quá, nếu như ngươi xem qua tiểu thuyết võ hiệp hoặc là phim, ngươi nên có thể minh bạch, ở trong đó đại hiệp cái gì, bọn hắn tu luyện chính là cổ võ. Vậy ta nếu là tu luyện cổ võ về sau, có phải là sẽ trở nên rất lợi hại?" Hạ Khả Hình lập tức hứng thú. "Ừm, chỉ cần ngươi thiên phú đủ cao, lại siêng năng tu luyện, trở thành cao thủ cũng không phải việc khó gì." Diệp Phi nhẹ gật đầu, kế tiếp theo nói: "Mà lại, đem cổ võ tu luyện đến đại thành, cũng có thể kéo dài tuổi thọ." Dung Nhan Bất Lao chương 2221, Tam Sinh Đạo Điển. Chương 2221, Tam Sinh Đạo Điển. Tu luyện cổ võ có thể trở thành cao thủ đại hiệp, Hạ Khả Hình ngược lại là không có như vậy cảm thấy hứng thú, nhưng vừa nghe nói tu luyện cổ võ có thể vĩnh bảo thanh xuân, Hạ Khả Hình con mắt đều phát sáng lên. "Diệp Phi ca, tu luyện cổ võ thật có thể vĩnh bảo thanh xuân, chỉ hoan dung nhan giả yếu a." Hạ Khả Hình chớp mắt to nhìn xem Diệp Phi, mắt bên trong tràn đầy vẻ chờ mong. Diệp Phi có chút buồn cười, quả nhiên, chỉ hoan dung nhan giả yếu, vĩnh bảo thanh xuân, đối với mỗi nữ nhân đều có chí mạng dụ hoặc. "Đúng vậy, chỉ cần đem cổ võ tu luyện tới đại thành, liền có thể làm được." Diệp Phi gật đầu cười. "Tốt tốt tốt, Diệp Phi ca, vậy ngươi dạy ta tu luyện cổ võ đi." Hạ Khả Hình kích động nói. "Được, vậy chúng ta đi trước mở phòng, ta mới hảo hảo dạy ngươi." "Ừm." Chẳng được bao lâu, Diệp Phi liền tìm một nhà cấp trung khách sạn, mở gian phòng. Vào phòng về sau, Hạ Khả Hình không kịp chờ đợi nói: "Diệp Phi ca, vậy chúng ta bắt đầu đi." "Bắt đầu cái gì a?" Diệp Phi nói. "Ngươi không phải muốn dạy ta tu luyện cổ võ a?" Hạ Khả Hình mỉm cười điệu nói. "Nha đồng đốc, hiện tại thời gian còn sớm, gấp cái gì nha?" Diệp Phi sờ sờ nữ hải tử bóng loáng tinh tế gương mặt, nói, chúng ta hay là tắm trước đi, cái này hai ngày ta ở nước ngoài chạy ngược chạy xuôi, trên thân đều thối thoát.
Vậy được rồi.
Hạ Khả Hinh nhẹ gật đầu, nói, Diệp Phi ca, vậy ngươi đi trước tẩy, chờ ngươi tẩy xong ta lại đi tẩy.
Đừng a, chúng ta cùng một chỗ tẩy chứ sao?
Vừa vặn một bên tẩy, ta cũng có thể cùng ngươi giảng một chút tu luyện cổ võ công việc cùng phương pháp.
Diệp Phi nghiêm trang nói.
Hạ Khả Hinh luôn cảm thấy nam nhân là đang đánh cái gì chủ ý xấu, nhưng cũng không nghĩ nhiều, liền gật đầu đáp ứng.
Đi tiến vào phòng tắm về sau, phát hiện bên trong lắp đặt cũng không phải là tắm gội, mà là một cái trang một cái tương đối lớn bồn tắm lớn.
Diệp Phi đem nhiệt độ nước điều tốt, sau đó tại bồn tắm lớn bên trong đầy nước.
Sau đó, Diệp Phi trực tiếp đem mình thoát sạch sành sanh, sau đó không biết xấu hổ không biết thẹn ngồi đi vào.
Khả Hinh, cởi nhanh một chút quần áo tiến đến nha.
Diệp Phi khỏe miệng mang theo cười xấu xa, hướng Hạ Khả Hinh vẫy vẫy tay.
Hạ Khả Hinh giật mình ý thức được nam nhân khẳng định là đang đánh cái gì chủ ý xấu, liền nói, Diệp Phi ca, ngươi chậm rãi tẩy đi, ta đi ra ngoài trước chờ ngươi.
Nói, Hạ Khả Hinh đang chuẩn bị quay người ra ngoài, nhưng Diệp Phi lại là trực tiếp bắt lấy Hạ Khả Hinh tay, sau đó nhẹ nhàng kéo một phát.
A nha.
Hạ Khả Hinh duyên dáng gọi to một tiếng, trực tiếp quẳng tiến vào bồn tắm lớn bên trong, ngã tại Diệp Phi mang bên trong.
Diệp Phi ca, ngươi làm gì nha, ý phục của ta đều làm ướt.
Hạ Khả Hinh có chút tiểu ủy khuất địa nói.
Không có việc gì, ở mức càng gợi cảm.
Diệp Phi cười tà dò xét mắt Hạ Khả Hinh, thật đúng là đừng nói, nữ hài dáng người thật đúng là có liệu đâu.
Ngay sau đó, Hạ Khả Hinh liền cảm giác được có một cái đại thủ bắt đầu ở trên người nàng quấy phá, nàng cắn cắn cánh hoa, run giọng nói, Diệp Phi ca,
ngươi không phải nói muốn dạy ta tu luyện cổ võ sao?
Đúng a?
Diệp Phi nhẹ gật đầu, tiến đến Hạ Khả Hinh bên hai, nhẹ nhàng nói, bất quá, đang tu luyện cổ võ trước, chúng ta hay là trước làm chính sự đi.
Cái gì chính sự?
Hạ Khả Hinh cảm giác toàn thân đều sủi lơ, bị nam nhân nhất liêu bát, khiến cho hô hấp đều có chút dồn dập.
Ngươi cứ nói đi.
Diệp Phi hô hấp trầm thấp hỏi một câu.
Ta không biết.
Đã không biết, vậy ta đến nói cho ngươi đi.
Nói xong, Diệp Phi thuần thục đem nữ hài quần áo cho cởi xuống.
Cũng liền một lát sau, tại mông lung hơi nước bên trong, từng đợt là lớp thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ phòng tắm, như là giữa nam nữ hợp tác diễn tấu tuyệt vời nhất hòa âm.
Cái này tắm trọn vẹn tẩy hơn một giờ mới kết thúc.
Khi Diệp Phi ôm Hạ Khả Hinh đi ra phòng tắm thời điểm, Hạ Khả Hinh cảm giác toàn thân như nhũn ra, toàn thân lỗ chân lông đều chịu không được vừa rồi kích thích, cũng đang run rẩy.
Đi tới gian phòng về sau, Diệp Phi đem nữ nhân nhẹ nhàng đặt lên giường, sau đó mình mặc vào một đầu quần đùi, nói, Khả Hinh, ngươi nghỉ ngơi trước một hồi, ta hiện tại liền giúp ngươi viết một bộ tâm pháp tu luyện, thôi cùng một lát, ta lập tức liền tốt.
Ừm.
Hạ Khả Hinh sắc mặt ửng hồng, khéo léo nhẹ gật đầu.
Nhìn xem Hạ Khả Hinh động lòng người bộ dáng, cùng tại tầng kia chăn mỏng phía dưới làm nổi bật linh lung dáng người, Diệp Phi hận không thể lần nữa ra trận chinh phạt. Nhưng nghĩ đến còn có chính sự không có làm, Diệp Phi liền đè ép lửa giận trong lòng, ở phòng khách tìm một trang giấy cùng một cây bút, sau đó trở về gian phòng trước bàn, viết.
Kỳ thật, tại vừa rồi đến khách sạn trên đường, Diệp Phi liền đã nghĩ kỹ muốn để Hạ Khả Hinh tu luyện cái gì tâm pháp.
Dù sao, từng theo mỹ nữ sư phụ ở cùng một chỗ, tại mỹ nữ sư phụ yêu cầu dưới, mình nhìn qua vô số cổ thư điển tịch cùng đủ loại cổ võ tu luyện tâm pháp. Cho nên, Diệp Phi đầu óc thật giống như một cái di động thư viện, có thể rất nhanh vì nữ nhân tìm ra thích hợp tâm pháp tu luyện.
Hạ Khả Hinh bàn dập bên trên nhẹ nhàng bỏ lên, mặc vào một cái áo ngủ, sau đó nằm lì ở trên giường, nghiêng đầu nhìn xem Diệp Phi bên mặt.
Nhìn một chút, Hạ Khả Hinh khuôn mặt liền có chút nóng, hiện ra đỏ ửng.
Thật đúng là đừng nói, nghiêm túc nam nhân thật rất xoái.
Cũng liền qua gần 20 phút, Diệp Phi liền chép lại hoàn tất.
Hắn vừa quay đầu, liền thấy Hạ Khả Hinh chính chớp mắt to nhìn xem chính mình.
Nha đầu đốc, ngươi đang nhìn cái gì đâu?
Diệp Phi đi lên trước, cúi đầu hôn một chút Hạ Khả Hinh cái trán.
Không nhìn cái gì nha, ta liền muốn nhìn ngươi một chút nghiêm túc làm việc thời điểm là cái dạng gì.
Hạ Khả Hinh cười nói,
đó là dạng gì tử?
Diệp Phi nết miệng cười một tiếng, nói, có phải là rất đẹp trai?
Lạc lạc, mới không đẹp trai đâu, liền cùng tiểu hài tử làm bài tập đồng dạng.
Hạ Khả Hinh cười khanh khách nói,
tốt, nha đầu, học được học a, đều học xong tổn hại người.
Diệp Phi xách xách miệng, một bàn tay đập vào nữ nhân trên cằm nông.
Anh.
Hạ Khả Hinh ủy khuất địa mở to ngập nước đôi mắt đẹp, nói, ngươi
vừa rồi đối ta hư hỏng như vậy, ta tổn hại ngươi một chút cũng không được sao?
Được, đương nhiên đi.
Diệp Phi khỏe miệng bẩy một cái, bất quá, đợi chút nữa ngươi liền sẽ biết sai.
Nhìn thấy nam nhân xấu xa khuôn mặt tươi cười, Hạ Khả Hinh lập tức phản ứng lại, hờn dỗi nói, bại hoại, đợi chút nữa hảo hảo dạy ta tu luyện cổ võ, không cho phép khi dễ ta.
Hảo hảo, cam đoan không khi dễ ngươi.
Diệp Phi cười cười, nói, vậy bây giờ bắt đầu đi, ta trước dạy ngươi nhận huyệt tìm huyệt, sau đó dạy ngươi phương pháp tu luyện, lại giải thích với ngươi một chút môn này cổ võ tâm pháp.
Được.
Hạ Khả Hinh ngoan ngoãn gật gật đầu.
Sau đó thời gian bên trong, Diệp Phi tốn hơn một giờ, giáo Hạ Khả Hinh tu luyện công việc cùng phương pháp.
Hạ Khả Hinh mặc dù thiên phú không bằng Cố Tiểu Nhiễm, nhưng cũng may thông minh, cho nên học lên đổ vật đến cũng rất nhanh.
Cho nên, cũng liền hơn một giờ, Hạ Khả Hinh trên cơ bản đã biết nên như thế nào tu luyện cổ võ.
Sau đó, Diệp Phi đem chép lại cổ võ tâm pháp đưa cho Hạ Khả Hinh, nói, Khả Hinh, môn này cổ võ tâm pháp tên là Tam Sinh Đạo Điển, là một môn tương đối bình thản tâm pháp, bất kỳ cái gì thể chất đều có thể tu luyện, cũng có thể phối hợp các loại cổ võ chiêu thức sử dụng.
Tam sinh chính là tam thế.
Tại trong Phật giáo, người có tam thế, tức kiếp trước, hiện thế cùng đời sau.
Trường quản cái này tam thế Phật theo thứ tự là kiếp trước Phật Nhân Đăng, hiện thế Phật Như Lai,
đời sau Phật Phật Di Lặc. Tam sinh tam thế, cũng là chỉ hết thệ sinh mệnh chân lý cùng bản nguyện, mà môn nội công này chính là ngược dòng tìm hiểu bản nguyên, vòng đi vòng lại. Hạ Khả Hinh lúc đầu có chút nghe không hiểu, nhưng trải qua Diệp Phi một phen giải thích về sau, nàng cũng hiểu 7-8 phần. Thời gian chậm rãi trôi qua, nháy mắt liền tới rạng sáng 2 giờ. Hạ Khả Hinh mở hai mắt ra, buồn rầu nói, Diệp Phi ca, ta có phải hay không rất đần à, vì cái gì mấy giờ cũng không tìm tới khí cảm. Khả Hinh, con đường tu luyện không thể gấp nóng này, dục tốc bất đạt. Diệp Phi lắc đầu, nói, mà lại, nếu như khí cảm thật sự có tốt như vậy tìm, vậy cái này trên đời cổ võ cao thủ chẳng phải đi đầy đất rồi. Cho nên, đừng nản chí, chậm rãi tìm, tư chất của ngươi coi như không tệ, nhiều nhất mấy cái tuần lễ liền có thể tìm tới khí cảm. Thật sao? Hạ Khả Hinh lại dâng lên hy vọng. Đương nhiên là thật. Diệp Phi nhẹ gật đầu, sau đó nói, tốt, thời gian không còn sớm, chúng ta hay là ngủ đi. Được. Hạ Khả Hinh nhẹ gật đầu, sau đó nói, Diệp Phi ca, ngủ thì ngủ a, không cho phép làm loạn. Ai nha, cái này từ biệt cũng không biết đạo bao lâu mới có thể gặp mặt. Diệp Phi một tay lấy nữ nhân kéo nhào vào trên giường, cười ta nói, cho nên chúng ta hay là làm loạn một cái đi. Hạ Khả Hinh không khỏi tiểu ý hiệp nóng bỏng, run giọng nói, Diệp Phi ca, đừng. Nô. No. Thế nhưng là không cùng Hạ Khả Hinh nói hết lời, Diệp Phi liền ngăn chặn nữ nhân môi đỏ. Chương 2222, trên trời rơi xuống thần lôi. Chương 2222, trên trời rơi xuống thần lôi. Rạng sáng 2 giờ trái phải, huyền nguyệt treo trên cao bầu trời, sao lốm đốm đầy trời. Cổ võ giới, Tây Nam Bộ. Dãy núi mây mù lượn lờ, tràn ngập trong núi núi sương mù, bao phủ biến hóa muôn vàn đá lởm chởm quái thạch, khiến cho toàn bộ trong núi tựa như tiên cảnh. Từng tòa cổ phát công trình kiến trúc tọa lạc trong đó, lộ ra cổ phát trang trọng khí tức. Mà cái này bên trong, chính là cổ võ bát đại môn phái một trong, Côn Lôn phái chân chính sở tại địa. Lúc này sắc trời đã tối, võ đang phái đại bộ phận điểm người cũng đã nghỉ ngơi, chỉ có số ít phòng bên trong vẫn sáng đèn. Bất quá, tại võ đang phái giả Mã Sĩ Tạ, thì là có một ít người mặc màu lót đen viền vàng đạo bào, trên tay cầm lấy kiếm đệ tử ngay tại bốn phía tuần tra, tùy thời chú ý đến động tĩnh xung quanh. Nhưng mà, đúng lúc này, một người mặc trường bào màu tím, che mặt, thân hình xem ra có chút bóng người cao lớn tựa như đột nhiên xuất hiện, từ đằng xa chậm rãi đi tới. Bởi vì, đạo nhân ảnh này mặc trường bào, che mặt, cho nên không nhìn thấy thân hình của hắn cùng khuôn mặt, duy chỉ có thể nhìn thấy cặp kia trong mắt màu xanh lam. Khi đạo thân ảnh này đến gần thời điểm, những cái kia Côn Lôn phái các đệ tử lập tức phản ứng lại. Người nào? Mười mấy người đệ tử tranh thủ thời gian xung tới, một mặt cảnh giác nhìn về phía đạo thân ảnh này. Mau mau xưng tên ra. Một cái dẫn đầu đệ tử túc vừa nói. Xưng tên ra. Ha ha, chỉ bằng các ngươi, cũng xứng a. Một đạo phát âm quái dị thanh âm hùng hậu vang lên. Mặc dù không cách nào thấy rõ đạo thân ảnh này khuôn mặt, nhưng lại có thể nghe ra, đây là người nam tử. Ngươi có ý tứ gì? Dẫn đầu địa đệ tử cho mày, lạnh lùng nói, nơi này chính là Côn Lôn phái. Ngươi người này hơn nửa đêm lén lén lút lút chạy đến cái này bên trong đến tuột cùng là để làm gì ý? Giết người. Nam tử áo bào tím lạnh nhạt nói câu, sau đó hai tay duỗi ra. Xì xì xì. Chỉ gặp tại nam tử áo bào tím trên hai tay vậy mà lóe ra hai đoàn tử sắc dòng điện. Cái này, đây là công phu gì? Một cái Côn Lôn phái đệ tử lập tức kinh hô một tiếng. Ở đây cái khác Côn Lôn phái các đệ tử cũng đều nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem một màn này, sửng sốt bị khiếp sợ nói không ra lời. Lúc này, cái kia dẫn đầu đệ tử cũng ý thức được không thích hợp, lập tức rút ra ở trong tay kiếm. Lớn tiếng quát nói, nhanh, bắt lấy hắn. Ra lệnh một tiếng, bụt bụt bụt. Trong lúc nhất thời, năm sáu cái Côn Lôn đệ tử nhao nhao rút ra trường kiếm, hướng phía nam tử áo bào tím xung phong liều chết tới. Ba ba bá, kiếm mang lấp lóe, từng chuôi trường kiếm màu bạc hiện ra lạnh lẽo và mang theo sát khí mãnh liệt, hướng phía nam tử áo bào tím bổ tới. Mặc dù những đệ tử này chỉ là tại Côn Lôn phái đẳng cấp khá thấp, chỉ là nhìn đại môn, nhưng tốt xấu mỗi người bọn họ đều là ngày mai trung kỳ đến ngày mai hậu kỳ đỉnh phong võ giả, cho nên thực lực cũng không tính quá yếu. Nhưng mà nhìn thấy mấy cái này Côn Lôn đệ tử hướng mình đánh tới, nam tử áo bào tím trong mắt tràn đầy khinh thường, nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn, liền như là nhìn người chết. Hai tay của hắn chỉ là vừa nhấc, trong tay hai đoàn dòng điện lập tức hình thành sáu đầu dòng điện hình thành trường tiên, như là trong đêm tối như gián động, trực tiếp đem cái này sáu cái Côn Lôn đệ tử cho cô lấy. Chết! Nam tử áo bào tím nhàn nhạt phun ra một chữ. Lập tức chỉ nghe thấy bồng 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 vài tiếng nổ vang lên. Chỉ gặp kia sáu cái Côn Lôn đệ tử bị cái này dòng điện cho đánh trúng, trực tiếp bị điện giật phải phấn thân vãi cốt, hài cốt không còn, chỉ để lại sáu bãi huyết thủy trên mặt đất chảy xuôi. Cho đến chết, sáu người này cũng không kịp kêu thảm một tiếng. A, cái này, gia hỏa này rốt cuộc là ai? Cũng quá khủng bố đi. Làm sao bị hắn điện vừa đánh trúng, các sư huynh đệ người đều không có rồi. Còn lại những cái kia Côn Lôn các đệ tử đều bị dọa sợ, cả đám đều toàn thân run lên, không còn dám tiến lên. Nhị sư đệ, tam sư đệ, tứ sư đệ, chúng ta bảy người liên thủ ngăn cản hắn, những người khác nhanh đi trên núi thông trì những người khác. Dẫn đầu đệ tử lập tức ra lệnh. Vâng. Còn lại các đệ tử nhao nhao gật đầu, có 6 người lưu lại, 3 người khác tranh thủ thời gian quay đầu liền hướng trên núi chạy. Nam tử áo bào tím mắt thấy 3 người kia chạy trốn, đang chuẩn bị đuổi theo, nhưng lưu lại 7 người đệ tử lại tay cầm trường kiếm, đem hắn vây vào giữa. Các sư đệ, Càn Nguyên thất tinh trận. Bảy trận. Càn Khôn. Dẫn đầu đệ tử hét lớn một tiếng. Càn Nguyên. Càn Tinh. Càn Cương. Lập tức, 7 cái Côn Lôn đệ tử bắt đầu bảy trận. bọn hắn dựa theo trên trời bắt đầu thất tinh phương vị, riêng phần mình đứng tại một cái phương vị, đem công cùng thủ xảo diệu kết hợp, hướng phía nam tử áo bào tím khởi xướng mãnh liệt tiến công. Hiu liu liu, một đạo nói toạc ra không thanh âm vang lên, bảy thanh trường kiếm đâm rách không khí, từ bảy cái phương hướng, đâm về nam tử áo bào tím trên thân bảy chỗ chí mạng bộ vị. Nhưng mà, nam tử áo bào tím lại là đứng tại chỗ, không nhúc nhích, không có chút nào cảm thấy cái này bảy người đệ tử kiếm trận lợi hại đến mức nào. Sâu kiến lại nhiều, với hắn mà nói, cũng chỉ là sâu kiến thôi. Cũng liền tại cái này bảy người đến gần sát na, nam tử áo bào tím hai tay vung lên, khẽ quát một tiếng, trên trời rơi xuống thần lôi. Rầm rầm rầm. Lập tức, chỉ chuyển biến tốt hình như có bảy đạo cuồng lôi từ trên trời giáng xuống, hướng phía cái này bảy người đệ tử bổ xuống. Cái này, đây là cái gì? Bảy người đệ tử dương mắt thấy cảnh này, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, muốn tránh né, đã là không có khả năng. Oanh. Rầm rầm rầm. Bảy đạo cuồng lôi một đạo đạo hạ xuống, tinh chuẩn không sai lầm đánh trúng bảy người đệ tử thân thể. Nương theo lấy mấy đạo oanh minh tiếng nổ, bảy người đệ tử đã bị đánh thành vỡ nát, chết không thể chết lại. Lúc này, đã chạy phải có chút xa ba cái côn lôn đệ tử quay đầu nhìn, lập tức dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đi mau, nhanh đi thông chi trưởng môn. Một người đệ tử dọa đến tim đập loạn, hướng mặt khác hai cái đệ tử lớn tiếng nói câu. Vâng. Hai cái đệ tử dùng sức gật gật đầu. Thế nhưng là, liền tại bọn hắn quay người chuẩn bị kế tiếp theo chạy lên núi thời điểm, một thân ảnh đã ngăn trở bọn hắn. Cái này ba người đệ tử vừa nhấc mắt, liền thấy, chẳng biết lúc nào, mới vừa rồi còn tại chân núi nam tử áo bào tím vậy mà đã xuất hiện tại trước mặt của bọn hắn. Ngươi đến cùng là người hay quỷ? Một người đệ tử thẳng biết hầu lung, doa đến mặt không còn chút máu. Ta không phải người, cũng không phải quỷ. Nam tử áo bào tím trêu tức cười một tiếng, nói, ta là thần. Lời con chưa dứt. Siêu. Một đạo tử sắc rên rỉ giống như là một tia chớp tại ba người đệ tử bên trong nhảy lên. Khi nam tử áo bào tím quay người kế tiếp theo hướng trên núi đi đến lúc, ba cái kia đệ tử mở to hoảng sợ đến cực hạn hai con ngươi, ầm ầm ngã trên mặt đất. Mà tại mỗi người bọn họ tìm bộ vị, thì là thêm ra một cái nắm đấm lớn nhỏ bị điện thành than cốc động. Máu tươi tùy ý chảy xuôi, cái này ba người đệ tử sớm đã đoạt khí. Cái này nam tử áo bào tím một đường hướng phía trên núi phi nước đại, phàm là trên đường gặp được ngăn trở côn lôn đệ tử, vô luận những đệ tử này thực lực là tại hậu thiên hay là thiên thiên, đều bị hắn cho một chiêu miểu sát, không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng. Mà lại, bởi vì nam tử áo bào tím giết người tốc độ quá nhanh, cho nên những cái kia côn lôn đệ tử cũng không kịp tiêu thảm liền chết. Bởi vậy, nam tử áo bào tím cũng không có gây nên côn lôn phái những người khác phát giác. Rạng sáng 2 giờ rưỡi trái phải, trên núi, tới gần khu kiến trúc dài đất trung tâm, một cái cổ pháp phòng bên trong vẫn như cũ đèn sáng. Phòng bên trong, một người mặc trắng đen xen kẽ đạo bào, lượng bút hoa dâm, tướng mạo đường đường nam tử trung niên đang ngồi ở trên giường tu luyện. Nam tử này chính là bây giờ côn lôn phái trưởng môn nhân, Thiệu Thiên Tuyệt, cũng bị phong làm ngàn tuyệt đạo nhân tu vi trả lại nguyên cảnh giới tiểu thành, tại toàn bộ côn lôn phái đều coi là xếp tại hàng đầu cao thủ. Thiệu Thiên Tuyệt mỗi lúc trời tối cũng sẽ ở gian phòng của mình bên trong đả tọa luyện công đến đã khuya, mà tại Thiệu Thiên Tuyệt luyện công thời điểm, không người nào dám tới quấy rầy. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo thân ảnh màu tím từ đối diện một tòa trên nóc nhà nhảy xuống, nhẹ nhàng địa rơi vào viện tử bên trong. Cái này đạo tử sắc thân ảnh chính là từ chân núi một đường rết đi lên nam tử áo bào tím. Nam tử áo bào tím híp híp mắt, nhìn một chút bốn phía, xác định không ai về sau, liền hướng phía cái này sáng phòng đi tới. Đi tới cửa về sau, nam tử áo bào tím trực tiếp đẩy ra cái này phiến đóng chặt cửa gỗ. Thế nhưng là, ngay tại cửa bị đẩy ra sát na, Thiệu Thiên Tuyệt bay thẳng thân mà ra, nâng lên một cái ngưng tụ quy nguyên chân khí bàn tay hướng phía nam tử áo bào tím đập đi qua. A. Nam tử áo bào tím cười lạnh một tiếng, trực tiếp nâng lên một quyền nên đón tiếp lấy. Ầm. Chân khí cùng lôi điện va chạm, bộc phát ra một tiếng nổ vang. Thiệu Thiên Tuyệt cùng nam tử áo bào tím lập tức đều bị đẩy lui mấy bước. Chương 2223, mục tiêu tiêu diệt. Chương 2223, mục tiêu tiêu diệt. Thiệu Thiên Tuyệt cảm giác bàn tay bị điện giật phải có chút run lên, hắn nhìn đỏ bừng hữu quyền, trong lòng một trận hãi nhiên. Hắn vừa rồi nghe phía bên ngoài có động tĩnh, cho nên kịp thời đình chỉ tu luyện, thừa dịp phía ngoài nam tử áo bào tím không có chú ý lúc, đánh ra một trường. Thế nhưng là, để hắn khiếp sợ là, cái này nam tử áo bào tím vậy mà ngăn lại mình tiến công. Thiệu Thiên Tuyệt nhìn chằm chằm nam tử áo bào tím, lạnh giọng nói, ngươi là ai? Vì sao muốn ban đêm xông vào ta Côn Lôn núi tổ địa? Người này cách ăn mặc thực tế là quá kỳ quái, nhìn không ra lai lịch của hắn. Nam tử áo bào tím híp híp mắt, không có nói nhiều một câu, trực tiếp vận động một cái lóe ra lôi điện nằm đấm, hướng phía Thiệu Thiên Tuyệt đánh sát quá khứ. Lôi quan quyền. Vâng. Đấm ra một quyền, như là một đạo cuồng lôi hướng phía Thiệu Thiên Tuyệt càn quét mà ra. Cái này, đây rốt cuộc là võ công gì? Thiệu Thiên Tuyệt biến sắc, cũng phát giác được nam tử áo bào tím một quyền này bất phàm, cũng không dám kinh thường, vội vàng đem quy nguyên chân khí ngưng tụ mà lên, sau đó đột nhiên nâng lên một trường nên đón tiếp lấy. Ầm. Quyền trường chạm vào nhau, vang lên một đạo sấm rền thanh âm. Bạch bạch bạch. Thiệu Thiên Tuyệt vốn cho rằng một trường này có thể đánh lui nam tử áo bào tím, lại không nghĩ rằng, nam tử áo bào tím quyền uy vậy mà như thế hung mãnh, ngược lại đem mình cho đẩy lui ra ngoài. Mà lại nam tử áo bào tím cái này cổ quái một quyền, không chỉ có đánh nát chân khí của mình phòng ngự, còn đem bàn tay của mình điện có chút tê liệt, thậm chí đều nhanh có chút không làm được gì. Ngươi quá yếu, chút thực lực ấy cũng có thể lên làm côn lôn trưởng môn. Nam tử áo bào tím nhìn về phía Thiệu Thiên Tuyệt, đùa cận địa nói câu. Thử, ta ngược lại muốn xem ngươi cái này không dám lấy chân diện mục kỳ nhân ra hỏa rốt cuộc mạnh cỡ nào. Thiệu Thiên Tuyệt hừ lạnh một tiếng, trực tiếp vận chuyển càn nguyên công tâm pháp, đem chân khí cấp tốc ngưng tụ mà lên, sau đó hướng phía nam tử áo bào tím truy thân mà lên. Càn nguyên tiên cương trưởng. Thiệu Thiên Tuyệt một tiếng quát lớn, chạy như bay, thân thể hướng thẳng đến nam tử áo bào tím lướt tới. Bạch. Một trường rơi xuống, tiếng gió rít đảo. Cương đại trưởng phong đem viện tử bên trong loại hoa cỏ cây cối đều chấn động phải lắc lư. Càn nguyên tiên cương trưởng a. Ha ha, nếu như là các ngươi Côn Lôn phái Thiên Vân đạo nhân thi triển đi ra, kia còn có chút uy lực. Thế nhưng là ngươi, thực lực quá yếu, căn bản ngay cả một chút xíu lực sát thương đều không có. Nói ngươi yếu đều là cất nhắc ngươi. Nam tử áo bào tím lạnh nhạt nói câu, sau đó tùy ý nâng lên một quyền, liền ngăn lại Thiệu Thiên Tuyệt một trường này. Thiệu Thiên Tuyệt lùi lại hai bước, nhìn chằm chằm nam tử áo bào tím, nói: "Ngươi làm sao lại biết chúng ta Côn Lôn phái Thiên Vân đạo nhân?" Là lấy, trong miệng hắn Thiên Vân đạo nhân chính là 200 năm trước, Côn Lôn phái hoành không xuất thế một đời siêu cấp cao thủ. Thiên Vân đạo nhân tuổi còn trẻ, tu vi liền bước vào vạn tự cảnh. Thế nhưng là, Thiên Vân đạo nhân lại tại 200 năm trước kia một hồi đại chiến kinh thiên bên trong, chiến tử. Cũng chính bởi vì Thiên Vân đạo nhân chết, Côn Lôn phái cũng dần dần xuống dốc, sẽ không có gì kinh diễm tuyệt luân cao thủ xuất hiện. Ta làm sao biết đạo, ngươi liền không cần hỏi nhiều. Nam tử áo bào tím híp híp mắt, nói: "Tóm lại, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ." Nói, nam tử áo bào tím hai chân lưới hướng trên mặt đất một điểm, thân như gió táp, phiêu nhiên hướng phía nam tử áo bào tím lướt tới. Lôi quan quyền, lôi đình phong bạo. Nam tử áo bào tím ngưng tụ lại mang theo lôi điện song quyền, hướng phía Thiệu Thiên Tuyệt đánh ra mấy quyền. Thiệu Thiên Tuyệt phát hiện nam tử áo bào tím quyền này đường vô cùng đơn giản, nhưng cũng rất không bình thường, ra quyền góc độ cùng tốc độ, để hắn rất khó hoàn toàn tránh đi. Hắn nhướng mày, hai tay vừa nhấc, thân thể lập tức hiện ra màu xám cho hộ thể cương khí dùng để phòng ngự. Phanh phanh phanh. Nam tử áo bào tím lôi điện quang quyền như là cuồng lôi mưa to rơi vào Thiệu Thiên Tuyệt trên thân. Thiệu Thiên Tuyệt trên thân chỗ ngưng tụ hộ thể cương khí, trực tiếp bị nam tử áo bào tím nắm đấm cho đánh tan. Quyền đầu cứng sinh sinh địa rơi vào Thiệu Thiên Tuyệt trên thân. Ách! Thiệu Thiên Tuyệt kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài. Rầm rầm rầm. Trực tiếp đem hắn sau lưng dựng đứng tại viện tử mấy cái ụ đá tử đều tròn lệnh thành vỡ nát. Phúc! Tại ngã xuống đất một khắc này, Thiệu Thiên Tuyệt trong miệng phun ra một ngụm máu đặc, thủ không nhỏ nội thương. Thân là Côn Lôn trưởng môn, có nói thực lực của ngươi cũng chỉ có như thế điểm a. Nam tử áo bào tím cũng không có lập tức giết chết Thiệu Thiên Tuyệt, mà là trêu tức cười một tiếng, hướng phía Thiệu Thiên Tuyệt từng bước một đi tới. Ngươi! Thiệu Thiên Tuyệt trong lòng tức giận, nhìn chằm chằm nam tử áo bào tím. Cái này nam tử áo bào tím quá mạnh, mình có được quy nguyên cảnh tu vi đều không thể đánh bại hắn, ngược lại là bị gia hỏa này cho đánh thành trọng thương. Hắn đến cùng là lai lịch gì? Thiệu Thiên Tuyệt đối cổ võ giới rất nhiều môn phái võ công đều có chỗ hiểu rõ, nhưng hắn lại cũng không biết cái này nam tử áo bào tím võ công xáo lộ. Xem ra thực lực của ngươi cũng liền dạng này, đã như vậy, vậy liền không bồi ngươi chơi. Nói xong, nam tử áo bào tím hai tay vừa nhấc, nhàn nhạt nói, trên trời rơi xuống thần lôi. Thiệu Thiên Tuyệt sững sờ, không rõ nam tử áo bào tím đến cùng là muốn làm cái gì. Thế nhưng là, hắn chợt cảm giác được phía trên truyền đến một cỗ kinh khủng uy áp cùng sát ý, hắn đột nhiên ngẩng đầu một cái, liền thấy một đạo cuồng lôi thiểm điện như là từ không trung hạ xuống, hướng phía hắn bổ xuống. Cái gì? Thiệu Thiên Tuyệt trong lòng kinh hãi, sử xuất tất cả vốn liếng hướng phía bên cạnh đột nhiên lăn mình một cái. Ầm ầm, một tiếng lôi đình nổ vang. Cái này đạo lôi trực tiếp đem Thiệu Thiên Tuyệt vừa rồi chỗ nằm sấp địa phương bổ ra một cái đốt cháy khét cái hố. Thiệu Thiên Tuyệt quay đầu thấy cảnh này, thân thể không khỏi run rẩy, toàn thân trên dưới đều toát ra mồ hôi lạnh. Nếu như vừa rồi mình không có né tránh, chỉ sợ mình đã sớm bị cái này đạo lôi cho đánh chết. Quá khủng bố. Gia hỏa này lại có thể thi triển lôi điện. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Ú, lại còn có thể né tránh, không sai không sai. Nam tử áo bào tím cười khẩy, nói, có thể né tránh ta một đạo lôi, cái kia có thể không né tránh thứ nhì nói, thứ ba đạo đầu. Nói, nam tử áo bào tím hai tay lại lần nữa vừa nhấc, một cỗ hùng hậu không biết tên uy áp cùng khí tức đem toàn bộ viện tử đều cho bao phủ. Lôi đình bạc quân. Nam tử áo bào tím kia hùng hậu tiếng nói tại viện tử bên trong vang lên. Chỉ gặp một đạo đạo cuồng lôi như là dao long từ trên trời giáng xuống. Mười mấy đạo nói hùa lúc thôi động, mục tiêu trực chỉ phía dưới Thiệu Thiên Tuyệt. Thiệu Thiên Tuyệt sắc mặt trắng bệnh, né tránh mấy đạo lôi về sau, lập tức từ viện tử bên trong một cái giá bên trên cầm lấy một thanh trường kiếm. Côn Lôn phá ngải kiếm. Thiệu Thiên Tuyệt quát chói hai một tiếng, chân đạp khinh công, thân hình nhảy lên, một kiếm hướng phía nam tử áo bào tím ngực đâm tới. Hiu. Một kiếm đâm tới, nam tử áo bào tím cũng không có bất luận cái gì né tránh. Trong miệng chỉ là niệm một câu cổ quái chú ngữ. Lập tức, một đạo từ lôi điện hình thành tấm thuẫn ngăn tại hắn trước mặt. Xuy xuy xuy, đốm lửa bắn tứ tung, bộc phát ra tiếng va chạm giòn giã. Thiệu Thiên Tuyệt một kiếm này đâm vào lôi điện trên tâm chắn, lại không cách nào lại hướng trước đâm tiến vào nửa điểm, thật giống như có một cỗ lực lượng kinh khủng đem hắn kiếm cho kẹp lấy. Một giây sau, thương thương thương, nương theo lấy một đạo đạo thanh giòn gãy nước tiếng vang lên, chỉ gặp Thiệu Thiên Tuyệt trong tay trôi này bội kiếm vậy mà đều bẻ gãy, thành một đống sắt vụn. A, cái này Thiệu Thiên Tuyệt nhìn về phía nam tử áo bào tím, trong mắt vẻ hoảng sợ không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Chết! Nam tử áo bào tím nhàn nhạt phun ra một chữ, trên bầu trời hạ xuống ba đạo lôi điện toàn bộ đánh trúng Thiệu Thiên Tuyệt thân thể. Cho dù ở vừa rồi một sát na, Thiệu Thiên Tuyệt có vận công ngăn cản, dùng chân khí phòng ngự, nhưng vẫn là không cách nào ngăn cản cái này kinh khủng cuồng lôi công kích. Phúc! Thiệu Thiên Tuyệt lại lần nữa phun ra một ngụm máu đặc, sau đó vang một tiếng ngã sấp trên mặt đất. Hắn mở to hai mắt, thân thể run rẩy mấy lần, sau đó trực tiếp đoạt khí. Nam tử áo bào tím chỉ là nhàn nhạt nhìn Thiệu Thiên Tuyệt, nhẹ giọng nói, nếu không phải vì thăm dò một chút võ công của các ngươi, ngươi đã sớm chết, để ngươi sống lâu như thế, xem như đối ngươi nhân tử. Nói xong, nam tử áo bào tím từ trường bào bên trong xuất ra một khối màu đen khắc lấy không động hai chữ lệnh bài, ném xuống đất. Sau đó, nam tử áo bào tím vươn tay sờ một chút trên lỗ thai một cái bỏ túi thông tin trang bị, nhàn nhạt nói, phong thần đại nhân, mục tiêu thứ nhất đã giải quyết. Làm được rất tốt, lôi thú, trở về đi. Một thanh âm chuyển tới. Vâng, phong thần đại nhân. Nam tử áo bào tím về một tiếng, mà hậu thân thể nhảy lên nóc nhà. Lập tức, mấy cái lắp mình, nam tử áo bào tím liền biến mất ở trong đêm tối, thật giống như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua đồng dạng. Chương 2224, tất cả đều chết. Chương 2224, tất cả đều chết. Khi cái kia nam tử áo bào tím rời đi sau đó không lâu, Thiệu Thiên Tuyệt chỗ phòng trung quanh lập tức chuyển đến động tĩnh. Chỉ gặp một đám côn lôn đệ tử hướng phía phòng bên này vội vội vàng vàng chạy tới. Vừa rồi Thiệu Thiên Tuyệt cùng cái kia nam tử áo bào tím thanh âm đánh nhau cũng không nhỏ, cho nên gây nên chấn thủ tại mấy trăm mét bên ngoài côn lôn con cháu chú ý, cho nên bọn hắn mới muốn tới đây nhìn xem đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng mà khi mười mấy cái côn lôn đệ tử đuổi tới viện tử bên trong lúc nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cả đám đều doạ ngộ. Cả viện đã trở nên cảnh hoang tàn khắp nơi, trên mặt đất khắp nơi đều là bị đốt cháy khét cái hố. Viện tử bên trong trưng bày đủ đá tử cùng bùn hoa cũng toàn bộ tìm được phá hư. Đứt gãy cây cối hoa cỏ cùng hòn đá tản mát khắp nơi đều là. Cái này bên trong vừa rồi đến cùng chuyện gì xảy ra? Cái này bên trong làm sao biến thành dạng này rồi? Chẳng lẽ nói vừa rồi cái này bên trong kinh lịch một trận đánh nhau? Ngay tại các đệ tử tự lẩm bẩm, nghi hoặc không hiểu thời điểm, một đạo tiếng kinh hô đột nhiên trong đám người vang lên. Trưởng môn. Lập tức, liền thấy một người đệ tử hướng phía tới gần tường viện địa phương chạy tới. Ở đây đệ tử khác cũng đều nhao nhao chạy tới. Khi bọn hắn nhìn thấy máu me khắp người Thiệu Thiên Tuyệt lúc, cả đám đều dọa đến mặt không còn chút máu. Trưởng môn ngươi không sao chứ? Một người đệ tử tranh thủ thời gian ngồi xổm người xuống, hô vài tiếng. Thế nhưng không có bất kỳ đáp lại nào. Thế là, cái này đệ tử tranh thủ thời gian dò xét một chút Thiệu Thiên Tuyệt hơi thở, sắc mặt lập tức lại biến, run rẩy nói, trưởng môn chết rồi. Cái gì? Chết rồi? Làm sao có thể? Trưởng môn võ công cao cường như vậy, như thế nào lại chết đâu? Mà lại, chúng ta một mực canh giữ ở bên ngoài, cũng không có phát hiện có người xông tới a. Ở đây các đệ tử đều khiếp sợ không thôi, hiển nhiên cảm thấy Thiệu Thiên Tuyệt chết thực tế là quá kỳ quặc. Nhanh, mấy người các ngươi tranh thủ thời gian thông chi phó trưởng môn cùng các trưởng lão. Mấy người các ngươi, cấp tốc đi thông chi trên núi cái khác là huynh đệ, phàm là phát hiện có cái quỷ gì lén lút tí người, trực tiếp cầm xuống. Một cái dẫn đầu đệ tử lập tức hướng ở đây hai nhóm đệ tử ra lệnh. Vâng. Tuân lệnh, hai nhóm đệ tử liên tục gật đầu, sau đó mau chóng rời đi về lạc. Cùng trong chốc lát, chỉ gặp mấy thân ảnh ở trên không xẹt qua, vững vàng rơi vào trong sân. Lưu lại mấy người đệ tử vừa quay đầu, liền thấy là Côn Lôn phó trưởng môn Hà Triển Bằng, cùng Côn Lôn bảy đại trưởng môn bên trong Tử Vi trưởng lão, Tử Tinh trưởng lão cùng Tử Vân trưởng lão đạp trên khinh công dẫn đầu đổi tới. Hà trưởng môn, Tử Vi trưởng lão, Tử Tinh trưởng lão, Tử Vân trưởng lão. Ở đây các đệ tử cung kính lên tiếng chào hỏi. Hà Triển Bằng cùng ba đại trưởng lão nhẹ gật đầu, bình tĩnh một gương mặt, hướng thẳng đến Thiệu Thiên Tuyệt đi tới. Vừa rồi tại trên đường tới, bọn hắn liền đã nghe đệ tử nói Thiệu Thiên Tuyệt tử vong tin tức. Hà Triển Bằng cùng ba đại trưởng lão ngồi xổm người xuống, kiểm tra một chút Thiệu Thiên Tuyệt thương thế trên người. Kiểm tra xong sau, Hà Triển Bằng nhìn về phía ba cái trưởng lão, trầm giọng hỏi, ba vị trưởng lão, các ngươi ba vị thông hiểu thiên hạ võ học, có thể nhìn ra trưởng môn sư huynh đến cùng là bị người nào giết chết? Trong đó một người mặc trường bào màu xám, giữ lại một đầu màu xám trắng tóc dài, khuôn mặt gầy gò lão giả nhíu mày, nói, Thiệu trưởng môn thương thế trên người thực tế là rất cổ quái, ta thông hiểu thiên hạ võ học, cũng vô pháp xác định Thiệu trưởng môn đến cùng là bị võ công gì gây thương tích. Tử Tinh trưởng lão, khó nói ngay cả ngươi cũng không biết. Hà Triển Bằng nhìn về phía ông lão áo xám, nghi hoặc điểm hỏi. Ừm. Tử Tinh trưởng lão khẽ thở dài, nhẹ gật đầu. Thiệu trưởng môn trên lồng ngực lưu lại mấy đạo màu đen quyền ấn, hẳn là bị quyền pháp gì gây thương tích. Có thể tại Thiệu trưởng môn trên thân lưu lại ba đạo quyền ấn, có thể nghĩ đối phương quyền kình cũng không tiểu. Bất quá, chân chính muốn Thiệu trưởng môn tính mệnh, cũng không trên lồng ngực thương thế, mà là phía sau thương thế. Khoe mắt che kín nếp nhăn, thân cao tại chừng 1 thước 65 Tử Vi trưởng lão lạnh nhạt nói. Vị này trưởng môn là Côn Lôn bảy đại trưởng lão bên trong duy nhất nữ tính, đạo hiệu Tử Vi, mặc dù nàng là nữ lưu hạng người, nhưng võ công cũng không yếu, tu vi trả lại nguyên cảnh giới đại thành. Nghe tới Tử Vi trưởng lão lời nói, ở đây ánh mắt mọi người toàn bộ nhìn về phía Thiệu Thiên Tuyệt phía sau. Chỉ gặp Thiệu Thiên Tuyệt phía sau là đấm máu một mảnh, da chóc thịt bong, lưu lại ba cái đốt đen lỗ máu, xem ra rất là khủng bố. Dạng này thương thế lao phu hay là chưa từng nghe thấy. Hai mắt hẹp dài, giữ lại một đầu xám trắng tóc ngắn Tử Vân trưởng lão cao mày, lạnh giọng nói, đến cùng là dạng gì ngoan độc võ công, mới có thể tại trên thân người lưu lại kinh khủng như vậy thương tích. Mọi người là một mảnh trầm mặc, ở đây không ai biết Thiệu Thiên Tuyệt đến cùng là bị võ công gì gây thương tích. Cứ như vậy, mọi người cũng liền không cách nào biết đến cùng môn phái nào người giết Thiệu Thiên Tuyệt. Trên mặt tất cả mọi người mang theo vẻ phẫn nộ, cảm giác có một đoàn mây đen bao phủ ở trên không, để người sờ bước không rõ chân tướng. Vô luận như thế nào, nhất định phải tìm ra sát hại trưởng môn sư minh hung thủ. Đến cùng là người phương nào dám chạy tới ta Côn Lôn giết người, quả thực chính là vô pháp vô thiên. Hà Triển Bằng nắm chắc quả đấm, hung ác âm thanh nói, đúng, nhất định phải tìm ra hung thủ, vì trưởng môn báo thù rửa hận. Báo thù. Ở đây mấy người đệ tử cũng đều ồn ào, chỉ sợ chúng ta là bắt không được hung thủ. Tử Vân trưởng lão nghĩ nghĩ, thở dài lắc đầu. "Tử Vân trưởng lão, ngài vì cái gì nói như vậy?" Hà Triển Bằng nhíu mày hỏi. "Đã hung thủ có thể tránh đi ta Côn Lôn nhiều như vậy đạo phòng tuyến, đi vào cái này bên trong đến, giết Thiệu trưởng môn. Kia đủ để chứng minh, tên hung thủ này thực lực phi thường cường đại. Hắn đã có thể nhẹ nhõm tiến đến, tự nhiên có biện pháp cấp tốc rút lui." Tử Vân trưởng lão về nói. "Báo." Ngay tại Hà Triển Bằng chuẩn bị mở miệng nói chuyện thời điểm, một đạo kéo dài tiếng kêu to truyền tới. Một người đệ tử vội vàng hấp tấp địa chạy tới. "Bối rối cái gì? Nói, có chuyện gì?" Hà Triển Bằng quát lớn nói. Cái này đệ tử nuốt một cái ít hầu, nói, "Về Hà trưởng môn, trông coi sơn môn các sư minh đệ chết hết." "Cái gì? Chết hết rồi?" Hà Triển Bằng nghe xong, lập tức nhịn không được kinh hô một tiếng. "Ngươi cũng không nên nói lung tung. Trông coi sơn môn đệ tử chí ít đều có hơn 100 người, khó nói đều chết rồi." Thử Tinh trưởng lão không giận mà uy điệu nói. Cái này đệ tử toàn thân run lên, mang trên mặt nồng đậm vẻ hoảng sợ, nói, "Đúng thế. Tử Tinh trưởng lão, hơn 100 cái sư huynh đệ tất cả đều chết rồi. Những sư huynh đệ này chết rất thảm, có gãy tay chân, có ngực bị đánh xuyên, có chỉ để lại quần áo, ngay cả thi thể cũng không tìm tới." T. Mọi người nghe xong, đều hít vào ngụm khí lạnh. Mặc dù bọn hắn không có tận mắt nhìn thấy, nhưng đủ để tưởng tượng ra cái kia hình tượng. Mà lại, càng khiến người ta khiếp sợ là, hung thủ lại có thể tại giết hơn 100 người về sau, còn có thể làm được thần không biết quỷ không hay. Thực lực thế này cùng thủ đoạn, quả thực quá nguy tiên. "Ba vị trưởng lão, chúng ta bây giờ nên làm cái gì?" Hà Triển Bằng cau mày, nhìn về phía ba vị trưởng lão, nói, "Bây giờ, chúng ta ngay cả hung thủ cũng không tìm tới, làm như thế nào vì trưởng môn sư huynh báo thủ? Đã hung thủ giết nhiều người như vậy, vậy khẳng định sẽ có đầu mối gì lưu tại cái này bên trong." Tử Vân trưởng lão trầm mặt, nói, "Mọi người bốn phía tìm một chút, nhìn có thể hay không phát hiện đầu mối gì." "Vâng, tìm được, tìm tới manh mối." Cũng liền một lát sau, một kinh hỉ thanh âm vang lên. "Đầu mối gì?" Hà Triển Bằng bọn người quay đầu nhìn về phía cái kia nói chuyện đệ tử. Cái này đệ tử trong tay cầm một khối lệnh bài màu đen, tranh thủ thời gian chạy tới, đem lệnh bài đưa cho Hà Triển Bằng. Hà Triển Bằng kết quả lệnh bài nhìn, sắc mặt lập tức biến đổi, không động. Khó nói là người của phái không động làm. Tử Vân trưởng lão cũng tiếp nhận lệnh bài nhìn kỹ một chút, nghi hoặc mà nói, cái này đích xác là không động phái lệnh bài, thế nhưng là, không động phái võ công chúng ta đều hiểu rõ. Nếu thật là người của phái không động làm, vậy chúng ta nhìn Thiệu trưởng môn thương thế trên người liền có thể nhìn ra. Thế nhưng là, Thiệu trưởng môn thương thế trên người, rõ ràng không phải không động phái võ công gây nên. Còn nữa nói, chúng ta Côn Lôn cùng không động phái từ trước đến nay là nước giếng không phạm nước sông, bọn hắn vì sao muốn giết Thiệu trưởng môn đâu? Chương 2225, là người hay quỷ? Chương 2225, là người hay quỷ? Tử Vân trưởng lão nói có đạo lý. Tử Vi trưởng lão điểm một cái, nói, mà lại, hiện tại đúng là chúng ta thượng cổ liên minh cùng chư thần liên minh đối kháng thời kỳ mấu chốt, ta nghĩ, ở thời điểm này, không động phái hẳn là sẽ không làm ra loại sự tình này mới đúng. Chẳng lẽ nói Thiệu trưởng môn cùng người của phái không động kết thủ, cho nên dẫn tới họa sát thân? Tử Tinh trưởng lão tiếp câu. Ở đây những người khác cũng đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không làm rõ ràng được đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tử Vân trưởng lão, đã không động phái lệnh bài rơi vào cái này bên trong, vậy cái này sự kiện khẳng định cùng không động phái có quan hệ. Hà Triển Bằng trầm mặt, nói, cho nên, chúng ta hẳn là mau chóng tiến đến không động phái, đi hỏi một chút đây rốt cuộc là chuyện gì. Được, vậy chúng ta đêm nay đem Thiệu trưởng môn cùng cái khác chết đi các sư huynh đệ thi thể sắp xếp cẩn thận, ngày mai liền xuất phát. Tử Vân trưởng lão nói. Vâng. Những người khác gật đầu đáp ứng. Cùng lúc đó, cổ võ giới, đông nam phương hướng. Cái này bên trong có một mảnh khoáng đạt dải đất bình nguyên, núi non sông ngòi giao nhau, cảnh sát nghi nhân, là một khối phong thủy bảo địa. Mà cổ võ giới bát đại môn phái một trong không động phái tọa lạc tại nơi đây. Lúc này đã là 3 giờ sáng trái phải. Không động phái, trừ trông coi đại môn đệ tử khác nhóm đều đã chìm vào giấc ngủ. Nhưng mà, tại sân huấn luyện bên trên, lại có một người trung niên nam tử không có chìm vào giấc ngủ, mà là tại luyện công. Trong sân huấn luyện trung quanh, đặt vào rất nhiều làm bằng gỗ giá đỡ, trên kệ thì là đặt vào đao, thương, kiếm, côn, sẹn, câu, roi cùng đủ loại vũ khí. Trừ các đặt vũ khí giá đỡ bên ngoài, trong sân huấn luyện còn trưng bày một chút tụ đá, có gỗ cùng người rơm, để dùng cho không động phái đệ tử luyện tập võ công. Bởi vì không động phái võ công lấy chúng ra sở trường, lại tiến hành dung hội quán thông, cho nên sáng tạo ra rất nhiều mới võ công. Mà bay long môn, truy hồn cửa, đoạt mệnh cửa, say cửa, thần quyền cửa, giàn trông hoa cửa, kỵ binh cửa, huyền không cửa cái này bắt môn thì là thu nạp không động phái tất cả võ công. Cái này muộn như vậy còn tại siêng năng luyện công nam tử trung niên thì là không động phái trưởng môn nhân Trần Ngâm Phong. Truy hồn quyền. Trần Ngâm Phong hét lớn một tiếng, vọt thẳng lấy đối diện một cái ụ đá đánh ra một quyền. Vâng. Cái này to lớn ụ đá, căn bản không chịu nổi Trần Ngâm Phong quy nguyên cảnh giới tiểu thành tu vi, trực tiếp bị một quyền đánh bạo. Đá vụn bay loạn, cho bụi bay múa. Đoạt mệnh trưởng. Trần Ngâm Phong lại là một tiếng quát nhẹ, hóa quyền bị trưởng, hướng phía bên cạnh một cái ụ đá đánh ra. Ầm. Một trường rơi xuống, nặng nghề ụ đá trực tiếp từ giữa đó nổ tung, chia năm xẻ bảy. Hô. Trần Ngâm Phong khẽ nhả một ngụm trọc khí, sau đó từ trên giá vụt một tiếng, rút ra một thanh kiếm. Tay hắn cổ tay lật một cái, ông một tiếng, thân kiếm rung dậy. Truy hồn kiếm. Vừa dứt tiếng, Trần Ngâm Phong chân đạp khinh công, thân thể tại không trung bước lên mà lên, sau đó chí thượng mà xuống, hướng phía một cái cọc gỗ đâm tới. Cách một tiếng, Trần Ngâm Phong một kiếm xuyên thủng cái này cọc gỗ. Mà lại, tại Trần Ngâm Phong rút kiếm nháy mắt, chỉ nghe thấy ầm ầm một tiếng nổ vang, toàn bộ cọc gỗ bị đâm thành vỡ nát. Trần Ngâm Phong luyện tập xong kiếm thuật về sau, lại bắt đầu luyện tập đao thuật. Vô luận Trần Ngâm Phong làm vũ khí gì, đều phải tâm ứng tay, mà lại có thể đem đao kiếm súng côn cùng những vũ khí này uy lực phát huy ra. Nhưng mà, đúng lúc này, tại sân huấn luyện trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một cái bóng. Nhìn thấy cái này đạo cái bóng, Trần Ngâm Phong quát lạnh một tiếng, "Ai?" Thế nhưng là, trong sân huấn luyện nhưng không có bất luận kẻ nào, duy chỉ có trên mặt đất kia một đạo thêm ra bóng người. Trần Ngâm Phong lập tức toát ra mồ hôi lạnh, hắn tựa hồ cảm giác được hẳn là có người nào đến, nhưng là, hắn lại không cách nào cảm giác được người này khí tức. Hắn đứng ở sân huấn luyện ở giữa, nhìn xung quanh, thế nhưng là vẫn không có nhìn thấy có người tới gần. Chẳng lẽ là mình quá mẫn cảm, kỳ thật căn bản không ai tới gần. Trần Ngâm Phong lau mồ hôi trên trán nước, cảm thấy mình hẳn là mệt ra rồi. Ngay tại Trần Ngâm Phong chuẩn bị rời đi sân huấn luyện lúc, chỉ gặp tại hắn phía trước chừng 10 mét địa phương, cũng chính là vừa rồi trên mặt đất thêm ra bóng người địa phương đột nhiên xuất hiện một người. Người này mặc một thân trường bào màu đen, mang theo mũ trùm, hoàn toàn thấy không rõ tướng mạo. Mà lại, người này cũng liền hơn một thước 7 điểm, dáng dấp không cao, lại toàn thân lộ ra khí tức quỷ dị. Người nào? Trần Ngâm Phong trực tiếp đi lên trước, chăm chú điệu tiếp cận người này. Người thế nhưng là không động trưởng môn Trần Ngâm Phong. Người này nhàn nhạt hỏi một câu, thanh âm khàn giọng, rất khó nghe, mà lại tiếng Hoa nói cũng rất cứng đờ, nhưng có thể nghe được là người nam tử. Ta chính là Trần Ngâm Phong. Ngươi là người phương nào? Vì sao đột nhiên xuất hiện tại ta không động phái tổ địa? Trần Ngâm Phong trên dưới đại lượng lấy áo bào đen nam tử, lại phát hiện mình không cảm giác được người này khí tức, mà lại liền hô hấp đều giống như không có. Nếu không phải nhìn thấy trên mặt đất có bóng dáng, hắn còn tưởng rằng mình gặp quỷ. Ngươi không cần biết ta là ai, ngươi chỉ cần biết hôm nay là tử kỳ của ngươi. Áo bào đen nam tử nhàn nhạt đáp lại một tiếng, sau đó ngẩng đầu lên, chỉ gặp cái này áo bào đen nam tử mang theo một cái mặt nạ màu đen, chỉ lộ ra hai con mắt, nhìn không thấy mặt. Tử kỳ của ta. Ha ha, ta nhìn ngươi là đang nằm mơ. Trần Ngâm Phong cùng tiếng một tiếng, tiếng nổ nói, đừng giả bộ thần dở trò, nói đi, ngươi đến cùng là môn nào phái nào, vì sao muốn chạy đến cái này bên trong tới giết ta? Nhưng mà áo bào đen nam tử nhưng không có trả lời hắn, mà là siêu một tiếng hướng thẳng đến Trần Ngâm Phong lướt đi tới. Đã ngươi không nói, vậy ta liền đánh tới ngươi nói là dừng. Trần Ngâm Phong cười lạnh một tiếng, tại áo bào đen nam tử lướt qua đến mấy mắt, đống nhiên một quyền, hướng phía áo bào đen nam tử đánh ra. Và anh, đấm ra một quyền, mặc dù không có sử xuất toàn bộ thực lực, nhưng cũng đủ để đem quy nguyên phía dưới võ giả đánh thành trọng thương. Thế nhưng là, khi một quyền này đánh vào áo bào đen nam tử trên thân lúc, đi căn bản không có gắng sức cảm giác, thật giống như đánh vào một đoàn không khí lên. Trần Ngâm Phong đống nhiên ngẩng đầu một cái, lại phát hiện phía trước áo bào đen nam tử chỉ là một cái bóng mờ. Rất nhanh, hư ảnh tan đi, không có một ai, vẫn còn giả bộ thần dở trò. Xem chiêu. Trần Ngâm Phong hét lớn một tiếng, lại lần nữa vận động một quyền, cấp tốc quay người, hướng phía đang đứng tại hắn hậu phương áo bào đen nam tử một quyền đánh sát mà ra. Và anh, đấm ra một quyền, chính giữa áo bào đen nam tử lồng ngực. Thế nhưng là, cùng vừa rồi đồng dạng, Trần Ngâm Phong một quyền này vẫn không có gắng sức cảm giác. Trần Ngâm Phong dương mắt nhìn lại, quả nhiên, vẫn như cũng chỉ là một cái bóng mờ. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì mình ngay cả tiếp theo đánh ra hai quyền, đánh chúng đều chỉ là hư ảnh? Trần Ngâm Phong trong lòng giật mình, càng ngày càng cảm giác cổ quái. Kiệt kiệt kiệt. Trần Trường Môn, khó nói thực lực của ngươi cũng chỉ có như thế một điểm. Một đạo âm lãnh tiếng cười chói tai truyền tới. Trần Ngâm Phong tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp áo bào đen nam tử đang đứng tại một cái ụ đá phía trên, quan sát hắn. Cái này, Trần Ngâm Phong biến sắc, trong lòng kinh hãi không thôi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, gia hỏa này lúc nào chạy đến ụ đá phía trên đi, mình vì cái gì một điểm cảm giác đều không có? Khó nói là bởi vì tốc độ quá nhanh. Trần Trường Môn, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Áo bào đen nam tử thanh âm lại lần nữa vang lên. Trần Ngâm Phong ngẩng đầu một cái, liền thấy áo bào đen nam tử chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại trước người hắn chừng 5 mét địa phương, vẫn không có phát ra bất kỳ thanh âm. Ngươi đến cùng là người hay quỷ? Trần Ngâm Phong trong lòng kinh hãi, gắt gao tiếp cận áo bào đen nam tử. Ta không phải là người, cũng không phải quỷ, ta là thần. Vừa mới nói xong, chỉ gặp áo bào đen nam tử thân thể trực tiếp tràn ra rất nhiều cái phân thân, đem Trần Ngâm Phong cho vây quanh tại ở giữa, có điểm giống đạo quốc nhị giả cái bóng phân thân thuật. Mà lại thêm áo bào đen nam tử không có khí tức, cho nên căn bản là không có cách phân biệt đến cùng cái nào là bản thể, cái nào là cái bóng. Trần Ngâm Phong trên trán toát ra mồ hôi lạnh, sắc mặt hắn trầm xuống, đem toàn thân quy nguyên chân khí nhấc lên, sau đó huy động song trưởng, hướng phía trước mười mấy người áo bào đen nam tử đánh ra ngoài. Oeng! Hùng hậu quy nguyên chân khí ầm vang đánh ra, ầm vang bạo tạc. Trong sân huấn luyện đủ đá, có gỗ cùng người bù nhìn đều bị nổ bay. Mà phía trước áo bào đen nam tử lập tức biến mất. Không hề nghi ngờ, hắn phía trước áo bào đen nam tử đều chỉ là hư ảnh mà thôi. Đoạt mệnh quyền. Trần Ngâm Phong cấp tốc quay người lại, song quyền vừa nhấc, ngưng tụ lại quy nguyên chân khí chi lực, hướng phía sau mười mấy người áo bào đen nam tử đánh ra song quyền. Ầm ầm. Hai quyền mới ra, kia mười mấy người áo bào đen nam tử cũng lập tức bị đánh tan. Trong lúc nhất thời, Trần Ngâm Phong bốn phía không có một ai, lại không có một cái áo bào đen nam tử thân ảnh. Chương 2226, đồ ma sát thần. Chương 2226, đồ ma sát thần. Khó nói cái này liền chết rồi. Trần Ngâm Phong ngây ra một lúc, còn tưởng rằng tại vừa rồi hai lần công kích bên trong xử lý áo bào đen nam tử. Thế nhưng là, để hắn không rõ chính là, nếu như áo bào đen nam tử chết rồi, vậy hắn thi thể làm sao không gặp rồi? Ngay tại Trần Ngâm Phong nghi hoặc không hiểu thời điểm, chỉ gặp trên mặt đất xuất hiện lít nha lít nhít bóng tối, như dòng nước hướng hắn chậm rãi lao qua. Mà lại, Cái này lít nha lít nhít trong bóng tối bao hàm to lớn âm u năng lượng, khiến người ta run sợ. Cái này, đây là cái gì? Trần Ngâm Phong trong lòng kinh hãi, tranh thủ thời gian bước ra lui lại, muốn tránh đi những này bóng tối. Hiện tại hắn mới phản ứng được, áo bào đen nam tử căn bản là không có chết, hắn chỉ là thi triển một loại nào đó thân pháp, tránh đi công kích của mình. Nhưng vào lúc này, chỉ gặp kia trên đất bóng tối nháy mắt hình thành một đạo đạo xúc tu, như là dây thường phóng lên tận trời, hướng phía Trần Ngâm Phong càn quét mà đi. Cảm giác được bóng ma này bên trong bao hàm năng lượng, Trần Ngâm Phong không dám kinh thường, vội vàng thi triển khinh công, cấp tốc tránh đi những này âm ảnh xúc tu. Ngay cả tiếp theo mấy cái lắc mình tránh đi những này âm ảnh xúc tu về sau, Trần Ngâm Phong trực tiếp từ sân huấn luyện bên cạnh trên kệ cầm lấy một cây sắt thép chế tạo ngân sắc trường thương, bay long súng, diệt hồn. Trần Ngâm Phong hai tay nắm súng, một đạo quy nguyên chân khí tại đầu thương phía trên khuấy động mà ra, phát ra ong ong rung động thanh âm. Lập tức, Trần Ngâm Phong hướng phía những cái kia hướng mình cuốn tới xúc tu, mang theo hành đồ bạn quân chi thế, đột nhiên quét ngang mà ra. Bạch, hàn mang bùng lên, phiến đá chế tạo mặt đất đều bị bạch ra một đạo thật sâu vết tích. Nhưng mà, tại thân thương chạm đến những cái kia âm ảnh xúc tu sát na, kia ẩn chứa tại trong bóng tối năng lượng tỉnh lính phát sinh bạo tạc. Rầm rầm rầm, một đạo đạo tiếng nổ vang vọng mà lên, cường hãn sóng xung kích trực tiếp đem Trần Ngâm Phong cho đánh bay ra ngoài. Phanh phanh phanh, Trần Ngâm Phong liên tiếp đụng đổ trong sân huấn luyện mấy cái ụ đá cùng gỗ, sau đó bịch một tiếng, ném xuống đất, tóe lên một trận cho bụi. Khu khu cụ, hắn ho kịch liệt thấu vài tiếng, trong lòng bắt đầu rời sông lớp biển, sắc mặt cũng đầy là vẻ sợ hãi. Hắn căn bản không nghĩ tới cái kiêm màu đen âm ảnh xúc tu vậy mà lại phát sinh bạo tạc, mà lại uy lực còn như thế lớn. Nếu như không phải vừa rồi mình cấp tốc ngưng tụ lại chân khí phòng ngự, chỉ sợ lúc này mình sớm bị nổ tổn thương. Lúc này, trong lòng của hắn lại là sợ hãi, lại là nghi hoặc. Gia hỏa này rốt cuộc là ai, vì sao lại sử xuất cổ quái như vậy võ công? Hắn tự hỏi mình kiến thức rộng rãi, cũng chưa từng thấy quỷ dị như vậy võ công. Nhưng mà, ngay tại Trần Ngâm Phong ngây người nháy mắt, một đầu màu đen xúc tu đã lướt đi tới, trực tiếp cuốn lấy hắn một cái chân. Lan đi. Trần Ngâm Phong tranh thủ thời gian ngưng tụ lại chân khí phòng ngự, tay trái hướng trên mặt đất vỗ, phản xung chi lực để nó đằng không mà lên, sau đó tay phải hắn nắm chặt trường thương, đột nhiên hướng phía đầu kia xúc tu quất tới. Bạch. Khi đầu thương chạm đến âm ảnh xúc tu sát na, lại là một trận tiếng nổ vang minh nổ vang. A. Trần Ngâm Phong kêu đau một tiếng, thân thể lảo đảo liên tiếp lui về phía sau. Mặc dù hắn vừa rồi dùng chân khí phòng ngự thân thể, thế nhưng là đầu kia bị âm ảnh xúc tu cuốn lấy chân trái vẫn như cũ bị nổ tổn thương. Chân trái của hắn bên trên máu me đầm địa, da thịt đều bị nổ tung. Kiệt kiệt kiệt. Phản ứng ngược lại là rất nhanh. Lúc này, tại Trần Ngâm Phong mười mấy mét chỗ, áo bào đen nam tử lại lần nữa xuất hiện. Nhìn thấy áo bào đen nam tử lại lần nữa xuất hiện, Trần Ngâm Phong trong lòng giận dữ. Chính là gia hỏa này, nổ tổn thương một cái chân của mình. Hắn chịu đựng chân trái đau đớn, tay cầm trường thương, đột nhiên hướng trên mặt đất đạp một cái, hướng thẳng đến áo bào đen nam tử bay lượn mà đi. Bay long súng, chém quỷ, đồ ma, sát thần. Đang áp sát áo bào đen nam tử nháy mắt, Trần Ngâm Phong liên tiếp thi triển ra bay long súng đằng sau ba chiêu, mà lại một chiêu so một chiêu uy lực muốn hung mãnh. Ba ba ba. Một đạo đạo hàn mang tại không trung lấp lóe, như là ngân long bay múa. Trường thương những nơi đi qua, kia cuồng bạo lực trùng kích, đem chung quanh ụ đá cùng cọc gỗ các thứ đều bị cho đánh bay ra ngoài. Nhưng mà áo bào đen nam tử chỉ là một mặt lãnh đạm nhìn xem Trần Ngâm Phong, không tránh không né. Mà lại tại Trần Ngâm Phong trong tay trường thương công kích mà đến mấy mắt, kia trên đất bóng tối đột nhiên tại áo bào đen nam tử thân trước người ngưng tụ, hình thành một mặt hình bầu dục tấm vẫn. Vô luận Trần Ngâm Phong công kích mạnh biết bao, đều không thể phá vỡ mặt này bóng tối tấm vẫn. Mà lại càng làm cho Trần Ngâm Phong cảm thấy kỳ quái là, lần này những này bóng tối cũng không có phát sinh bạo tạc, mà là hoàn toàn chỉ là tại phòng ngự. Không có khả năng, đây không có khả năng. Trần Ngâm Phong đều nhanh điên, hắn hoàn toàn không thể nào hiểu được trước mắt nhìn thấy hết thảy, bóng tối đều có thể trở thành công kích chiêu thức, đây quả thực là chưa từng nghe thấy. Trần Ngâm Phong thấy không cách nào làm bị thương áo bào đen nam tử, trong lòng tức giận đến cực điểm, kế tiếp theo múa trong tay trường thương, tay cầm chu thương, đột nhiên dùng bén nhọn đầu thương hướng phía mặt này bóng tối tấm thuẫn đâm tới. Đông, một đạo trầm muộn thanh âm vang lên. Trần Ngâm Phong cảm giác mình cái này đâm đến không phải bóng tối, mà là một mặt dày đặc tấm thuẫn. Mà lại, lần này khi Trần Ngâm Phong đánh trúng bóng tối tấm thuẫn về sau, mặt này bóng tối tấm thuẫn tựa như biến thành một đoàn màu đen cương liệt bom, ầm vang phát sinh bạo tạc. Vang, kinh khủng tiếng nổ ầm vang nổ vang, lại lần nữa đem Trần Ngâm Phong cho đánh bay ra ngoài. Liên tiếp đánh bay hai mươi mấy mét xa về sau, Trần Ngâm Phong nặng nề địa té ngã trên mặt đất. Phúc. Trần Ngâm Phong trong miệng phun ra một ngụm máu đặc, quần áo trên người bị nổ rách rách dưới dưới, trên thân da thịt cũng bị nổ tung, máu tươi chảy xuôi mà ra, đem hắn toàn thân đều cho nhuộm đỏ. Xem ra thực lực của ngươi cũng chỉ có điểm này. Áo bào đen nam tử lạnh nhạt nói câu, sau đó từng bước một hướng phía Trần Ngâm Phong đi tới, từ trên cao nhìn xuống nói, cổ võ giới bát đại môn phái một trong không độc phái, thật đúng là càng ngày càng yếu. Ngươi rốt cuộc là ai? Trần Ngâm Phong kịch liệt thở hào hẹn, nhìn chằm chằm áo bào đen nam tử. Ta nói, ta là thần. Áo bào đen nam tử nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Thần. Trần Ngâm Phong thì thào một tiếng, sắc mặt đột nhiên đại biến, lập tức phản ứng lại, khó nói. Khó nói ngươi là chư thần người trong liên minh. Ha ha. Xem ra ngươi là biết. Áo bào đen nam tử cười nhạt một tiếng, nói, đã biết, vậy ta liền đưa ngươi xuống dưới địa ngục đi thôi. Nói, áo bào đen nam tử nâng lên một con tái nhợt đến không có chút điểm tơ máu tay phải, ngưng tụ lại một đoàn màu đen bóng tối năng lượng, đang chuẩn bị chụp về phía Trần Ngâm Phong đầu lúc, từng đợt hỗn loạn tiếng bước chân chuyển tới. Áo bào đen nam tử dừng một chút, quay đầu nhìn lại, liền thấy ba mấy người người mặc không động võ đạo phục đệ tử, cầm đủ loại kiểu dáng binh khí, chạy tiến vào sân huấn luyện. Khi bọn hắn nhìn thấy một mảnh hỗn độn sân huấn luyện, cùng máu me khắp người ngã trên mặt đất Trần Ngâm Phong lúc, trên mặt tất cả mọi người đều hiện lên ra vẻ kinh hãi. Người nào? Dừng tay cho ta, đừng muốn làm tổn thương ta trưởng môn. Dám xâm nhập ta không động tổ địa, ta nhìn ngươi là sống phải không kiên nhẫn. Ba mấy người đệ tử ồn ào một tiếng, hướng phía áo bào đen nam tử giết tới đây. Trần Ngâm Phong trong lòng giật mình, hướng về phía đệ tử này khàn giọng hô nói, đừng tới đây, đi mau. Gia hỏa này là chư thần người trong liên minh, nhanh đi thông chi những người khác. Nghe tới Trần Ngâm Phong một tiếng hò hét, cái này ba mấy người không động đệ tử ngây ra một lúc, đều dừng bước. Chư thần người trong liên minh mạnh bao nhiêu, bọn hắn là biết đến. Lần trước tại những người này có người đi tham gia qua cổ võ đại hội, cũng tận mắt nhìn thấy Diệp Phi cùng chư thần liên minh ba đại thần đồ giao chiến một màn. Chư thần liên minh, một cái dẫn đầu đệ tử toàn thân run lên, lập tức phất tay nói, đi. Ngay tại những này đệ tử chuẩn bị quay người thoát đi lúc, áo bào đen nam tử chỉ là đạm mạc cười một tiếng, nói, đến đều đến, liền chớ đi đi. Lời con chưa dứt, áo bào đen nam tử đem trong tay phải ngưng tụ bóng tối năng lượng hướng phía cái này ba mấy người đệ tử vung ra ngoài. Trong chốc lát, cỗ này bóng tối năng lượng lập tức hình thành ba mươi mấy cây lợi kiếm, hướng phía những này không động đệ tử kích xạ quá khứ. Phốc phốc phốc, một đạo đạo lưỡi dao vào thịt thanh âm vang lên. Cái này ba mấy người đệ tử còn chưa chạy ra mấy bước, thân thể liền trực tiếp bị cái này từng cây bóng tối hình thành lợi kiếm cho xuyên thủng. A a a, nương theo lấy một đạo đạo tiếng kêu thảm thiết, cái này ba mấy người đệ tử toàn bộ ngã trên mặt đất, máu tươi chảy xuôi, toàn bộ tử vong. Khi cắm ở những đệ tử này trên thân bóng tối lợi kiếm biến mất một khắc này, trên người bọn họ đều thêm ra một cái lỗ máu, máu tươi chảy xuôi, đem toàn bộ sân huấn luyện đều cho nhuộm đỏ. Chương 2227, Hắc Ám Ma Long. Chương 2227, Hắc Ám Ma Long. Chỉ là một chiêu, áo bào đen nam tử liền miểu sát ba mấy người không động đệ tử. Trên mặt đất xác chết khắp nơi, máu tươi chảy xuôi, có chút gây mũi, thật sâu kích thích Trần Ngâm Phong thị giác cùng cứu giác. Khó nói đây chính là chư thần liên minh thực lực, quá mạnh, quả thực mạnh đến không thể tưởng tượng. Tu vi của mình thế nhưng là quy nguyên cảnh, nhưng mà từ đầu đến cuối chính mình cũng không thể đụng phải gia hỏa này nửa cái hào bao. Có thể nghĩ gia hỏa này thực lực đến tột cùng mạnh đến mức nào. Thế nhưng là chuyện cho tới bây giờ, mình dù sao cũng là một lần chết, coi như giết không được gia hỏa này, cũng được đem nó nặng tổn thương. Vừa nghĩ đến đây, Trần Ngâm Phong cấp tốc vận chuyển không động phái một mình sáng tạo tâm pháp đạt ma thần công, đem tất cả chân khí đều cho ngưng tụ, chuẩn bị liều mạng một lần. Đi chết đi cho ta. Trần Ngâm Phong từ dưới đất nhảy dựng lên, đột nhiên một quyền hướng phía gần trong gang tấc áo bào đen nam tử bánh sát mà ra. Mắt thấy Trần Ngâm Phong một quyền đánh sát mà đến, áo bào đen nam tử bất vi sở động, trong mắt mang theo một vòng vẻ trêu tức. Cũng liền tại Trần Ngâm Phong khoảng cách áo bào đen nam tử chỉ có một em mở không đến khoảng cách lúc, hắn liền không cách nào lại hướng trước bước ra một bước. Chỉ gặp trên đất bóng tối vậy mà hình thành một đầu tráng kiện bóng tối đại thủ, trực tiếp bóp lấy Trần Ngâm Phong cổ, đem nó xách lên không trung. Ách ách ách! Trần Ngâm Phong liều mạng dãy rồi lấy, muốn tránh thoát, thế nhưng lại căn bản là không có cách tránh ra khỏi. Áo bào đen nam tử lãnh đạm nhìn về phía Trần Ngâm Phong, âm lãnh địa cười nói: các ngươi Hoa Hạ võ giả thật đúng là một không lớn bằng một đời. Đã từng thượng cổ liên minh, có lẽ có thể cùng chúng ta chư thần liên minh chống lại một chút. Nhưng bây giờ, chúng ta nếu là bước vào, các ngươi căn bản cả cái gì cơ hội phản kích đều không có. Ngươi, ngươi thiếu phép lối. Trần Ngâm Phong sắc mặt đỏ lên, khó khăn gào thét nói, chúng ta minh chủ nhất định sẽ trên sự dẫn dắt cổ liên minh đi hướng thắng lợi. Minh chủ. Áo bào đen nam tử híp híp mắt, giật mình nghĩ tới, nói, nhà, ngươi nói là cái kia gọi Diệp Phi tiểu tử, đúng không? Tiểu tử kia có thể xử lý mặt quỷ yêu tăng, phần thiên cùng ma cùng, thực lực đích sắc cũng không tệ lắm. Chỉ tiếc hắn đứng sai đội, cho nên hắn cũng chỉ có một con đường chết. Chết nhất định sẽ là các ngươi. Trần Ngâm Phong tức giận giống to. Thật sao? Kiệt kiệt kiệt, vậy liền để chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Nói xong, áo bào đen nam tử nhẹ nhàng khoát tay, chỉ gặp con kia bóng tối hình thành bàn tay lớn màu đen nháy mắt thu nạp. Giang giác, một đạo tiếng xương nứt vang lên, Trần Ngâm Phong biết hầu lập tức bị vặn gãy. Khi con này bóng tối đại thủ biến mất một khắc này, đã đoạn khí Trần Ngâm Phong trực tiếp ném xuống đất, ném ra một tiếng vang trầm. Xử lý Trần Ngâm Phong về sau, áo bào đen nam tử lập tức mở ra bỏ túi thông tin trang bị. Phong thần đại nhân, mục tiêu đã giải quyết. Rất tốt, ảnh ma, trở về đi. Phong thần đại nhân, xem ra còn cần lại cùng cùng. Làm sao rồi? Lại có người tới chịu chết. Ừm, mau chóng xử lý, sau đó tới hội hợp. Ok. Áo bào đen nam tử đáp lại một tiếng, sau đó đóng lại thông tin trang bị. Quả nhiên, áo bào đen nam tử ngẩng đầu một cái, liền thấy hai thân ảnh bay vọt mà đến, rơi vào một cái đại điện trên nóc nhà. Ánh trăng chiếu nghiêng xuống, chiếu vào hai cái này trên người lão giả. Hai cái này lão giả, trong đó một người mặc trường bào màu xám, một cái khác mặc trường bào màu trắng, hai người râu tóc bạc trắng, xem ra có loại siêu trần thoát tục khí chất. Mà hai cái này lão giả chính là không động phái lục đại trưởng lão bên trong đuổi bay tử Tôn Cựu Châu cùng Vân Ly tử Tiết Mộ Mây. Khi Tôn Cựu Châu cùng Tiết Mộ Mây nhìn thấy trong sân huấn luyện một màn lúc, đầu tiên là giật mình, ngay sau đó trực tiếp tức giận. Ngươi đến cùng là người phương nào? Vì sao muốn giết ta không động phái trưởng môn cùng đệ tử? Tôn Cựu Châu nộ khí liên tục xuất hiện, tiếng như hùng trùng, hướng về phía áo bào đen nam tử chính là một tiếng quát lớn. Tranh thủ thời gian xưng tên ra, có lẽ ta có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Tiết Mộ Mây cũng tức giận tiếp câu, bởi vì bọn hắn chỗ ở rời cái này bên trong không xa, vừa rồi bọn hắn đang tu luyện, liền nghe đến bên này chuyển đến tiếng oanh minh, cho nên mới nghĩ tới đến xem. Thật không nghĩ đến, cái này bên trong vậy mà phát sinh chuyện lớn như vậy. Ha ha, chỉ bằng các ngươi hai cái lao ra hỏa, cũng có thể giết được ta. Áo bào đen nam tử âm lãnh cười một tiếng, nhàn nhạt hỏi một câu. Kỳ thật, tại vừa rồi trò chuyện thời điểm, hắn liền cảm thấy có hai cố mạnh hơn Trần Ngâm Phong rất nhiều khí tức đang theo lấy bên này gần lại gần. Cho nên, nhìn thấy hai cái này lao đầu đến, hắn cũng không cảm thấy hiếm lạ. Bất quá, coi như hai cái này tu vi của lão giả đều trả lại nguyên cảnh giới lại thành, nhưng hắn vẫn không có đặt ở mắt bên trong. Cuồng vọng đến cực điểm. Xem chiêu. Đặt ma thần công. Di Sơn đảo hải. Tôn Cửu Châu không tiếp tục nói nhảm nhiều, mà là hai tay vừa nhấc, sau đó đột nhiên khép lại. Chỉ gặp trên người hắn quy nguyên đại thành chân khí chi lực cấp tốc ngưng tụ mà lên, như là hình thành hai đạo ngưng thực chân khí thao thiên cự lãng, một trái một phải, hướng phía dưới trong sân huấn luyện áo bào đen nam tử nghiền ép mà đi. Cái này hai đạo chân khí song lớn lan lộn, lại hình như hai đầu dao long, trực tiếp đem áo bào đen nam tử tránh né lộ tuyến cho phong tỏa. Cùng bạo quy nguyên chân khí chi lực đem sân huấn luyện trên đất cự thạch đều cho đánh rách tả tơi, đi theo tung bay mà lên, xen lẫn tại chân khí song lớn bên trong, mang theo vô cùng kinh khủng uy áp, cùng nhau hướng phía áo bào đen nam tử càn quét mà đi. Tôn Cửu Châu quả thực là bị tức đến, cho nên vừa động thủ, liền thi triển tuyệt kỹ mấy đại tuyệt kỹ một trong, thế tất yếu vì chết đi Trần Ngâm Phong cùng không động các đệ tử báo thủ. Mà lại, bởi vì hắn dừng lại trả lại nguyên cảnh giới đại thành mấy chục năm, mặc dù tu vi không thể đột phá, nhưng chân khí ngưng thực trình độ so với bình thường quy nguyên cảnh cao thủ còn mạnh hơn nhiều. Cho nên, vừa ra tay, mới có uy lực kinh khủng như thế. Mắt thấy chân khí sóng lớn hướng phía mình nghiền ép mà đến, áo bào đen nam tử hai mắt nhíu lại, hai tay vừa nhấc, trong miệng phát ra một tiếng bén nhọn quát lớn, Hắc Ám Ma Long. Trong chớp mắt, chỉ kiến giải trên mặt màu đen bóng tối năng lượng vậy mà hóa thành hai con khổng lồ đã mọc cánh màu đen vương tây ma long. Cái này hai con Hắc Ám Ma Long đang bay mà lên, trong đó một con hướng phía kia lăn lộn chân khí sóng lớn đánh tới, một cái khác thì là hướng phía một bên Tiết Mộ Mây đánh tới. Hừ. Tiết Mộ Vân Liên hừ một tiếng, cũng thôi động quy nguyên đại thành chân khí chi lực. Hai cánh tay hắn vừa nhấc, hai tay trình trưởng, tức giận hét lớn, là hắn Kim Cương Trưởng. Nương theo lấy quát lớn thanh âm, Tiết Mộ Mây hướng thẳng đến áo bào đen nam tử đánh ra hai trưởng. Chỉ gặp hai đạo to lớn kim sắc trưởng ấn, hướng phía con kia màu đen ma long đánh ra, coi là thật như là La Hán đánh ra đến đồng dạng. Ầm ầm, rầm rầm rầm. Tôn Cửu Châu thi triển chân khí sóng lớn cùng Tiết Mộ Mây đánh ra La Hán Kim Cương Trưởng, trong chớp mắt cùng áo bào đen nam tử thả ra hai con bóng tối hình thành màu đen ma long đụng vào nhau. Điên cuồng tiếng nổ thình lình vang lên. Trên đất phiến đá bị đánh rách tả tơi, vỡ nát, đại điện trên nóc nhà mảnh ngói cũng bị tung bay mà lên. Toàn bộ sân huấn luyện đều giống như nhẹ nhàng chấn động lên. Sân huấn luyện giá binh khí, đồ đá, có gỗ cùng người bù nhìn các thứ cũng toàn bộ bị khí lãng sóng xung kích cho hướng bay ra ngoài. Cái này điên cuồng tiếng nổ cầm tiếp theo nửa phút mới kết thúc. Khi cho bụi tán đi, hòn đá mảnh đá lúc rơi xuống đất, áo bào đen nam tử vẫn như cũ vững vàng đứng tại trong sân huấn luyện, không có nhận mảy may tổn thương. Trên nóc nhà Tôn Cửu Châu cùng Tiết Mộ Mây thấy cảnh này, sườn sốt bị triệt để rung động đến. Hai người bọn họ lớn quy nguyên đại thành cảnh cao thủ, đồng thời thi triển tuyệt chiêu, vậy mà đều đánh không thắng cái này áo bào đen nam tử. Lấy bọn hắn nhận biết, căn bản là không có cách lý giải đây hết thảy. Thực lực của các ngươi so ra hỏa này mạnh hơn, bất quá, muốn giết ta, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Áo bào đen nam tử lạnh nhạt nói. Thiếu cuồng vọng, thực lực của chúng ta không chỉ có riêng chỉ là như thế. Tính tình nóng nảy Tôn Cửu Châu hét lớn một tiếng, trực tiếp từ trên nóc nhà nhảy xuống tới. Tiết Mộ Mây cũng thi triển kinh công, từ trên nóc nhà nhảy xuống. Đạt Ma Thần Công, Chân Long Vô Tướng Quyền. Tôn Cửu Châu cũng biết áo bào đen nam tử là cái đỉnh cấp cao thủ, cho nên không có tiếp tục mảy may lưu thủ, trực tiếp ngưng tụ lại toàn bộ quy nguyên chân khí chi lực, huy động song quyền, đánh phía áo bào đen nam tử. Vô Tướng Thần Công, Bay Long Quyền. Tiết Mộ Mây cũng theo sát mà lên, thi triển không động vãi nhất tinh xảo quyền pháp một trong, cùng Tôn Cửu Châu một trái một phải, công hướng áo bào đen nam tử. Bọn hắn mặc dù thân hình gầy gò, nhưng chân khí hùng hậu, lực lượng cường hành, mỗi bước ra một bước, trên mặt đất đều bị đánh rách tả tơi. Ầm ầm, quyền thế ngập trời, còn chưa dù sao, kia mãnh liệt quyền uy cũng đã quyết tán mà đến, quyền phong đại tác, như là nổi lên hai đạo vòi rồng. Chương 2228, một trận chiến tất thắng. Chương 2228, một trận chiến tất thắng. Áo bào đen nam tử thấy Tôn Cửu Châu cùng Tiết Mộ Mây hai người đồng thời công hướng mình, cũng không có lùi lại, mà là hai tay vừa nhấc. Ào ào. Hai đoàn bóng tối năng lượng thoát ly mặt đất, lơ lửng tại không trung, lập tức ngưng tụ thành hai mặt màu đen cự thuẫn, ngăn tại mình hai bên trái phải. Phanh phanh. Tôn Cửu Châu cùng Tiết Mộ Mây nắm đấm lập tức nện ở hai mặt bóng tối cự thuẫn phía trên, phát ra tiếng vang trầm nặng. Thế nhưng là, cái này hai mặt bóng tối cự thuẫn lại như là trên đời cứng rắn nhất sắt thép chế tạo, cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì làm tổn thương. Mà lại, một giây sau, Tôn Cửu Châu đột nhiên cảm giác được cái này hai mặt bóng tối tấm thuẫn truyền đến hai cỗ làm người sợ hãi khủng bố năng lượng. Cỗ năng lượng này ngay tại điên cuồng tứ ngược cũng áp xúc, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo tạc đồng dạng. Mộ Mây, mau tránh ra. Tôn Cửu Châu trong lòng giật mình, hô to một tiếng, hai chân bỗng nhiên hướng trên mặt đất đạp một cái, liền muốn bước ra lui lại. Thế nhưng là, dù cho Tôn Cửu Châu phản ứng lại, nhưng như cũng là không kịp. Về phần Tiết Mộ Mây, càng là đã tới không kịp. Ầm ầm, hai đạo kinh thiên tiếng nổ đột nhiên vang lên. A, ách. Nương theo lấy hai đạo tiếng kêu thảm thiết, Tôn Cửu Châu cùng Tiết Mộ Mây hai người trực tiếp bị cái này hai cỗ hung hãn năng lượng cho đánh bay ra ngoài. Ba ba. Tôn Cửu Châu cùng Tiết Mộ Mây nặng nề mà ngã tại hai mươi mấy mét xa trên mặt đất, trên thân bị nổ ra chóc thịt bong, máu me đầm địa, khóe miệng cũng tràn ra máu tươi. Hai người cùng nhìn nhau mắt, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy nồng đậm vẻ hoảng sợ. bọn hắn căn bản là không có cách lý giải vì cái gì kia bóng tối sẽ phát sinh bạo tạc mà lại uy lực còn như thế mãnh. Cái này cùng cổ quái thủ đoạn bọn hắn sống nhiều năm như vậy cũng chưa từng gặp qua. Xem ra thực lực của các ngươi cũng chỉ có như thế điểm rồi. Không động phái trưởng lão, ta còn tưởng rằng hơi có thể lợi hại một chút, thế nhưng không gì hơn cái này. Áo bào đen nam tử lạnh lẽo cười một tiếng, sau đó từng bước một hướng phía Tôn Cửu Châu cùng Tiết Mộ Mây hai người đi tới. Mà lại, nhưng hắn đến gần thời điểm, trên mặt đất kia một mảng lớn bao hàm khủng bố năng lượng bóng tối cũng đi theo hắn cùng một chỗ di động. Muốn chết. Tôn Cửu Châu tức giận đến lửa bốc ba trượng, trực tiếp một cái lý ngư đà đỉnh, từ dưới đất nhảy vọt mà lên. Đặt ma thần công, che trời phệ ngày. Tôn Cửu Châu hàm răng khẽ cắn, chợt quát một tiếng, hai chân bỗng nhiên hướng trên mặt đất đạp mạnh, phiến đá băng liệt, mặt đất lập tức lom xuống đi hai cái mấy chục công điểm hố sâu. Hắn trực tiếp phóng qua chừng 20 thước, đi tới áo bào đen nam tử trước người. Hai cánh tay hắn vừa nhấc, một cỗ càng thêm hùng hậu vi nguyên chân khí uy áp từ thân thể của hắn bên trong khuấy động mà ra. Cỗ này chân khí uy áp so với vừa rồi càng thêm huyền diệu, càng thêm lương thực, tự nhiên cũng liền càng có lực sát thương. Và anh, mặt đất bị cỗ này chân khí sóng xung kích chỗ va chạm, đại lượng đá vụn cùng bùn đất xen lẫn trong đó, tựa như đột ngột từ mặt đất mọc lên một mặt che khuất bầu trời to lớn màn sân khấu, càn quét mà lên, hướng thẳng đến áo bào đen nam tử nghiền ép mà lên. Mà Tiết Mộ Mây cũng không có chút gì do dự, đồng thời phóng xuất ra toàn bộ quy nguyên chân khí chi lực, ngưng tụ tại hai tay. Hắn rõ ràng biết, cái này áo bào đen nam tử là cái siêu cường cao thủ, Tôn Cửu Châu một người, chỉ sợ rất khó chiến thắng hắn. Là hắn kim cương trưởng, phổ độ chúng sinh. Hét to âm thanh rơi xuống thời điểm, Tiết Mộ Mây đã hướng phía áo bào đen nam tử đánh ra hai trưởng. Quy nguyên chân khí nháy mắt ngưng tụ thành hai con bàn tay màu vàng nóng, như là như lai cự trưởng, hướng phía áo bào đen nam tử ép tới. Cái này hai trưởng những nơi đi qua, trên đất phiến đá đều bị trực tiếp nghiền nát, tung bay mà lên. Hai đại trưởng lão đồng thời thi triển tuyệt kỹ, nó lực áp bách cùng hủy diệt chi ý chưa từng có to lớn. Cho dù là áo bào đen nam tử, cũng có chút nheo lại hai mắt. Xem ra, hai cái này lao đầu là chuẩn bị liều mạng một lần. Mà lại, lúc này, hắn cũng cảm giác được có người chính hướng phía bên này gần lại gần. Mình đã thử không sai biệt lắm, nên kết thúc chiến đấu. Nghĩ đến cái này, áo bào đen nam tử cũng không lui lại cùng trông tránh, mà là đem bàng bạc bóng tối năng lượng nháy mắt phóng thích mà ra. Tiêu kinh khủng, âm trầm, mang theo huyết tinh cùng sát phạt chi khí năng lượng bao phủ toàn bộ sân huấn luyện. Hắc ám ma long vừa dứt tiếng, chỉ gặp cái này bàng bạc bóng tối năng lượng lập tức ngưng tụ thành một con to lớn vương tây hắc ám ma long. So với vừa rồi hai con hắc ám ma long, cái này một con muốn càng thêm khổng lồ, vẹn vẹn chỉ là cao độ liền đạt tới 4-5 mét, thật giống như quái thú. Đi thôi. Áo bào đen nam tử khẽ quát một tiếng, cái này từ bóng tối năng lượng hình thành hắc ám ma long bay nhảy lấy hai cánh, hướng phía Tôn Cửu Châu cùng Tiết Mộ Mây hai người cuồn hướng mà đi. Rầm rầm rầm. Khi ba cỗ năng lượng đụng vào nhau sát na, liền như là dẫn bạo bom đồng dạng, tại không trung điên cuồng bạo tạc. Mà lại, cái này tiếng nổ liên tiếp không ngừng vang lên, vẹn vẹn vài giây đồng hồ bên trong, liền vang lên 5-6 lần bạo tạc. Đây là hoa hạ cổ võ chân khí cùng phương Tây ma pháp năng lượng tuyệt đối va chạm. Dây đặc tiếng nổ như thiên lôi cuồn cuộn, hào quang chói sáng như là màn ánh sáng lớn, hướng phía bốn phương tám hướng tán đi, đâm vào người mắt mở không ra. Tôn Cửu Châu cùng Tiết Mộ Mây vốn cho rằng hai người đồng thời phóng xuất ra lực lượng mạnh nhất, liên thủ tiến công, thế tất sẽ trọng thương áo bào đen nam tử. Thế nhưng là, bọn hắn nhưng vẫn là đánh giá thấp áo bào đen nam tử thực lực. Khi tiếng nổ kết thúc lúc, khi màn sáng biến mất lúc, toàn bộ trong sân huấn luyện trải phiến đá đều đã bị vừa rồi ba cỗ năng lượng cho lật tung, lộ ra bên trong bùn đất. Về phần Tôn Cửu Châu cùng Tiết Mộ Mây hai người, lúc này đã sớm bị đánh bay đến 20-30 m địa phương xa, ngã trên mặt đất, không cách nào lại đứng lên. Là lấy, vừa rồi thi triển tuyệt chiêu đã hao phí bọn hắn hơn phân nửa chân khí chi lực, lại thêm áo bào đen nam tử ma pháp năng lượng xung kích, hai người đã bản thân bị trọng thương, ngũ tạng lục phủ đều xuất hiện vỡ vụn, đã là không cách nào tái chiến đấu. Hai người thở hồng hộc lấy, lồng ngực cũng đi theo chập trùng không chừng. Hô, áo bào đen nam tử cũng thở nhẹ thở ra một hơi, mặc dù đem Tôn Cửu Châu cùng Tiết Mộ Mây hai người đánh thành trọng thương, nhưng hắn cũng hao phí không ít ma pháp năng lượng. Hắn dương mắt nhìn về phía Tôn Cửu Châu cùng Tiết Mộ Mây hai người, lãnh đạm nói, thực lực của các ngươi đích xác coi như không tệ. Chỉ tiếc, cùng ta so sánh, còn kém bên trên một đoạn. Cho nên, các ngươi hôm nay cũng chỉ có một con đường chết. Tôn Cửu Châu gắt gao chống đất, khó khăn nhìn về phía áo bào đen nam tử, thở hào hển hỏi, ngươi đến cùng là ai? Chư thần liên minh? Ảnh ma? Áo bào đen nam tử nhàn nhạt đáp lại một câu. Cái gì? Chư thần liên minh? Tôn Cửu Châu cùng Tiết Mộ Mây hai người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn về phía áo bào đen nam tử, trong lòng lật lên sóng lớn sóng lớn. Khó trách giá hỏa này cường đại như vậy, nguyên lai là chư thần người trong liên minh. Thế nhưng là, để bọn hắn trong lòng không giảng hòa hoảng sợ là, chẳng lẽ nói chư thần người trong liên minh từng cái đều là mạnh như vậy à? Hai đại quy nguyên cảnh đại thành cao thủ, đều không thể chiến thắng một người trong đó. Nếu quả thật chính là, kia thượng cổ liên minh đem như thế nào chống cự sự tiến công của bọn họ? Chư thần người trong liên minh vì sao lại chạy vào rồi? Bọn hắn lần này đến cùng đến bao nhiêu người? Thế nhưng là, không cùng Tôn Cửu Châu cùng Tiết Mộ Mây hai người suy nghĩ nhiều, áo bào đen nam tử tay phải bung lên. Chỉ gặp một cỗ bóng tối năng lượng, nháy mắt hình thành mấy chục trôi màu đen lợi kiếm, lơ lửng tại không trung, mắt lom lom nhắm chuẩn Tôn Cửu Châu cùng Tiết Mộ Mây hai người. Nói cho các ngươi biết, một trận chiến này, chư thần liên minh tất thắng. Áo bào đen nam tử lạnh nhạt nói câu, sau đó tay phải nhẹ nhàng huy động. Siêu siêu siêu. Mấy chục trôi màu đen lợi kiếm nháy mắt phá không mà ra, sau đó hạ xuống, mục tiêu trực chỉ trên đất Tôn Cửu Châu cùng Tiết Mộ Mây hai người. Cái này, đây là cái gì? Không, Tôn Cửu Châu cùng Tiết Mộ Mây hai người chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này hơn 10 thanh hướng phía bọn hắn xuyên thẳng mà dưới. Một giây sau, phốc phốc phốc, hơn 10 thanh màu đen lợi kiếm trực tiếp đem Tôn Cửu Châu cùng Tiết Mộ Mây hai người cho đâm thành cái sảng. Máu tươi không ngừng mà tuôn ra, hai người mở to khuất nhục cùng không cam lòng hai mắt, toàn thân run rẩy mấy lần, mà phía sau nghiêng một cái, trực tiếp đoạt khí. Mắt thấy Tôn Cửu Châu cùng Tiết Mộ Mây hai người đã tử vong, áo bào đen nam tử cũng không có lại nhiều đi để ý tới. Tay hắn cổ tay lật một cái, trong tay thêm ra một khối ngọc chế lệnh bài, phía trên điêu khắc Côn Lôn hai chữ. Lập tức, hắn trực tiếp đem khối này lệnh bài ném tới Tôn Cửu Châu trên thân, sau đó thân thể đạp một cái, nhảy lên đại điện nóc nhà. Sau đó, nhanh chóng mấy cái cao lên cao rơi về sau, áo bào đen nam tử thân ảnh liền biến mất ở trong đêm tối. Cũng liền tại áo bào đen nam tử vừa rời đi, hơn 100 cái không động phái các đệ tử đã đuổi tới. Khi bọn hắn nhìn thấy trước mắt thảm liệt một màn, cả đám đều triệt để nhận kinh hãi. Trưởng môn chết, trưởng lão chết. Toàn bộ không động tổ địa triệt để loạn cả lên. Chương 2229, thực lực quá yếu. Chương 2229, thực lực quá yếu. Cùng một thời gian, cổ võ giới, phương hướng tây bắc. Cái này bên trong sơn thanh thủy tú, cổ kiến trúc chi chít khắp nơi tọa lạc ở đây, hàm ẩn âm dương chi nói. Mà cái này bên trong chính là cổ võ giới bát đại môn phái một trong thái cực cửa sở tại địa. Tại thái cực cửa tổ địa hậu phương là một mảnh xanh biếc rừng trúc, trong không khí ẩn chứa trúc thanh hương, bùn đất mùi thơm ngát, còn có hoa dại mùi thơm, là một khối được trời ưu ái nghỉ ngơi lấy lại sức địa phương. Tại rừng trúc lối vào chỗ, đứng thẳng lấy một khối bia đá, phía trên điêu khắc tử trúc lâm ba cái cứng cắp hữu lực chữ lớn. Thái cực cửa trưởng môn nhân Trần Hữu Đạo, từ khi lần trước tham gia xong cổ võ đại hội về sau, liền tiến vào đến tử trúc lâm bên trong tu luyện. Mà thái cực cửa các đệ tử thì là canh giữ ở rừng trúc bên ngoài, không dám tiến vào quấy rầy. Lúc này đã là 3:30 sáng trái phải, canh giữ ở rừng trúc phía ngoài thái cực cửa các đệ tử đều có chút buồn ngủ, có đang tán gẫu, có thì là treo lên ngủ gần. Nhưng vào lúc này, một người mặc trường bào màu trắng, thân cao tại 1m8 trở lên, có được mái tóc dài màu bạc, mang theo một mặt mặt nạ màu bạc bóng người xuyên qua đêm tối, xuất hiện tại rừng trúc lối vào chỗ. Mặc dù thấy không rõ người này gương mặt, nhưng nhìn đạo thân ảnh này thân hình, không khó lắm phân biệt ra, đây là người nam tử. Ai? Dừng lại, không cho phép đi vào. Ngươi là ai, vì sao muốn xâm nhập ta thái cực cửa tổ địa? Mau mau xưng tên ra. Khi đạo thân ảnh này tiếp cận, thái cực cửa đệ tử lập tức ngăn tại lối vào, cảnh giác nhìn về phía cái này áo bào trắng nam tử. Thế nhưng là, áo bào trắng nam tử lại là như không nghe đến, kế tiếp theo đi vào trong. Ta để ngươi dừng lại, ngươi không nghe thấy sao? Một cái dẫn đầu đệ tử lập tức rút ra kiếm, chỉ hướng cái này áo bào trắng nam tử. Đệ tử cũng đều nhao nhao rút kiếm, đem áo bào trắng nam tử cho vây vào giữa. Nhưng vào lúc này, áo bào trắng nam tử trên thân bỗng nhiên phóng xuất ra một trận quỷ dị hàn khí, băng lạnh thấu xương, để ở đây các đệ tử đều cong đến run lên, thật giống như lập tức tiến vào mùa đông. Theo lý mà nói, những đệ tử này đều là tu luyện cổ võ võ giả, hẳn là không sợ nghiêm hàn. Thế nhưng là, cái này áo bào trắng nam tử trên thân phát tán hàn khí, không như bình thường hàn khí, cố hàn khí kia 10 điểm ấm lãnh, có thể xuyên qua nhân thể, khiến người ta cảm thấy trái tim đều phát hàn. Mà lại, một giây sau, những đệ tử này kiếm trong tay từ thân kiếm bắt đầu kết băng, một mực hướng chỗ trôi kiếm lan tràn. A, cái này, đây là có chuyện gì? Kiếm làm sao lại đột nhiên kết băng? Những đệ tử này giật mình kêu lên, nhanh lên đem trong tay kiếm cho ném. Cũng liền tại bọn hắn buông tay sát na, cả thanh kiếm đều bị đông cứng thành băng côn. Thương thương thương, thương trôi kiếm rơi vào trên mặt đất, phát ra giòn nước tiếng vang. Khi khối băng vỡ tan lúc, kiếm cũng vỡ tan, thành một đống mảnh vỡ. Trong lúc nhất thời, tất cả thái cực cửa đệ tử đều kinh ngạc đến ngây người. Giá hỏa này rất cổ quái, nhanh lên đem hắn cầm xuống. Dẫn đầu đệ tử lấy lại tinh thần, lập tức ra lệnh. Thế là tất cả thái cực cửa đệ tử xuống lại tiến lên, muốn đi bắt cái này áo bào trắng nam tử. Thế nhưng là bọn hắn còn chưa tới gần, áo bào trắng nam tử trên thân lại phóng xuất ra càng thêm rét lạnh khí tức. Ta làm sao không động đậy rồi? Ta cũng thế. Ta cũng không động đậy. Chân của ta giống như không có chi giác. Từng đợt tiếng kinh hô vang lên. Chỉ gặp, vây quanh ở áo bào trắng nam tử chung quanh mười mấy người thái cực cửa đệ tử tại khoảng cách áo bào trắng nam tử xa 2 mét khoảng cách ngừng lại, không cách nào lại hướng đi về trước một bước. Bởi vì, hai chân của bọn hắn đã kết băng, cái này rét lạnh cối băng, tại ánh trăng chiếu dọi xuống, tản ra lạnh lẽo qua mang. Mà lại, cái này kết băng tốc độ cấp tốc tăng tốc, trực tiếp dọc theo hai chân của bọn hắn lan tràn lên phía trên, cũng liền ngắn ngủi vài giây đồng hồ, những đệ tử này liền toàn bộ bị đông lại, như là băng điêu đứng tại kia, không nhúc nhích. A. Áo bào trắng nam tử cười lạnh một tiếng, hai tay vung lên, một cỗ quỷ dị năng lượng khuấy động mà ra. Rầm rầm rầm. Những này bị đông cứng thành băng điêu đệ tử toàn bộ ngã trên mặt đất, khối băng tính cả thân thể của bọn hắn đều bị ngã thành từng khối. Máu tươi chảy xuôi mà ra, nhuộm đỏ mặt đất, mà những đệ tử này thì là toàn bộ phân thân phái cốt, chết phá lệ thê thảm. Xử lý nhóm này thái cực cửa đệ tử về sau, áo bào trắng nam tử cất bước đi tiến vào rừng trúc. Trên đường đi, phàm là có trở ngại cản đệ tử, đều bị hắn đông lạnh thành khối băng, cuối cùng chết thảm tại trong rừng trúc. Chẳng được bao lâu, áo bào trắng nam tử liền tới đến rừng trúc dài đất trung tâm. Hắn vừa nhấc mắt, liền thấy một người mặc một thân đạo bào màu xám nam tử trung niên, lúc này đang đứng tại trên một khối nham thạch, nhìn chằm chằm hắn. Tại nham thạch bên cạnh, còn cắm mấy đem hàn quang lấp loé kiếm, những này kiếm cũng chính là hắn dùng để luyện công. Nam tử trung niên này chính là thái cực cửa trưởng môn nhân Trần Hữu Đạo. Vừa rồi áo bào trắng nam tử đến gần thời điểm, Trần Hữu Đạo liền đã cảm thấy, cho nên liền đình chỉ luyện công chờ đợi lấy áo bào trắng nam tử đến. ngươi rốt cuộc là ai, vì sao muốn xâm nhập ta Thái Cực cửa tổ địa, còn muốn giết đệ tử ta? Trần Hữu Đạo tức giận hỏi. Ta đi tới cái này bên trong, chỉ có một cái mục đích. Áo bào trắng nam tử dương mắt nhìn về phía Trần Hữu Đạo, trong mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng. Cái gì mục đích? Trần Hữu Đạo hỏi. Giết ngươi. Áo bào trắng nam tử nhàn nhạt phun ra hai chữ. Chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta, quả thực chính là thiên phương dạ đàm. Trần Hữu Đạo lập tức giận dữ, hai chân bỗng nhiên hướng nham thạch bên trên đạp một cái, thân thể bay bật lên. Mặc dù Thái Cực cửa tại Bát Đại môn phái bên trong xếp hạng cuối cùng, nhưng bây giờ tu vi của hắn đã đột phá đến quy nguyên, cho nên trong lòng lực lượng càng đầy. Mặc kệ người đến là ai, hắn đều có đem ta đem nó chém giết. Bạch, hắn người nhẹ như yến, tại ở gần áo bào trắng nam tử lúc, đột nhiên một quyền hướng phía áo bào trắng nam tử lồng ngực đánh tới. Hắn là đã sớm đem Thái Cực quyền tu luyện lô hỏa thuần thành, có thể đem Thái Cực quyền mới vừa cùng nhu trôi chạy chuyển đổi. Mà một quyền này chính là cương hàn băng chiến giáp. Áo bào trắng nam tử lại là khẽ quát một tiếng, thân thể không nhúc nhích mặc cho Trần Hữu Đạo một quyền nện ở trên ngực của mình. Ầm, một đạo trầm muộn thanh âm vang lên. Trần Hữu Đạo biến sắc, hắn cảm giác nắm đấm của mình không phải nện ở trên thân người, mà làn nện ở một khối thép tấm phía trên. Giữ dàn phản xung lực, chấn động đến hắn nắm đấm đều hơi tê tê. Tứ lạng bạc thiên cân. Trần Hữu Đạo thấy một chiêu không trúng, lập tức biến chiêu. Chân hắn dẫm Thái Cực bắt quái bước, tay trái nô ra, thi triển quấn tự quyết, muốn chế trụ áo bào trắng tay của nam tử cổ tay. Thế nhưng là, tay của hắn tại đụng phải áo bào trắng nam tử lúc, trên cánh tay của hắn lập tức kết một tầng băng tinh. Một cỗ âm hàn xuyên thấu y phục của hắn cùng làn da, liền muốn thẩm thấu đến trong cơ thể của hắn, để hắn cảm giác toàn bộ cánh tay đều giống như không phải mình. Trần Hữu Đạo trong lòng kinh hãi, tranh thủ thời gian vận công, toàn thân chấn động, lúc này mới đưa trên cánh tay băng tinh cho chấn vỡ. Ngươi đây là cái gì tà môn công phu? Trần Hữu Đạo lạnh lùng nhìn chằm chằm áo bào trắng nam tử, đề cao cảnh giác. Áo bào trắng nam tử không có trả lời hắn, mà là hài hước nói, không hổ là Thái Cực cửa trưởng môn nhân, thực lực quả nhiên so với cái kia phế vật mạnh hơn một chút. Ngươi thiếu cho ta cuồng vọng. Xem chiêu. Trần Hữu Đạo trong lòng cuồng nộ, chân đạp Thái Cực bắt quái bước, lần nữa hướng phía áo bào trắng nam tử cuồng bật lên. Hắn song quyền múa, mặc dù nhìn như quyền nhanh không nhanh, nhưng mỗi một quyền lực lượng đều tương đương chí lớn, mà lại thẳng đến áo bào trắng nam tử chí mạng bộ vị. Nhưng áo bào trắng nam tử lại chỉ là đứng tại kia bên trong, thi triển hàn băng chiến giáp hộ thể mặc cho Trần Hữu Đạo nắm đấm như giọt mưa rơi vào trên người hắn, mà hắn lại không lúc đích. Phanh phanh phanh. Trầm muộn tiếng va chạm vang lên lên, Trần Hữu Đạo liên tiếp vung ra mười mấy quyền về sau, lại phát hiện áo bào trắng nam tử thân thể cũng không lui lại một bước, cũng không có nhận bất cứ thương tổn gì. Cái này sao có thể? Trần Hữu Đạo trong lòng kinh hãi và điểm, triệt để bị nó rơi. Lực lượng của ngươi thực tế là quá yếu, không dễ chơi. Áo bào trắng nam tử lạnh nhạt nói một câu, sau đó chậm rãi nắm chặt hữu quyền, hướng phía Trần Hữu Đạo một quyền đánh ra. Hàn Vương thần quyền. Bèn, một quyền đánh ra, tốc độ không nhanh, lực lượng xem ra giống như cũng không có mạnh như vậy. Hừ, điểm này trình độ công kích, cũng muốn đánh bại ta. Trần Hữu Đạo hừ lạnh một tiếng, cũng nâng lên một quyền, nên đón tiếp lấy. Nhưng lại tại một sát na này, áo bào trắng nam tử hữu quyền phía trên lại đột nhiên ngưng tụ lại đại lượng băng tinh, một cỗ hàn ý lạnh lẽo nháy mắt càn quét mà ra, một cỗ nói không nên lời lực lượng kinh khủng cũng đi theo truyền mà ra. Chương 2230, trò chơi kết thúc. Chương 2230, trò chơi kết thúc. Trần Hữu Đạo hai mắt đột nhiên rụt lại, muốn tránh né, thế nhưng là năm đấm đã đánh ra, lại muốn tránh, đã rất khó. Chỉ có thể kiên trì chọi cứng. Ầm. Hai quyền trong chớp mắt liền đánh vào nhau. Trần Hữu Đạo căn bản ngăn cản không nổi cỗ này lực lượng quỷ dị, thân thể lập tức như là bao cắt bay ngược ra ngoài. Tạch tạch tạch. Từng cây phẩm chất không một cây trúc bị Trần Hữu Đạo thân thể đục gãy, đổ xuống một mảng lớn. Ngay sau đó lại là bịch một tiếng, Trần Hữu Đạo liền nặng nề mà ném xuống đất. Phúc. Cỗ này lực trùng kích thực tế là quá mức cuồng bạo, rơi xuống đất thời điểm, Trần Hữu Đạo cảm giác thể nội khí huyết quay cuồng, trực tiếp phun ra một ngụm máu đặc. Hắn tranh thủ thời gian vận công, trong quá trình điều chỉnh hơi thở, sau đó cấp tốc từ dưới đất bò dậy, giống giận, lại lần nữa hướng phía áo bào trắng nam tử xung phong liều chết tới. Bất quá, tại phong tới áo bào trắng nam tử trên đường, hắn từ dưới đất rút ra một thanh kiếm, chân đạp đại địa, đàng không nhảy lên. Thái Cực kiếm pháp, điểm kiếm. Hưu. Nương theo lấy một tiếng quát nhẹ, Trần Hữu Đạo kiếm như hàn tinh, mang theo quy nguyên chân khí chi lực, ông ông tác hưởng, trực tiếp đâm về áo bào trắng nam tử yết hầu. Hàn băng một chỉ. Áo bào trắng nam tử chỉ là tay phải vừa nhấc, ngón trỏ hướng phía Trần Hữu Đạo một kiếm đâm tới phương hướng một chỉ, hàn khí phóng thích mà ra, lập tức ngưng kết thành một khối nặng nề băng tinh. Keng. Trần Hữu Đạo một kiếm đâm vào khối này băng tinh phía trên, phát ra thanh thúy tiếng vang, ngay sau đó chỉ nghe thấy choảng một tiếng, băng tinh vỡ vụn, mà Trần Hữu Đạo một kiếm này cũng mất đi uy lực. Thái Cực kiếm pháp, thứ kiếm, bộ kiếm, treo kiếm. Trần Hữu Đạo thủ đoạn xoay chuyển, đem toàn thân trên dưới quy nguyên chân khí chi lực nhấc lên, một kiếm lại một kiếm đâm về áo bào trắng nam tử. Chân chính Thái Cực kiếm pháp giảng cứu nhẹ nhàng lưu hòa, giả dích không ngừng, trọng ý không nặng lực, yêu mỹ tiêu sái, mà lại lực sát thương vô cùng lớn, cũng không phải thế tục giới những cái kia công viên bên trong lão gia gia lão thái thái đùa nghịch Thái Cực kiếm có thể so sánh. Thế nhưng là, vô luận Trần Hữu Đạo như thế nào công kích, áo bào trắng nam tử thân thể đều tại nguyên chỗ đảo quanh, hoặc là đem nó ngăn lại, hoặc là tránh ra, không có thể gây tổn thương cho đến mảy may. Trần Hữu Đạo càng đánh càng nóng nổi, sắc mặt hắn trầm xuống, lại lần nữa thi triển Thái Cực kiếm, như là kinh hồng thiểm điện, đâm về áo bào trắng nam tử ngực. Hưu. Đóng băng. Mắt thấy Trần Hữu Đạo một kiếm hướng phía mình đâm tới, áo bào trắng nam tử phun ra hai chữ, tay phải bung lên, một cỗ rét lạnh năng lượng vùng vãi mà ra, trực tiếp đem Trần Hữu Đạo kiếm trong tay cho đông cứng. Mà lại cái này đông lạnh băng tinh không ngừng hướng lên kéo dài, thế tất yếu đem Trần Hữu Đạo cánh tay cho đông cứng. Trần Hữu Đạo biến sắc, tranh thủ thời gian buông tay. Chỉ nghe thấy bang một tiếng, thanh kiếm này tính cả khối băng, trực tiếp bị ngã thành bã vụn. Trần Hữu Đạo trong lòng cảm giác nặng nề, cấp tốc bước ra lui lại, cấp tốc đem trên mặt đất còn lại 4 thanh kiếm cho rút ra, sau đó ném lên không trung. Đi. Hắn đem hùng hậu chân khí chi lực ngưng tụ tại trên hai tay, sau đó hướng phía kia 4 thanh kiếm đột nhiên đẩy đi ra. Hiu 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 hiu. Tại cỗ này chân khí chi lực thôi động phía dưới, cái này 4 thanh kiếm rung động lên tiếng, như là 4 đạo điện thần, xé rách không khí, hướng phía áo bào trắng nam tử bắn tới. Thái cực kiếm pháp là lấy tay bên trong chi kiếm làm vũ khí, kiếm nhưng rời tay, xa gần co vào tự nhiên, tụ tập âm dương lượng cực chi khí, vô luận kiếm chi nặng nhẹ, cũng có thể xa gần co vào tự nhiên. Trần Hữu Đạo thân là thái cực cửa trưởng môn, tự nhiên sớm đã lĩnh ngộ thái cực kiếm pháp cao thâm pháp môn. Đã từng, hắn lấy một chiêu này từng đánh chết vô số cường địch, bây giờ xuất ra, nhất định phải để cái này quỷ dị ra hỏa chết bởi dưới kiếm của mình. Đông lạnh. Áo bào trắng nam tử thấy thế, hai tay bỗng nhiên vung lên, một cỗ giống như thủy triều hàn khí tứ ngược mà đi, cái này một mảnh rừng trúc nhiệt độ lập tức hạ xuống đến âm mấy chuyến, như là thân ở đông lạnh thất. Cũng may Trần Hữu Đạo vội vàng bật công, lúc này mới ngăn cản được một bộ điểm hàn khí. Thế nhưng là, hàn khí này thực tế là quá mức khủng bố, hắn thật nghĩ không ra, tại cổ võ giới đến cùng môn phái nào đang tu luyện quỷ dị như vậy âm độc võ công. Nhưng vào lúc này, khi hắn dương mắt nhìn lại là lúc, chỉ gặp kia 4 trôi bắn ra kiếm, tại khoảng cách áo bào trắng nam tử mấy chục công điểm khoảng cách bỗng nhiên ngừng lại, trực tiếp bị đông cứng thành khối băng. 4 thanh kiếm bị đông cứng thành khối băng về sau, liền rơi vào trên mặt đất, choảng vài tiếng, hoàn thành bã vụn. Trần Hữu Đạo kinh ngạc nhìn áo bào trắng nam tử, lăng lăng nói không ra lời. Mình thi triển thái cực cửa hai đại tuyệt kỹ, vậy mà đều không cách nào làm bị thương giá hỏa này mảy may, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Trần Hữu Đạo nuốt một cái ít hầu, toàn thân đều run rẩy lên, mồ hôi lạnh càng là vụ vụ ứa ra. Giá hỏa này rốt cuộc là ai? Vì sao lại lợi hại như thế? Trần Hữu Đạo nhìn chằm chằm áo bào trắng nam tử, bày ra thái cực quyền tư thế, hai chân chậm rãi di động, sau đó hai chân bỗng nhiên hướng trên mặt đất đập mạnh. 3. Mặt đất một tiếng chấn động, Trần Hữu Đạo thân thể như là lợi kiếm, lần nữa hướng phía áo bào trắng nam tử xung phong liều chết tới. Thái cực quyền, bách luyện thành cương. Trần Hữu Đạo một tiếng quát lớn, sử xuất tất cả bộ liếng, hướng phía áo bào trắng nam tử vành ra thế đại lực chầm một quyền. Áo bào trắng nam tử hai mắt nhíu lại, cánh tay phải vừa nhấc, cũng là một quyền nên đón tiếp lấy. Hàn Vương thần quyền. Ầm. Hai quyền chạm vào nhau, giống như sao chổi va chạm địa cầu. Cùng bạo khí lãng hướng phía bốn phương tám hướng càn quét mà ra, chấn động đến chung quanh cây trúc đều đi theo lắc lư. Mà lại, áo bào trắng nam tử nắm đấm đánh ra hàn khí, tại không trung ngưng kết thành băng quan, bắn ra, đem những trúc kia cho đánh ra một đạo lỗ lớn, mà lại đem Trần Hữu Đạo trên thân cũng cắt ra một đạo đạo miệng máu. Trần Hữu Đạo vốn cho rằng một quyền này có thể cùng áo bào trắng nam tử đánh cái chia 5 năm, lại không nghĩ rằng sau tiếp theo lực lượng lại liên tục không ngừng dùng để, lại một lần nữa đem hắn cho đẩy lui ra ngoài. Xuy, kịch liệt tiếng ma sát vang lên, Trần Hữu Đạo liên tiếp lui lại chừng 10 mét xa, hai chân đều trên mặt đất vạch ra một đạo chừng 10 mét khe rãnh, lúc này mới giữ vững thân thể. Hoa, thế nhưng là, tại giữ vững thân thể sát na, Trần Hữu Đạo che ngực, trực tiếp phun ra một đống máu. Một quyền này về sau, thân thể của hắn thụ thương nghiêm trọng hơn. Sắc mặt hắn tái nhợt, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía áo bào trắng nam tử, tràn đầy không cam lòng cùng vẻ phẫn nộ. Đánh không thắng, mình là thật đánh không thắng cái này quỷ dị ra hỏa. Trò chơi nên kết thúc. Áo bào trắng nam tử lãnh đạm nhìn về phía Trần Hữu Đạo, lạnh nhạt nói câu. Cái gì? Trần Hữu Đạo ngây ra một lúc, có chút không có kịp phản ứng. Tử vong băng lao. Thế nhưng là, không đợi hắn kịp phản ứng, áo bào trắng nam tử hai tay vừa nhấc, toàn thân trên dưới phóng xuất ra một cỗ so vừa rồi càng thêm rét lạnh hàn khí. Nháy mắt, cái này một luồng hơi lạnh như là hàn băng như phong bạo càn quét mà ra, phản phất chống giống liền đem cái này rừng trúc nhiệt độ hạ thấp âm mười mấy độ. Nếu như nói vừa rồi chỉ là khiến người ta cảm thấy thân ở đông lạnh thất, như vậy hiện tại, Trần Hữu Đạo cảm giác mình giống như thân ở nam bắc cực. Mà lại, để Trần Hữu Đạo sợ hãi chính là, nhiệt độ còn đang không ngừng điệu giảm xuống, hàn khí liên tục không ngừng điệu từ áo bào trắng nam tử thân thể bên trong phóng thích mà ra. Trong lúc nhất thời, mảnh này rừng trúc cây trúc đã toàn bộ bị đông cứng thành băng côn, tạch 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 vỡ vụn, sụp đổ trên mặt đất. Trần Hữu Đạo liều mạng vận công, muốn chống cự cái này rét lạnh, thế nhưng là, căn bản không được phần lớn hiệu quả. A, ta cùng ngươi liều. Trần Hữu Đạo gầm thét một tiếng, đem thân thể của mình bên trong tất cả chân khí chi lực cùng nhục thân lực lượng cho toàn bộ nhấc lên. Hắn hai mắt sung huyết, sắc mặt dữ tợn, liều mạng hướng phía áo bào trắng nam tử chạy hết tốc lực tới. Thế nhưng là, ngay tại hắn tới gần áo bào trắng nam tử, chuẩn bị một quyền đập tới lúc, hai cánh tay của hắn hai chân đã bị đông cứng thành khối băng. Dưới chân không cách nào di động, nắm đấm cũng rốt cuộc khó mà đánh tới hướng áo bào trắng nam tử. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Thân thể của ta làm sao không động đậy? Trần Hữu Đạo trong lòng chấn kinh, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ. Hắn muốn chấn vỡ những này khối băng, thế nhưng là thực lực của hắn không bằng áo bào trắng nam tử, lại thêm bị thương, liền càng thêm khó mà làm được. Vừa mới bắt đầu, Trần Hữu Đạo chỉ có hai tay cùng hai chân bị đông lại, không có qua vài giây đồng hồ, hắn nửa người trên cũng bị đông cứng. Có bản lĩnh liền cùng ta đường đường chính chính địa đánh một trận, ngươi lại sử xuất cái này cùng thủ đoạn âm hiểm. Thế nhưng là Trần Hữu Đạo lời nói còn chưa nói xong, cả người hắn đều bị đông cứng thành khối băng, thanh âm cũng im bặt mà dừng. A, phế vật. Áo bào trắng nam tử khép cười một tiếng, sau đó bỗng nhiên một trường đập vào bị đông cứng thành băng điều Trần Hữu Đạo trên thân. Ầm. Một trường này lực lượng cũng không nhỏ, trực tiếp sẽ bị đông thành tượng băng Trần Hữu Đạo cho đập nứt. Khối băng vỡ vụn, Trần Hữu Đạo thân thể cũng vỡ vụn, máu tươi chảy xuôi, chết không thể chết lại. Chương 2231, sư đồ ước hẹn. Chương 2231, sư đồ ước hẹn. Diễn đi Trần Hữu Đạo về sau, áo bào trắng nam tử kết nối bỏ túi thông tin trang bị. Phong thần đại nhân, ta là Hàn Vương. Hàn Vương, mục tiêu giải quyết sao? Về phong thần đại nhân, mục tiêu đã giải quyết. Rất tốt, hoàn thành kế tiếp nhiệm vụ về sau, trở về hội hợp. Vâng, phong thần đại nhân. Áo bào trắng nam tử cung kính đáp lại một tiếng, sau đó quan bế thông tin trang bị. Sau đó, áo bào trắng nam tử xuất ra một khối khắc lấy Hoa Sơn hai chữ lệnh bài, ném xuống đất, sau đó mấy cái lắc mình, biến mất tại trong rừng trúc. Buổi tối đó, cổ võ giới cái các môn phái lớn nhỏ nhau nhau có người tử vong, mà lại, chết đều là môn phái bên trong nhân vật chủ yếu, trưởng lão, trưởng môn hoặc là phó trưởng môn. Đêm này, nhất định là một cái huyết tinh chi dạng. Mà lại, đêm nay qua đi, toàn bộ cổ võ giới cũng sẽ trở nên rung chuyển bất an. Một đêm trôi qua, đảo mắt đến ngày thứ nhì. Thế tục giới, Linh Hải thành phố. Diệp Phi tối hôm qua cùng Hạ Khả Hình phong túng một đêm, buổi sáng có luyện công buổi sáng 1 giờ, thẳng đến Hạ Khả Hình cầu xin tha thứ, muốn đổi máy bay, Diệp Phi mới bỏ qua nàng. Ăn bữa sáng về sau, Diệp Phi cùng Hạ Khả Hình cưỡi xe taxi, tiến về Ninh Hải sân bay. Xe ngay tại trên đường nhanh chóng lại bình ổn đi chạy lấy, mà Hạ Khả Hình đang cùng Bợ Lỷ trò chuyện. "Lão sư, chờ một chút lát, ta lập tức liền đến." "Ừ, tốt." Tiếp điện thoại xong về sau, Hạ Khả Hình quay đầu một mặt u oán nhìn về phía Diệp Phi, nói: "Diệp Phi ca, đều nói thời gian không còn sớm, ngươi càng muốn khi dễ người ta. Xem đi, lão sư đều gọi điện thoại đến thúc ta." Diệp Phi nhếch miệng cười một tiếng, nói: "Không có việc gì, hiện tại thời gian còn sớm, có thể chạy đến." Hạ Khả Hình khinh bỉ nhìn Diệp Phi, sau đó nhẹ nhàng điện tựa ở Diệp Phi trên bờ vai, nhu nhu mà nói: "Diệp Phi ca, ta cũng không biết lần này đi nước Pháp lại muốn đợi bao lâu, ngươi sẽ nghĩ ta sao?" Diệp Phi cũng cảm thấy nữ nhân trong lòng đồng đậm cũng bỏ. Hắn khe khẽ thở dài, nói: "Khả Hình, ta sẽ nghĩ ngươi. Mà lại, ngươi cũng lập tức liền muốn tốt nghiệp, về sau chúng ta liền có thể thường xuyên gặp mặt ta, đúng hay không?" "Ừ ừ." Hạ Khả Hình nhẹ gật đầu, nét mặt tươi cười như hoa. Nhìn xem nữ hải mỹ lệ khuôn mặt tươi cười, Diệp Phi trong lòng cảm khái, trong mắt cũng hiện ra chưa bao giờ có vẻ kiên định. Sau đó không lâu thượng cổ liên minh cùng chư thần liên minh đại chiến, vô luận như thế nào, liền xem như dùng hết tất cả, mình cũng nhất định phải lấy được thắng lợi cuối cùng, sống sót. Vì mình thân nhân bằng hữu, càng là vì mình những ngày hồng nhan. Mặc dù chiến thắng xác suất ngay cả 30 cũng chưa tới, nhưng vậy thì thế nào? Trước kia, mình cùng huynh đệ nhóm chỗ kinh lịch mỗi cuộc chiến đấu, đều không có niềm tin tuyệt đối, nhưng cuối cùng, mình không phải là lấy được thắng lợi. Cho nên, một trận chiến này cũng không ngoại lệ. Bất kể hắn là cái gì cầu thí chư thần liên minh, làm chính là Diệp Phi ca, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Hạ Khả Hình thấy Diệp Phi nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người, tò mò hỏi một câu. "A, ha ha, không nghĩ cái gì." Diệp Phi cười cười, nói, "Đúng, Khả Hình, hôm qua Khuynh Thành cùng Tiểu Nhiễm đều thật thích ngươi thiết kế áo cưới, cho nên, nếu không ngươi vì những thứ khác các tỷ tỷ cũng đều thiết kế một bộ áo cưới à?" "Cái khác các tỷ tỷ?" Hạ Khả Hình ngây ra một lúc, chua chua mà nói, "Diệp Phi ca, ngươi đến cùng có mấy cái nữ nhân a?" "Ê." Diệp Phi xấu hổ cười một tiếng, tiến đến Hạ Khả Hình bên hai, nhỏ giọng nói một câu. "Cái gì? 11 cái?" Hạ Khả Hình nhịn không được kinh hô một tiếng. Đang lái xe ca sư phó chính dựng thẳng lỗ tai đang nghe hai người đối thoại, nghe tới Diệp Phi nói mình có 11 nữ nhân thời điểm, hắn bật cười một tiếng, trong lòng tự đủ, người anh em này cũng thực sẽ khoác lác. "Còn 11 cái bạn gái đâu, thổi phồng a." "Đừng nói vị này ca sư phó, cho dù ai nghe, chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng. Dù sao, tại cái này Dương Thịnh em suy xã hội, thật nhiều người ngay cả một người bạn gái cũng không tìm tới được không?" "Ha ha, đúng thế." Diệp Phi cười ha hả gật gật đầu. Kỳ thật, khi Diệp Phi nói ra thời điểm, cũng có chút buồn cười, mà lại hiện tại hồi tưởng lại, cũng có chút cảm khái vạn điểm. Lúc đầu mình chỉ là dự định tại Ninh Hải thành phố bình thường địa vượt qua tuổi già, nào biết đạo kinh lịch nhiều chuyện như vậy về sau, vậy mà cùng 11 nữ nhân nhắc lên quan hệ. Bất quá, Diệp Phi không có hối hận nhận biết những này hồng nhan, nếu như có thể tại đại chiến bên trong sống sót, hắn sẽ dùng đời sau thủ hộ các nàng. Hạ Khả Hình chu miệng nhỏ, nói: "Diệp Phi ca, vậy ta chẳng phải là muốn làm 11 kiện áo cưới?" Diệp Phi nghĩ nghĩ, cười nói: "Hay là làm 12 kiện đi." "12 kiện?" Hạ Khả Hình ngây ra một lúc, nói: "Kia thứ 12 kiện cho ai a?" "Một cái đối ta người rất trọng yếu." Diệp Phi khỏe miệng hiện ra một vòng nụ cười hiền hòa, trong đầu hiện ra một cái siêu trần thoát tục quyển chuyển thân ảnh. "Diệp Phi ca, vị tỷ tỷ kia là ai a?" Hạ Khả Hình tò mò hỏi. "Nha." Hạ Khả Hình thấy Diệp Phi không muốn nhiều lời, liền không tiếp tục hỏi nhiều. Diệp Phi quay đầu nhìn qua ngoài cửa sổ, đôi mắt bên trong tràn đầy tưởng niệm chi sắc, trong lòng thở dài nói: "Sư phụ, ngươi ở chỗ nào vậy? Phi Nhi rất nhớ ngươi." "Không khỏi." Diệp Phi suy nghĩ trở lại lúc trước, có chút hồi ức, tựa như thuần nước rượu, trôi qua càng lâu, càng tâm thuần. Kia là tại bóng ánh khắp nơi dưới trời sao. 12, 13 tuổi Diệp Phi nằm tại đỉnh núi nham thạch bên trên, khóe miệng ngậm một quả cỏ, nhìn qua tinh không sáng chói. Mà tại bên cạnh nàng thì là ngồi một cái siêu trần thoát tục tuổi trẻ nữ tử. Nữ tử nhạt quét mảy ngái trong mắt chứa xuân, làn da mịn nhắn như ôn ngọc ánh sáng nhu hòa như dính, thật mỏng đôi môi không điểm mà đỏ, tiểu diễm như dọn. Một đầu nhu thuận mái tóc đen dài ngang eo, tung bay theo gió, nữ tử mặc một thân tuyết trắng váy dài, mềm eo không đủ một nắm, đẹp đến mức như thế không tì vết, đẹp đến mức như thế không dính khói lửa trần gian. Tại nữ tử bên người thì là cắm một đem màu trắng bảo kiếm, mà nữ tử tay phải thì là cầm một cái bạch ngọc hồ lô, ngay tại ngụm nhỏ địa uống rượu. Diệp Phi nhìn trong chốc lát tinh không, lại quay đầu nhìn về phía một bên nữ tử, có chút si mê. Nho nhỏ Diệp Phi cũng không hiểu được tình cảm giữa nam nữ, nhưng hắn lại biết, hắn thích nữ tử trước mắt này. Bởi vì, nữ tử này là hắn trên đời này nhìn thấy qua xinh đẹp nhất nữ nhân, cũng là đối với hắn người tốt nhất. Diệp Phi chưa từng gặp qua tiên nữ, nhưng ở trong lòng của hắn, chân chính tiên nữ hẳn là dáng vẻ như vậy đi. Phúc. Diệp Phi nổ ra trong miệng cỏ, cười hì hì nói, "Sư phụ, chờ ta lớn lên, ngươi liền làm ta lão bà có được hay không?" Nghe tới Diệp Phi lời nói, nữ tử cười khẽ một tiếng, quay đầu nhìn về phía Diệp Phi, trong mắt lóe lên một vòng nhu tình, môi đỏ khẽ mở, mùi rượu tràn ngập, nói, "Phi nhi, tại sao phải để sư phụ làm lão bà ngươi đâu?" "Bởi vì ta cảm thấy sư phụ là trên thế giới này xinh đẹp nhất nữ nhân, cho nên ta muốn cưới sư phụ làm vợ." Diệp Phi rất chân thành điệu nói. Nữ tử cười yếu ớt lấy, rồi ra kia thon thon tay ngọc, vuốt ve Diệp Phi đầu, nhẹ giọng nói, "Phi nhi, về sau ngươi sẽ trên thế giới này gặp được rất nhiều nữ nhân xinh đẹp, lúc kia, ngươi sẽ còn nghĩ tới sư phụ sao?" "Sẽ." Diệp Phi không chút do dự, trực tiếp điểm đầu đáp lại một tiếng. Nữ tử cười lắc đầu, nói, "Phi nhi, ngươi bây giờ cũng không hiểu cái gì là tình yêu nam nữ, cũng không hiểu cái gì là tình yêu. Chờ ngươi lớn lên, ngươi liền sẽ rõ ràng, sư phụ kỳ thật cũng chỉ là ngươi sinh mệnh một cái khách qua đường thôi." "Không, không phải, sư phụ không phải khách qua đường." Diệp Phi rất chân thành mà nói, "Phi nhi phát thệ, chỉ cần Phi nhi lớn lên, liền nhất định phải đi cưới sư phụ làm vợ. Đây là lời hứa của ta." Nghe tới Diệp Phi lời nói, nữ tử kinh ngạc nhìn Diệp Phi một hồi lâu, sau đó như chuông bạc cười khẽ một tiếng, nói, "Ngốc Phi nhi, vậy ngươi phải mau mau lớn lên à?" Diệp Phi trực tiếp ngồi dậy, nghiêm túc nói, "Sư phụ, có phải là chỉ cần Phi nhi lớn lên, liền có thể cưới ngươi làm vợ? Vậy phải xem đến lúc đó ngươi còn có thích hay không sư phụ." Nữ tử chấp chấp cặp kiếp như ngôi sao con ngươi, cười nói câu, "Thích, khẳng định thích, mà lại sẽ so hiện tại càng thích." Diệp Phi liên tiếp nói ba cái thích. Nếu là đến lúc đó Phi Nhi hay là thích sư phụ, cái kia sư phụ ngược lại là có thể đáp ứng làm Phi Nhi lão bà nhà. Nữ tử nửa thật nửa giả địa nói. "Thật sao?" Diệp Phi nhãn tỉnh sáng lên, nói, "Sư phụ, một lời đã định nha." "Hảo hảo, một lời đã định." Nữ tử gật đầu cười. "Sư phụ đáp ứng làm Phi Nhi lão bà." "Sư phụ đáp ứng làm Phi Nhi lão bà." Diệp Phi cao hứng nhảy dựng lên, hướng về phía đại sơn hò hét, vang lên từng đợt tiếng vang, còn có nữ tử kia chuyển du dương tiếng cười khẽ. Chương 2232, cho cái phúc lợi. Chương 2232, cho cái phúc lợi. Bất chi bất giác, Diệp Phi suy nghĩ liền bị kéo lại. Diệp Phi nhìn qua ngoài cửa sổ, khoe miệng không tự giác bên trên giường, ở trong lòng nhẹ nhàng mà nói, "Sư phụ, Phi Nhi đã lớn lên, lúc trước lời thề, Phi Nhi nhất định sẽ thực hiện." Một đường không nói chuyện, xe liền đến Ninh Hải sân bay. Xuống xe về sau, Hạ Khả Hình kéo Diệp Phi tay, đi tiến vào sân bay đại sảnh. "Khả Hình, ngươi xem như đến, ta vừa mới chuẩn bị điện thoại cho ngươi đâu." Vỡ lì đi tới. "Không có ý tứ lão sư, hôm nay bắt đầu mượn, cho nên tới trễ." Hạ Khả Hình ngày này nói. "Lão sư minh bạch, không phải liền là ngủ một sao?" Vỡ lì trêu tức cười một tiếng, nghiêng mắt Diệp Phi, nói, "Thân yêu lá, tối hôm qua cùng ta Khả Hình dậy vò đến rất trễ à." "Lão sư." Hạ Khả Hình gương mặt đỏ bừng, xấu hổ đều nhanh nhỏ ra nước tới. "Được rồi, Vỡ lì, ngươi liền đừng đùa nha đầu này." Diệp Phi cười cười, nói, "Ngươi hay là mau chóng giải quyết một cái mình vấn đề cá nhân đi, nếu là chờ đợi thêm nữa, ngươi coi như thật già rồi." "Lão liền lão thôi, lớn không được ta một người sống hết đời." Vỡ lì vẩy vẩy sợi tóc, rất tùy ý điệu nói. Diệp Phi cũng không biết nữ nhân này câu nói kia thật câu nói kia giả, liền cũng không tiếp tục cái đề tài này tiếp tục thâm nhập sâu xuống dưới, mà là nói, "Vỡ lì, Khả Hình liền giao cho ngươi, ngươi cần phải chiếu cố thật tốt nàng." "Yên tâm đi, thân yêu lá, ta sẽ đem ngươi bảo bối chiếu cố tốt." Vỡ lì khoát tay áo, sau đó nói, "Chuyến bay đã đến, vậy chúng ta đi, bái." "Diệp Phi ca, ta đi." Hạ Khả Hình hàm tình mạch mạch mà nhìn xem Diệp Phi, nói, "Ừm, chiếu cố thật tốt mình, có chuyện gì nhớ được gọi điện thoại." Diệp Phi ôn nhu cười một tiếng, ôm lấy Hạ Khả Hình. "Ừm, Diệp Phi ca, ngươi cũng thế." Hạ Khả Hình trong lòng ngọt ngào, nhẹ gật đầu. Nói xong, Hạ Khả Hình liền cẩn thận mỗi bước đi cùng Bờ Ly cùng với các học sinh đi tiến vào kiểm an khu. Thẳng đến Hạ Khả Hình cùng Bờ Ly bọn người biến mất tại trước mắt, Diệp Phi liền quay người đi ra sân bay. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt liền đi qua 2 ngày. Cái này 2 ngày bên trong, Diệp Phi trôi qua vẫn còn tương đối nhẹ nhõm, đang bận bịu tu luyện, chỉ điểm Trương Bảo Côn, Lục Khinh Hồng cùng Đường Vũ đồng thời, cũng đi mấy nữ nhân kia bên trong xoay xoay. Để Diệp Phi vui mừng chính là, trong khoảng thời gian này bên trong, Trương Bảo Côn, Lục Kinh Hồng cùng Đường Vũ 3 người tu vi vậy mà đều đột phá đến quy nguyên cảnh. Mà lại, không chỉ có là Trương Bảo Côn 3 người, liền ngay cả Cố Khuynh Thành, Cố Tiểu Nhiễm, Tần Mộc Lam, Bạch Ngưng Băng tu vi cũng đều đột phá đến quy nguyên cảnh. Mặc dù đều chỉ là quy nguyên cảnh giới tiểu thành, nhưng phóng nhãn toàn bộ cổ võ giới, cũng là tương đương lợi hại tồn tại. Bất quá, đối với mấy nữ nhân có thể tại thời gian ngắn bên trong đột phá đến quy nguyên cảnh, Diệp Phi cũng không có cảm thấy quá kinh ngạc. Dù sao, Cố Khuynh Thành cùng Cố Tiểu Nhiễm thể chất đều rất đặc thù, mà lại tương đối sớm liền bắt đầu tu luyện cổ võ, cho nên có thể đột phá đến quy nguyên cũng rất bình thường. Mà Tần Mộc Lam từ nhỏ sinh trưởng tại cổ võ thế gia, đến bây giờ mới đột phá đến quy nguyên cảnh, xem như tương đối chậm. Về phần Bạch Ngưng Băng, bản thân tu luyện bản nhược bồ để trải qua chính là một môn rất cao thâm tâm pháp, bây giờ lại thêm mình dạy cho nàng Hà Đồ tâm pháp, tự nhiên làm ít công to, cũng liền thuận lợi đột phá đến quy nguyên cảnh. Mà Liêu Y Y Y, Tô Lạc Nhạn cùng Lý Thi Vận ba người tu vi đều không có đột phá đến quy nguyên cảnh, nhưng tu vi cũng đạt tới tiên thiên trung kỳ cảnh giới, chỉ cần không phải gặp được biến thái cao thủ, tự vệ khẳng định là không có vấn đề. Bây giờ, cũng chỉ có Tiêu Lãnh Ngọc chỗ ấy không có đi. Nghĩ tới thật có một đoạn thời gian rất dài không có đi Ngọc tỷ kia bên trong, Diệp Phi hay là thật nhớ nghiệm cái này thành tục, gợi cảm, bị hoặc đến xương bên trong nữ nhân. Cho nên, Diệp Phi quyết định đi xem một chút Tiêu Lãnh Ngọc, thuận tiện chỉ đạo một chút nữ nhân tu luyện. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi liền ngậm lấy điếu thuốc, cầm điện thoại di động lên, cho Tiêu Lãnh Ngọc gọi điện thoại. Điện thoại vừa tiếp thông, Tiêu Lãnh Ngọc khẽ kêu âm thanh liền chuyển tới. "Chết Diệp Phi, thối Diệp Phi, đại phôi đản, ngươi còn bỏ được gọi điện thoại cho ta a? Lâu như vậy không đến thăm ta, ngươi có phải hay không đều đem ta cấp quên a?" Giọng của nữ nhân rất trong trẻo, mà lại lực xuyên tấu rất mạnh, sử sốt đem Diệp Phi làm cho giật mình, kém chút nắm tay bên trong khói đều dọa đến rơi trên mặt đất. Diệp Phi bôi một vệt mồ hôi lạnh, gượng cười nói, "Ngọc Nhi, đừng nóng giận nha, ta đây không phải điện thoại cho ngươi. Còn có, ngươi nói gì vậy à, ta làm sao có thể đem ngươi cấp quên, ta gần nhất chẳng qua là..." "Ngươi lại muốn nói ngươi gần nhất bề bộn nhiều việc, đúng hay không?" Tiêu Lãnh Ngọc tự nhiên biết Diệp Phi muốn nói cái gì, trực tiếp liền đánh gãy. "Ê, đích xác bề bộn nhiều việc." Diệp Phi trả lời một câu. "Đàn ông các ngươi a, thích nhất kiếm cớ. Nam nhân nếu là đáng tin, theo mẹ đều sẽ lên cây." Tiêu Lãnh Ngọc khẽ hừ một tiếng, nói, "Nói đi, hôm nay nghĩ như thế nào đến gọi điện thoại cho ta rồi? Là có chuyện gì không?" Diệp Phi một trận xấu hổ, trong lòng tự đủ, nam nhân khác dựa vào không đáng tin, hắn không biết, nhưng mình tuyệt đối là đáng tin được không? Bất quá, nghĩ đến nữ nhân ngay tại nổi nóng, Diệp Phi liền cười hắc hắc nói, "Ngọc Nhi, ta hiện tại gọi điện thoại cho ngươi, không phải liền là muốn nói tới bồi bồi ngươi à?" "Thật?" Tiêu Lãnh Ngọc ngạc nhiên kinh hô một tiếng, nhưng rất nhanh thanh âm lại trầm xuống, nói, "Ngươi nhưng muốn nói lời nói giữ lời. Nếu là ngươi tới lời nói, ta liền cho ngươi một cái phúc lợi, ngươi nếu là không đến, vậy sau này cũng đừng đến, đến rồi." "Phúc lợi?" Diệp Phi nhãn tỉnh sáng lên, cười ha hả nói, "Cái gì phúc lợi a? Ngươi đến liền biết." Tiêu Lãnh Ngọc khẽ hừ một tiếng, nói, "Phúc lợi ngươi đến cùng có muốn hay không muốn, không muốn lời nói, vậy coi như..." "Muốn, đương nhiên muốn." Diệp Phi lập tức đứng lên, nói, "Ngọc Nhi, ngươi chờ chút ta hiện tại liền đến." Nói xong, Diệp Phi liền trực tiếp cúp điện thoại, sau đó như là một trận cơn gió, rời đi công ty, ngăn lại một chiếc xe taxi, thẳng đến Hồng Trang hội sở. Đi tới Hồng Trang hội sở cổng về sau, Diệp Phi liền thấy Tiểu Lý đã chờ ở cửa. "Phi ca, ngươi đến rồi." Tiểu Lý mỉm cười điệu tiến lên đón. Diệp Phi gật gật đầu, nói, "Ngọc tỷ ở đâu?" Tiểu Lý hướng Diệp Phi mập mờ cười một tiếng, nói, "Ngọc tỷ trên lầu gian phòng bên trong chờ ngươi." Diệp Phi giật mình, hẹn tại gian phòng bên trong gặp mặt, cái này phúc lợi quả nhiên không sai a. Thế là Diệp Phi mặt không đổi sắc vô vô Tiểu Lý bà bay, sau đó trực tiếp đi tiến vào hội sở, xe nhẹ đường quen, đi thẳng tới lầu hai cuối hành lang một cái phòng. Cốc cốc cốc. Diệp Phi gõ cửa một cái, bên trong nhưng không có người đáp lại. "Làm cái quỷ gì? Không phải hẹn tại gian phòng bên trong gặp mặt a, làm sao không có đáp lại đâu?" Diệp Phi gãi gãi đầu, sau đó trực tiếp đẩy ra cái này phiến rượu hoa điêu cửa gỗ, đi vào. Một tiếng gian phòng, Diệp Phi liền nhìn thấy, gian phòng bên trong màn cửa đã bị kéo lên, đầu giường mở ra một chén màu vàng ấm ánh đèn, khiến cho cái này phòng lớn như thế bên trong xem ra điểm tĩnh lại ấm áp. Bất quá, để Diệp Phi nghi ngờ là, cũng không nhìn thấy Tiêu Lãnh Ngọc người. "Người đi chỗ nào rồi?" Ngay tại Diệp Phi nghi hoặc không hiểu thời điểm, két một tiếng, chỉ nghe thấy tiếng mở cửa vang lên. Diệp Phi dương mắt nhìn lên, liền thấy gian phòng bên trong cửa phòng tắm mở ra. Khi thấy một đạo huyền chuyển thân ảnh xuất hiện tại trước mắt mình lúc, Diệp Phi trợn cả mắt lên, cảm giác xoang mũi bên trong nóng lên, đều nhanh phun máu. Chỉ gặp Tiêu Lãnh Ngọc chính thanh tú động lòng người địa đứng tại cổng, mặc trên người một kiện màu đen hơi mở xa mỏng váy ngủ, bên trong trừ mặc hai kiện mỏng hơn tiếp thân quần lót vượt bên ngoài, lại khó nén xuân quang. Mà lại, cái này váy ngủ thật rất ngắn, nữ nhân viên kia luận, bạch phiến phấn đùi không chút nào keo kiệt địa lộ bên ngoài, hiện ra ngả voi bánh nhuận con trạch. Tiêu Lãnh Ngọc nhìn thấy Diệp Phi thẳng tắp ánh mắt, trong lòng rất là đắc ý, còn cố ý hướng Diệp Phi liếc mắt đưa tình, hận không thể đem người hồn đều câu đi. "Thế nào, tiểu phôi đản, cái này phúc lợi thích không?" Tiêu Lãnh Ngọc cười híp mắt hỏi. "Thích." Diệp Phi nuốt một cái ít hầu, trong lòng tự nhủ, nữ nhân này chỉ sợ là từ địa ngục bên trong đến a, không phải chỉ có ma quỷ mới có dạng này hoàn mỹ dáng người a. Hít thở sâu một hơi về sau, Diệp Phi chậm rãi hướng phía nữ nhân đi tới, khoảng cách gần mà nhìn xem nữ nhân trên người kia đường cong hoàn mỹ, cùng màu đen bên trong mơ hồ lộ ra đến trắng nõn. "Ngọc Nhi, trước kia giống như không gặp ngươi xuyên qua bộ quần áo này a." Diệp Phi hô hấp trầm trọng nói. Tiêu Lãnh Ngọc gương mặt xinh đẹp xấu hổ, tiếng như mỗi kiến mà nói, "Trước đó không lâu ta tại trên mạng mua sắm thời điểm, cảm thấy bộ quần áo này rất đẹp, cho nên liền ra mua." "Đã đều mua, vì cái gì không còn sớm xuyên đâu?" Diệp Phi vươn tay, chậm rãi xoa lên nữ nhân gương mặt. "Ngươi cũng không tới, ta mặc cho ai nhìn nha?" Tiêu Lãnh Ngọc một mặt điềm đạm đáng yêu, ưu đoán về câu. Nhìn xem nữ nhân điềm đạm đáng yêu xinh đẹp khuôn mặt, Diệp Phi không nói thêm gì nữa, mà là cúi đầu xuống, liền cùng nữ nhân hôn nồng nhiệt. Chẳng được bao lâu, lầm lượt từng món quần áo liền rơi vào trên mặt đất. Chương 2233, lệch trời có khác. Chương 2233, lệch trời có khác. Sau 2 giờ, trận này cuồng phong bạo vũ rốt cục ngừng xuống dưới. Diệp Phi một bên mặc quần áo, một bên cười tà hỏi, "Ngọc Nhi, hết giật không?" "Hừ, đại phôi đản, chỉ biết đạo khi dễ người ta." Tiêu Lãnh Ngọc hờn dỗi một tiếng, thân thể đều còn tại nhẹ nhàng địa run rẩy. Nàng muốn cho là mình tu vi đề cao, hẳn là sẽ không bị nam nhân dạy vò mệt mỏi như vậy. Thế nhưng là, nàng hay là đánh giá thấp nam nhân sức chiến đấu. vậy đơn giản chính là biến thái, đến bây giờ hai chân của mình đều còn tại run lên. Diệp Phi cười hắc hắc, sờ sờ bụng, nói: "Ngọc Nhi, mau dậy đi mặc quần áo, vì chạy tới, ta ngay cả cơm trưa cũng chưa ăn đâu, đều nhanh chết đói." "Ta quản ngươi có đói bụng không đâu, ta liền không dậy." Tiêu Lãnh Ngọc núp ở chăn mền bên trong, nũng nịu nói: "Không dậy đúng không?" Diệp Phi hai mắt nhíu lại, ta tà địa nở nụ cười: "Ngươi, ngươi còn muốn làm gì?" Tiêu Lãnh Ngọc nhìn thấy nam nhân không có hảo ý ánh mắt, trong lòng đều đang run rẩy. "Đã không nghe lời, kia lão công tự nhiên phải trừng phạt ngươi một chút đi." Diệp Phi làm xấu cười một tiếng, sau đó trực tiếp vén chăn lên, chui tiến vào ổ chăn bên trong. "A, ngươi làm gì?" "Đừng." "Không." Tiêu Lãnh Ngọc lời còn chưa nói hết, liền bị kia tê dại tiếng ngâm khẽ thay thế. Lại qua một giờ, vừa lòng thỏa ý Diệp Phi cùng một mặt ưu hoán, hai chân vẫn còn đang đánh rung động, Tiêu Lãnh Ngọc liền từ gian phòng bên trong đi ra, hướng phía dưới lầu đi đến. Tiêu Lãnh Ngọc đi theo sau Diệp Phi, như cái bị khi dễ tiểu tức phụ như. Nàng thật sự là làm không rõ ràng, nam nhân đến cùng ở đâu học được những cái kia mới tư thế, thật sự là mắc cỡ chết người. Bất quá nghĩ lại, nam nhân hẳn không phải là học, mà là thực tiễn ra, dù sao cái này hoa tâm đại củ cải bên người nhưng cho tới bây giờ không thiếu nữ nhân. Nghĩ đến cái này bên trong, Tiêu Lãnh Ngọc trong lòng lại là một trận ngũ vị tạp trần. "Ngọc Nhi, ngươi đang suy nghĩ gì đấy?" Diệp Phi thấy Tiêu Lãnh Ngọc là người, hỏi một câu. "Thử, ngươi cứ nói đi." Tiêu Lãnh Ngọc gương mặt ửng hồng, hung hăng trừng mắt Diệp Phi. Diệp Phi nuốt một cái ít hầu, nói: "Thân yêu Ngọc Nhi, ngươi đừng như vậy nhìn ta à, ta giống như cũng không làm gì nha." "Ngươi, ngươi còn nói không làm gì?" Tiêu Lãnh Ngọc đôi mắt đẹp đạt một cái, nói: "Đều nói đừng tới, càng muốn đến, hơn nữa còn, còn nói đến phần sau." Tiêu Lãnh Ngọc đều nói không được. "Hắc hắc, đây không phải quá lâu không gặp, thực tế là tưởng niệm nha." Diệp Phi cười hắc hắc, một mặt cười đùa tí tưởng. Tiêu Lãnh Ngọc vũ mị địa khinh bỉ nhìn Diệp Phi, trong lòng tự đủ, tốt nhất là mấy ngày nay đều không cần đến, lại đến, mình thật là chịu không được. Rất nhanh, Diệp Phi cùng Tiêu Lãnh Ngọc liền tới đến tầng 1 tới gần hội sở người phía sau công hồ bao xương. Bởi vì lại xuống trước lầu, Tiêu Lãnh Ngọc cũng là người ta chuẩn bị kỹ càng cơm trưa, cho nên, một tiến vào bao xương, trên bàn cũng đã bày đầy các loại mỹ vị món ngon. Cùng nữ nhân chiến đấu mấy hiệp, Diệp Phi đã sớm bụng đói tê vàng, cho nên, vừa vào cửa, cũng không khách khí, trực tiếp ngồi tại bồ đoàn bên trên, cầm chén đũa lên liền bắt đầu ăn. Tiêu Lãnh Ngọc ngồi tại đối diện, chỉ ăn non nửa chén cơm, liền để chén xuống đũa, mỉm cười mà nhìn xem Diệp Phi. Diệp Phi ngẩng đầu nhìn một chút nữ nhân, mơ hồ không rõ mà nói: "Ngọc Nhi, ngươi làm sao luôn thích nhìn ta chằm chằm ăn cơm a?" Hắn là thật cảm thấy rất kỳ quái, mình mỗi lần tới dùng cơm, nữ nhân đều là rất nhanh liền ăn xong, sau đó tựa như tiểu fan hâm mộ đồng dạng, Phạm Hoa Si nhìn mình chằm chằm ăn cơm. Tiêu Lãnh Ngọc vươn ngọc thủ, nâng chung trà lên nhấp một ngụm trà, ôn nhu nói: "Bởi vì, chỉ có dạng này, ta mới có một loại nhà cảm giác. Kỳ thật ta cũng rất muốn giống một cái bình thường nữ nhân đồng dạng, làm xong một ngày làm việc, về nhà làm một bữa cơm, chờ đợi mình nam nhân về nhà, cùng một chỗ ăn một bữa ấm áp cơm. Cuộc sống như vậy mặc dù rất bình thường rất phổ thông, nhưng cũng là ta nhất hướng tới." Nghe tới nữ nhân lời nói, Diệp Phi ánh mắt ảm đạm, nói: "Thật xin lỗi, Ngọc Nhi, ta đích xác không phải một cái hợp cách lão công, ngay cả đơn giản nhất hạnh phúc đều cho không được ngươi." "Không có việc gì, thân yêu, ta không trách ngươi." Tiêu Lãnh Ngọc lắc đầu, nói: "Dù sao ngươi ta đều không phải người bình thường, chúng ta đều có rất nhiều chuyện bận rộn. Bất quá, dạng này cũng rất tốt, ngươi thỉnh thoảng dành thời gian đến một chuyến, bồi bồi ta, liền đầy đủ." Diệp Phi phủ phục nghiêng về phía trước, sờ sờ gương mặt của nữ nhân nhi, vẻ mặt thành thật nói: "Ngọc Nhi, ngươi yên tâm đi, cùng làm xong tất cả sự tình, ta nhất định sẽ rút ra nhiều thời gian hơn bồi bồi ngươi." "Ừm, tốt." Tiêu Lãnh Ngọc nở nụ cười xinh đẹp, nhẹ gật đầu. Sau khi cơm nước xong, Diệp Phi nghĩ đến mình ý đồ đến, liền hỏi nói: "Đúng, Ngọc Nhi, ta lần này tới là muốn nhìn ngươi một chút phá ảnh cựu biến tu luyện tới loại kia trình độ, thuận tiện chỉ đạo một chút ngươi." "Tốt." Tiêu Lãnh Ngọc nhẹ gật đầu, tranh công nói: "Diệp Phi, ta cảm giác hiện tại công lực của ta giống như tăng cường không ít đâu." "Kia là đương nhiên à, tu vi của ngươi đều đã đột phá đến quy nguyên cảnh được không? Mặc dù vẫn chỉ là chút thành tựu, nhưng đối với rất nhiều người mà nói, đã là nghịch thiên tồn tại." Diệp Phi giang tay ra, tâm hắn bên trong kỳ thật cũng rất kinh ngạc, không nghĩ tới một đoạn thời gian không gặp, Tiêu Lãnh Ngọc tu vi vậy mà cũng đột phá đến quy nguyên. Không thể không nói, mình mấy cái này nữ nhân, thiên phú tu luyện thật đúng là cao đến dọa người. Mặc dù mình cho các nữ nhân đều là đỉnh cấp cổ võ tâm pháp, nhưng là nếu như không có thiên phú người đi học, coi như lại đỉnh cấp tâm pháp, cũng lên không là cái gì tác dụng. Quy nguyên cảnh. Tiêu Lãnh Ngọc chớp chớp đôi mắt đẹp, nói: "Quy nguyên cảnh rất lợi hại a." "Kia quy nguyên cảnh phía trên là cảnh giới gì?" "Quy nguyên cảnh phía trên là vạn tượng phía trên là cách trần." Diệp Phi về nói. "Kia cách trần phía trên đâu?" Tiêu Lãnh Ngọc kế tiếp theo truy hỏi. "Cách trần phía trên là thiên nhân." Diệp Phi bĩu môi, nói: "Bất quá, thẳng đến trước mắt, ta đều không có nhìn thấy có ai tu vi đến tiên nhân cảnh. Có lẽ, mấy trăm hơn ngàn năm trước những cái kia thượng cổ đại năng giả tu vi có thể đạt tới cảnh giới này đi. Có lẽ tại thiên nhân cảnh phía trên còn có mạnh hơn cảnh giới, cũng có nói, chỉ bất quá bằng vào chúng ta hiện tại cấp độ, đụng vào không đến thôi." "Diệp Phi, vậy ngươi bây giờ là cảnh giới gì?" Tiêu Lãnh Ngọc tò mò hỏi. "Vạn tượng đại thành." Đối với mình nữ nhân, Diệp Phi cũng không có dấu diếm. "Chậc chậc chậc, vạn tượng đại thành cảnh liền đã biến thái như vậy, vậy nếu là đột phá đến cách trần, chẳng phải là càng biến thái?" Tiêu Lãnh Ngọc mở to đôi mắt đẹp, chậc chậc miệng nói. "Ừm." Diệp Phi nhẹ gật đầu, nói: "Từ quy nguyên cảnh về sau, mỗi đột phá một cảnh giới, chính là một cái bay vọt về trước. Đơn cử đơn giản ví dụ, nếu như nói từ quy nguyên đột phá đến vạn tượng, thực lực chỉ là tăng trưởng gấp mấy chục lần lời nói, kia từ vạn tượng đột phá đến cách trần, thực lực nhưng chính là mấy trăm lần tăng trưởng, có lẽ cao hơn cũng có nói. T. Tiêu Lãnh Ngọc hít vào ngụm khí lạnh, quả thực không cách nào tưởng tượng. Chẳng trách mình làm sao một mực đánh không lại ra hỏa này, mặc dù chỉ cách một cái cấp bậc, nhưng đó chính là lệch trời có khác. Đương nhiên, nếu như nàng biết Diệp Phi có thể vượt cấp khiêu chiến lời nói, có thể sẽ càng thêm chấn kinh. Cho chuyện trong chốc lát về sau, Diệp Phi cùng Tiêu Lãnh Ngọc liền tới đến Bao Xương đằng sau. Bao Xương đằng sau có một cái rất lớn hồ nhân tạo, hồ trung tâm xây một cái đỉnh hai bên thì là tu kiến lượng cây cầu, có thể thông hướng cái đỉnh. Ngày thường bên trong, Tiêu Lãnh Ngọc trừ tại cái đỉnh bên trong uống trà, cũng sẽ tại cái này bên trong luyện công. Ngọc Nhi, để ta nhìn ngươi gần nhất thành quả tu luyện như thế nào. Diệp Phi đứng tại trên cầu, nói với Tiêu Lãnh Ngọc. Tốt. Tiêu Lãnh Ngọc nhẹ gật đầu, hai tay vung lên, thon thon tay ngọc bên trên lập tức xuất hiện ba thanh hàn quang loẹt loẹt liêu Diệp Phi đao, mà nữ nhân khí thế cũng hưởng phí biến đổi, như là lợi kiếm ra khỏi vỏ. Phá ảnh cửu biến, biến đổi thanh phong từ liễu. Khẽ đều âm thanh vừa rơi xuống. Siêu siêu siêu. Tiêu Lãnh Ngọc cảm thầm bất khí, cổ tay rung lên, ba thanh liễu Diệp Phi đao trực tiếp rời khỏi tay, mang theo sát khí mãnh liệt, hướng phía trong hồ lướt gấp mà đi. Ào ào ào. Cái này ba thanh liễu Diệp Phi đao những nơi đi qua, trực tiếp đem bình tĩnh mặt hồ chia ra làm ba, nước hồ lan lộn, như là màn sân khấu, bị xung kích địa càn quét mà lên. Khi mà nước lên tới cao 7-8 mét lúc, nước hồ vậy mà biến thành lưỡi đao hình dạng, hướng phía bốn phương tám hướng kích xạ mà đi. Hiu hiu hiu. Nay từng mảng nước hồ hình thành lưỡi đao tại chân khí bao khỏa phía dưới, trở nên kiên cố vô cùng, như là thật lưỡi đao. Rầm rầm. Trung quanh trên đại thụ nhánh cây lá rụng đều bị cắt đi, phiêu tán tại trên mặt hồ, ngay cả thân cây đều bị cắt ra một đạo đạo thật sâu lỗ hổng. Chương 2234, đều điên sao? Chương 2234, đều điên sao? Phá ảnh cựu biến đệ nhất biến, mặc dù lực sát thương không tính quá lớn, nhưng là sát thương phạm vi rất lớn, có thể đối phó thực lực yếu kém, nhưng số lượng khá nhiều địch nhân. Diệp Phi vốn đang chuẩn bị vỗ tay, lại đột nhiên nhìn thấy vô số thân nước hồ hình thành lưỡi dao lóe ra hàn mang, hướng phía mình bắn đi qua. Ta đi. Diệp Phi kinh hô một tiếng, thân thể tranh thủ thời gian hướng phía bên cạnh lóe lên. Cốc cốc cốc. Ba thanh thủy nhận phi đao sát Diệp Phi thân thể mà qua, đánh vào hậu phương cái đỉnh trên lan can. Diệp Phi dương mắt nhìn lại, mặc dù cái này thủy nhận phi đao biến thành giọt nước rơi xuống đất, nhưng cái này làm bằng gỗ lan can cũng đã bị đánh ra ba đạo lỗ hổng, phá lệ doa người. Ngọc Nhi, ta chỉ là để ngươi phơi bày một ít thành quả tu luyện, không có để ngươi mưu sát thân phu à. Diệp Phi bất đắc dĩ hô một tiếng. Hừ, chính ngươi cẩn thận một chút thôi. Tiêu Lãnh Ngọc hướng Diệp Phi làm cái đáng yêu mặt quỷ. Diệp Phi khỏe miệng vẩy một cái, chờ ngươi biểu hiện ra xong sau, nhìn ca làm sao giáo huấn ngươi. Nhị biến bạch hồng có nhật. Tiêu Lãnh Ngọc rất nhanh liền tập trung ý chí, nàng hai tay vừa nhấc, uy nguyên chân khí cấp tốc ngưng tụ tại hai tay, chân khí xung kích mà ra. Chỉ gặp cái này ba thanh liễu Diệp Phi đao tựa hồ nhận dẫn dắt, góc độ chuyển biến, vây quanh mặt hồ siêu 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 dạo qua một vòng. Bạch. Chỉ gặp cái này ba thanh liễu Diệp Phi đao trực tiếp đem mặt hồ cho cắt ra một cái hình tròn, sau đó chỉ nghe thấy vang một tiếng vang thật lớn. Một đạo đường kính dài đến 3-4 mét cột nước phóng lên tận trời, như cùng ở tại hồ bên trong ném một viên ngư lôi, đem nó nổ bắt đầu đồng dạng. Kia cột nước tại ánh nắng chiếu rọi xuống, lóe ra sáng rực quang mang, coi là thật như là bạch hồng có nhật. Chiêu thứ hai kết thúc về sau, Tiêu Lãnh Ngọc thân ảnh như gió, một cái chớp động, đã phiêu nhiên hướng về kia màu trảm nước hồ mặt kính. Ê a, không được, Ngọc Nhi cái này khinh công coi như không tệ. Diệp Phi bĩu môi nói câu, nghĩ thầm, xem ra nữ nhân thật có hảo hảo tu luyện phá ảnh cựu biến liền bên trong nguyên bộ chớp mắt 1.0000 dặm khinh công pháp môn cũng đều học được tốt như vậy. Rơi vào trong hồ về sau, Tiêu Lãnh Ngọc hai chân hướng trên hồ nhẹ nhàng điểm một cái, nhẹ nhàng thân thể mềm mại lại trực tiếp đằng không mà lên. Tam biến cao sơn lưu thủy. Tiêu Lãnh Ngọc cánh tay phải vừa nhấc, thấu 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 chỉ thấy phía dưới ba thanh liễu Diệp Phi đao trực tiếp trở lại trong tay nàng. Sau đó, Tiêu Lãnh Ngọc tay phải bung lên, ngưng tụ quy nguyên chân khí ba thanh liễu Diệp Phi đao cấp tốc hướng phía dưới bắn ra. Ba thanh liễu Diệp Phi đao hạ xuống, như là ba cái đạn đạo, đem hồ nước này chỉ một thoáng phân chia ra ba đạo dài mười mấy mét cái nước. Rầm rầm rầm. Ba đạo oanh tạc tiếng vang lên, bọt nước như là hình thành ba đạo thủy nhận, bị cao cao điệu chấn lên, khoảng chừng cao mười mấy mét, thanh thế phá lệ kinh người. Nhưng mà, ngay tại Diệp Phi đang tập trung tinh thần địa thượng tức lúc, đột nhiên, một điện thoại rất không đúng lúc địa đánh tới hắn trên điện thoại di động. Diệp Phi lấy điện thoại di động ra nhìn, lông mày hơi nhíu lại. Điện thoại này là Long chủ đánh tới. Nếu là lúc trước, lão đầu này gọi điện thoại tới, Diệp Phi ngược lại sẽ không cảm thấy có cái gì. Nhưng bây giờ, chỉ cần gọi điện thoại tới, Diệp Phi liền cảm giác không có chuyện gì tốt. Diệp Phi bĩu môi, sau đó nhận nghe điện thoại. Lão đầu nhi, lúc này gọi điện thoại cho ta là có chuyện gì a? Diệp Phi, ra đại sự. Long chủ thanh âm lo lắng chuyển tới. Ra đại sự gì rồi? Diệp Phi sững sờ, nói, chẳng lẽ là chư thần liên minh đánh tới rồi? Không phải, là đánh lên, đều đánh lên. Long chủ đội đội vàng vàng về câu. Cái gì? Diệp Phi trong lòng giật mình, nói, chư thần liên minh cùng chúng ta lên cổ liên minh đánh lên rồi. Không phải, đây không phải, đây không phải là, đến cùng là cái gì à? Có thể hay không đừng hoảng hốt, đem lời lập tức nói rõ ràng. Diệp Phi lập tức liền nổi nóng, lão nhân này làm cái gì à? Trước kia cũng không gặp hắn như thế bối rối a. Long chủ hít thở sâu một hơi, nói, Diệp Phi, mấy ngày nay cũng không biết là thế nào làm cho. Cổ võ giới các đại môn phái giống như bị điên, bắt đầu tàn sát lẫn nhau, trực tiếp đánh lên. Bây giờ, cổ võ giới đã loạn đuối bụi. Vừa rồi ta tiếp vào cơ gia chủ mẫu điện thoại nói, bát đại môn phái, trừ cái bang, Thiếu Lâm cùng Nam Mi, cái khác ngũ đại môn phái đã hẹn tại một kiếm phong quyết nhất tử chiến, nói là phải giải quyết cái gì ân oán. Nếu như vẹn vẹn chỉ là ngũ đại môn phái đấu, cũng liền thôi, nhưng bây giờ, cái khác mười mấy người bên trong tiểu môn phái cũng đều tham dự vào trong đó, đang chạy về một kiếm phong. Loạn, triệt để loạn. Làm cái quỷ gì? Diệp Phi cau mày, không vui nói, lão tử không phải cùng bọn hắn nói à, khoảng thời gian này, đều cho ta đem trước kia ân oán buông xuống, chuyên tâm tu luyện, tăng thực lực lên, chuẩn bị ứng đối chư thần liên minh. Làm sao? Chư thần người trong liên minh không có đánh tới, bọn hắn ngược lại mình bắt đầu treo lên người một nhà. Cả đám đều mẹ hắn điên rồi sao? Bọn hắn điên không điên ta không biết, nhưng là ta nghe cơ gia chủ mâu nói, mấy ngày nay võ đàng, Côn Lôn, Không Động, Hoa Sơn, Thái Cực cái này ngũ đại môn phái lần lượt có trưởng môn cùng trưởng lao chết đi. Mấy cái này trưởng môn cùng trưởng lao chết rất thảm, mà lại tại chuyện xảy ra nơi đó, võ đàng người tìm được Côn Lôn lệnh bài, Côn Lôn người tìm được Không Động lệnh bài, Không Động người tìm được Thái Cực cửa lệnh bài. Cũng chính bởi vì vậy, hiện tại cái này mấy đại môn phái cũng bắt đầu lẫn nhau nghi kỵ, nói là đối phương giết bọn hắn trưởng môn cùng trưởng lao, cho nên bọn hắn phải vì trưởng môn của mình cùng trưởng lao báo thù. Long chủ chậm rãi nói. Diệp Phi nghe xong, khiếp khiếp mắt nói, hiện tại chính là thượng cổ liên minh cùng chư thần liên minh khai chiến khẩn yếu con đầu, theo lý mà nói mọi người hẳn là buông xuống thành kiến cùng dĩ vãng ân oán, chuyên tâm ngăn địch mới đúng. Vì cái gì cái này ngũ đại môn phái trưởng môn cùng trưởng lão hội đột nhiên chết đi, hơn nữa còn là chết thảm. Khó nói bọn hắn liền không cảm thấy kỳ quái a. Diệp Phi, không nói gạt ngươi, cơ gia chủ mẫu cùng ta cũng cảm thấy thật kỳ quái. Long chủ trầm giọng nói, dù sao, cái này ngũ đại môn phái thực lực cùng cao thủ số lượng kỳ thật không sai biệt lắm, bọn hắn muốn giết chết đối phương trưởng môn hoặc là trưởng lão, hẳn là có càng thêm cường đại cao thủ mới có thể làm đến, rất hiển nhiên, cái này ngũ đại môn phái hiện tại cũng không có cao thủ như vậy. Lão đầu nhi, ngươi cảm thấy có phải hay không là chư thần người trong liên minh giở trò quỷ? Bọn hắn muốn cố ý gây nên cổ võ giới rung chuyển, sau đó thừa dịp cổ võ giới các môn phái lớn nhỏ tàn sát lẫn nhau lúc, nhất cử diệt những môn phái kia. Diệp Phi nhíu mày nói, Diệp Phi, ngươi vì sao lại cảm thấy như vậy? Long chủ nghi hoặc mà nói, dù sao, từ khi lần trước mặt quỷ yêu tăng, phần thiên cùng ma cung sau khi chết, tại cổ võ giới lại không có phát hiện chư thần người trong liên minh. Lão đầu nhi, ta sở dĩ như thế hoài nghi, là bởi vì ta trước đó không lâu gặp được cùng loại sự tình. Diệp Phi nghĩ nghĩ, sau đó đem tiền hải bên trên ma vương cùng man hoang bộ lạc phát sinh sự tình nói cho Long chủ nghe. Sau khi nghe xong, Long chủ trầm mặc một hồi, nói, Diệp Phi nghe ngươi kiểu nói này, có khả năng cuộc động loạn này thật là chư thần người trong liên minh bốc lên đến. Nhưng mặc kệ như thế nào, chúng ta nhất định phải nhanh đuổi tới cổ võ giới đi ngăn cản cuộc động loạn này. Lúc đầu hiện tại cổ võ giới cao thủ liền không nhiều, lại để cho bọn hắn đánh xuống, kia phía sau một trận chiến thật khỏi phải đánh. Ừ, ta biết, ta hiện tại liền chạy tới. Diệp Phi gật đầu đáp ứng, sau đó trực tiếp cúp điện thoại. Mà lúc này, Tiêu Lãnh Ngọc thi triển xong phá ảnh cửu biến trước năm thức về sau, liền người nhẹ nhàng trở lại trên cầu. Diệp Phi, vừa rồi ngươi cùng với ai đang đánh điện thoại? Tiêu Lãnh Ngọc thấy khuôn mặt nam nhân sắc rất khó nhìn, liền hỏi câu. À, mới vừa rồi là Long chủ đánh tới, nói cổ võ giới xảy ra chút sự tình, để ta nhanh đi một chuyến. Diệp Phi về câu, sau đó nói, Ngọc Nhi, xem ra hôm nay bồi không được ngươi, chờ ta đem chuyện này giải quyết về sau, ta mới hảo hảo cùng ngươi, được không? Tiêu Lãnh Ngọc mỉm cười, gật đầu nói, tốt, ta biết, ta lại không phải loại kia không hiểu chuyện nữ nhân. Diệp Phi nết miệng cười một tiếng, đi lên trước ôm nữ nhân nặng nề mà hôn một cái, sau đó thâm tình nói, chờ ta trở lại. Ừm. Tiêu Lãnh Ngọc kiểu nhan đỏ lên, nhẹ gật đầu. Lập tức, Diệp Phi quay người liền chuẩn bị rời đi, thế nhưng là phóng ra hai bước về sau, lại ngừng lại. Làm sao vậy, Diệp Phi? Tiêu Lãnh Ngọc nghi hoặc điểm nói. Tiêu Lãnh Ngọc tiếng nói vừa hạ xuống. Ào ào ào. Ầm ầm. Hai người chỗ đứng cầu bắt đầu chấn động lên, nước hồ cũng bắt đầu lật lên kịch liệt sóng cả, hồ nhân tạo trùng quanh phòng ốc cây cối cùng tất cả mọi thứ đều tại kịch liệt lay động, như là địa chấn. Chương 2235, Ngọc tỷ báo nổi. Chương 2235, Ngọc tỷ báo nổi. Ngay sau đó, trong hồ nước kế tiếp theo lan lộn, mười mấy đạo cột nước đột nhiên phóng lên tận trời, như cùng ở tại trong hồ ném mấy quả bom. Mà lại, người chung quanh công chu vi hồ vây phòng ốc cùng cây cối đều sụp đổ, hồ trung tâm cái đỉnh bởi vì kiến tạo tương đối kiên cố, cho nên chỉ có một ít mảnh ngói đánh rơi xuống xung dưới. Cái này, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tiêu Lãnh Ngọc trong lòng giật mình, nói, khó nói là phát địa chấn rồi. Không đúng, đây không phải địa chấn, mà là cố ý. Diệp Phi cau mày, thời khắc chú ý đến động tĩnh chung quanh. Cố ý? Tiêu Lãnh Ngọc sắc mặt đại biến, nói, ý của ngươi là trận này địa chấn là người đưa tới? Ừm. Diệp Phi nhẹ gật đầu. T. Tiêu Lãnh Ngọc hít sâu một hơi, trong lòng tự đủ, người nào có thể gây nên như thế lớn chấn động? Lại là dẫn tới nước hồ tràn lan, lại là dẫn tới mặt đất chấn động, phòng ốc sụp đổ. Đại tiểu thư, Phi ca, phát địa chấn, chạy mau a. Lão bản, cái này bên trong không thể đợi, chúng ta hay là mau đi ra tị nạn đi. Lúc này, Tiểu Lý mang theo hội sở bên trong nhân viên công tác tất cả đều chạy đến trên cầu đến. Trên mặt tất cả mọi người đều toát ra vẻ kinh hoàng, hiển nhiên đều tưởng rằng phát địa chấn. Mọi người đừng hốt hoảng, mau chóng rời đi cái này bên trong. Diệp Phi hướng về phía Tiểu Lý bọn hắn hô to một tiếng. Kiệt 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 kiệt. Đột nhiên, từng tiếng sắc nhọn tiếng cười quái dị truyền vào trong tai mọi người. Mọi người tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ nghe thấy oanh tiếng nổ trong hồ vang lên, nước hồ bốc lên, chỉ gặp một thân ảnh từ trong hồ nhảy ra ngoài, phi thân nhảy lên, đi tới trên cầu. Khi mọi người nhìn thấy đạo thân ảnh này lúc, đều bị người này bề ngoài bị dọa cho phát sợ. Cái này nhân thân cao không quá 1m7, thân hình mập mạp, trên đầu không có nửa cái mao, làn da màu xanh lục, để trần nửa người trên, bên hông thịt thừa một vòng, phía dưới mặc một đầu lục sắc quần đùi, đôi mắt nhỏ mũi kẹp dày bờ môi, xem ra xấu xí không chịu nổi, như là một cái quái vật đồng dạng. Bất quá, để mọi người cảm giác kỳ quái là, khi cái quái vật này rơi vào trên cầu về sau, hồ nước này liền lắng xuống, mặt đất cũng không chấn. Ha ha ha. Địa ngục quân vương, ta làm sao vừa tới, ngươi muốn đi a? Các ngươi Hoa Hạ không phải lễ nghi chi bằng a? Khách nhân đến, khó nói chính là như vậy đối đãi. Nam tử cười ta nhìn về phía Diệp Phi cùng Tiêu Lãnh Ngọc, nhất là nhìn thấy Tiêu Lãnh Ngọc lúc, đầu Hà Lan đôi mắt nhỏ bên trong lóe ra một tia hèn mọn tà ác và mang, còn liếm liếm thật dày lục sắc bờ môi. Ngươi là ai? Bị cái quái vật này đồng dạng nam tử nhìn chằm chằm, Tiêu Lãnh Ngọc cảm giác rất không thoải mái, liền chất vấn một câu. Diệp Phi thì là nhìn chằm chằm nam tử này, hắn cảm giác nam tử này khí tức trên thân rất quen thuộc. Trước đó mặt Quỷ Yêu Tăng, Phần Thiên cùng Ma Cung ba người khí tức trên thân liền cùng gia hỏa này không sai biệt lắm. Chẳng lẽ nói gia hỏa này là chư thần người trong liên minh? Vừa nghĩ đến đây, Diệp Phi phá lệ cảnh giác. Ngọc Nhi, đứng đằng sau ta. Diệp Phi hướng Tiêu Lãnh Ngọc thấp giọng nói câu. Tiêu Lãnh Ngọc cũng cảm giác được trước mắt cái quái vật này rất là quỷ dị, liền ngoan ngoan đứng tại Diệp Phi sau lưng. Ha ha ha. Địa ngục quân vương, xem ra ngươi hẳn là đoán được thân phận của ta nha. Ta đến từ tại chư thần liên minh, tên là Phan Cách rồi, danh hiệu thủy quái. Ngươi quả nhiên là chư thần người trong liên minh. Diệp Phi híp híp mắt, mặc dù không rõ ràng gia hỏa này đến cùng là thần đồ hay là chủ thần, nhưng đã gia hỏa này đến, khẳng định cũng không có cái gì chuyện tốt. Mặc dù Diệp Phi rõ ràng chư thần liên minh, nhưng Tiêu Lãnh Ngọc cùng Tiểu Lý bọn hắn lại cũng không rõ ràng, cảm giác mây bên trong sương mù bên trong. Ha ha ha. Địa ngục quân vương, ngươi thực tế là quá không biết tốt xấu, chúng thần chi vương phái người nhiều lần mời ngươi gia nhập ta chư thần liên minh, nhưng ngươi lại lặp đi lặp lại nhiều lần cự tuyệt. Ngươi thật cho là ngươi là địa ngục quân vương, tại trên thế giới có chút danh khí, cũng đã rất ghê gớm à? Nếu không phải chúng thần chi vương cảm thấy ngươi còn có chút giá trị, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể sống cho tới hôm nay. Thủy quái cười ta nói. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Diệp Phi lạnh lùng nhìn chằm chằm thủy quái, nói, các ngươi muốn ta gia nhập chư thần liên minh, sau đó để ta liên hợp các ngươi tấn công cổ võ giới, giết ta thân nhân, bằng hữu cùng người yêu, ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng à? Làm đại sự người, há có thể bị những này cái gọi là tình cảm sở khiến bấp. Xem ra, trong truyền thuyết lãnh huyết ác ma địa ngục quân vương, cũng chỉ bất quá là cái hạng người bình thường à. Thủy quái cười híp mắt về nói. Ngươi thiếu cùng ta nói nhảm. Diệp Phi quát lạnh một tiếng, nói đi, ngươi đi tới cái này bên trong, đến cùng có cái gì mục đích? Giết ngươi, sau đó đưa ngươi nữ nhân đặt tại dưới thân thể của ta tiêu giao khoái hoạt. Thủy quái cười phóng đãng một tiếng, quét mắt Tiêu Lãnh Ngọc, nói, xinh đẹp như vậy nữ tử, tư vị khẳng định rất không tệ. Tiếng kêu cũng khẳng định rất êm hay nha. Ha ha ha. Ta êm hai ngươi tê liệt. Diệp Phi lập tức giận dữ, lạnh lùng ánh mắt xé rách không khí, đã bỗng nhiên bạo khởi, một cái như thiểm điện cất bước đột trước sau, thân ảnh đã vượt qua mười mấy mét khoảng cách. Đợi đến khi xuất hiện lại, Diệp Phi đã đi tới thủy quái trước mặt, như là di chuyển tức thời. Ầm. Diệp Phi trực tiếp một quyền đánh phía thủy quái đầu. Thế nhưng là trừ không khí bạo tạc lên tiếng bên ngoài, mọi người trong tưởng tượng đầu lâu bị oanh bạo hình tượng cũng chưa từng xuất hiện. Chỉ gặp thủy quái thân thể đột nhiên biến thành một vũng nước, thân thể giống như hư không tiêu thất. Mọi người đều là giật mình. Tình huống như thế nào? Người đến nơi lâu rồi? Tuyệt vời bao nhiêu nữ tử a? Nếu như có thể để ngươi nữ nhân ở dưới người của ta hầu hạ, kia thật là thế gian một cùng một hưởng thụ đâu. Đột nhiên, một đạo âm tà thanh âm tại sau lưng Diệp Phi đột ngột vang lên. Diệp Phi, cẩn thận sau lưng. Tiêu Lãnh Ngọc giật mình, tranh thủ thời gian nhắc nhở một tiếng. Bạch. Diệp Phi bỗng nhiên quay người lại, lại là một quyền, hướng phía thủy quái lồng ngực banh sát mà ra. Mỗi một quyền đều dùng 10 phần lực lượng, khiến cho không khí đều tuôn ra lốp bốp tiếng vang. Ầm. Vẫn như cũ cùng vừa rồi đồng dạng, thủy quái lần nữa biến thành một vũng nước. Đợi đến thủy quái xuất hiện lần nữa lúc, đã đi tới Tiêu Lãnh Ngọc bên cạnh. Mỹ nhân nhi, ta đến. Thủy quái cười ta một tiếng, trực tiếp đưa tay liền muốn hướng phía Tiêu Lãnh Ngọc khuôn mặt sờ soạng. Đi chết đi. Tiêu Lãnh Ngọc khẽ kêu một tiếng, trong tay thêm ra một cây chùy thủ, ngưng tụ lại quy nguyên chân khí chi lực, hướng phía thủy quái con mắt đâm tới. Vừa rồi thủy quái nhiều lần dùng ngôn ngữ vũ nhục nàng, Tiêu Lãnh Ngọc đã sớm tức giận. Nàng vốn cũng không phải là cái gì tốt tỳ khí nữ nhân, nàng ôn nhu chỉ thuộc về Diệp Phi, đối đãi dạng này đùa giỡn mình người quái dị, nàng hận không thể đem giá hỏa này tháo thành tăng khối. Ngọc tỷ bưu hãn, không cần giải thích. Suy. Mắt thấy Tiêu Lãnh Ngọc một đao hướng phía mình đâm tới, thủy quái trực tiếp khẽ vươn tay liền kẹp lấy Tiêu Lãnh Ngọc đao. Hắc hắc, mỹ nhân nhi, thực lực coi như không tệ. Tốc độ cùng lực lượng cũng còn nói còn nghe được. Chỉ tiếc muốn giết ta, không dễ dàng như vậy nha. Thủy quái ngón tay khẽ động, trực tiếp bang một tiếng, vẻ gãy trôi này đao, sau đó đưa tay lần nữa hướng phía Tiêu Lãnh Ngọc độ ngực sờ lên. Nhưng lại tại một sát na này, thủy quái bỗng nhiên cảm giác được một cỗ cường hãn sát ý hướng phía mình lao qua. Hắn tranh thủ thời gian thu tay lại, hướng phía sau lóe lên. Bèn, một tiếng vang thật lớn. Vừa rồi thủy quái chỗ đứng địa phương, trực tiếp bị Diệp Phi chân khí chi kiếm cho bổ ra một vết nứt. Mặc dù thủy quái tránh đi một kích này, nhưng cái mũi của hắn cùng bờ môi đều bị gọt sạch một khối, chảy ra xanh mơn mận huyết dịch. A a a. Thủy quái lập tức giận tím mặt, hắn quay đầu nhìn chằm chằm Diệp Phi, giống nói, địa ngục quân vương, lao tử trước hết giết ngươi, mới hảo hảo đùa chơi chết nữ nhân của ngươi. Muốn giết ta, đến a. Diệp Phi một tiếng quát lớn, một cước đạp đất, cả tòa cầu đều vỡ ra. Trong con ngươi của hắn nhảy lên ngọn lửa màu vàng, cháy lưng ngực, sắc ý lăng nhiên. Mà lại, Toàn bộ trên mặt hồ phương đều giống như bị bóng tối bao phủ, như là có một đầu chín ngày thần long phụ phục ở trên trời, mở to hai con mắt màu vàng nóng, nhìn chằm chằm phía dưới thủy quái, tựa như tùy thời muốn đem phía dưới thủy quái phá hủy. Lúc này, Diệp Phi là thật giận, gia hỏa này nếu như chỉ là hướng về phía mình đến, cũng liền thôi. Thế nhưng là, hắn hướng về phía Ngọc tỷ đến, vậy liền không được. Cho nên, Diệp Phi không có nương tay, trực tiếp đem vạn tượng chân khí chi lực phóng thích mà ra. Lúc này, tiểu lý bọn người sửng sốt dọa đến trong lòng ngân hàn, cả đám đều tranh thủ thời gian chạy tiến vào bao xương bên trong, sợ hãi rụt rè mà nhìn xem bên ngoài. Mắt thấy Diệp Phi khí thế tăng vọt, thủy quái cũng dừng tiêu dung, trở nên nghiêm túc.